Chương 107, cháy hừng hực bắt quái chi hỏa. Chương 107, cháy hừng hực bắt quái chi hỏa. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân mỗi ngày bị thương đều sẽ nhẹ một chút. Thẳng đến mỗi ngày hướng hắn bay tới gậy gỗ, chỉ có thể đánh trúng hắn 2-3 lần lúc, Hạ Vân nhận được tin tức, rời đi bộ lạc đã lâu thủ lĩnh, sắp mang theo tham gia cuồng hoan hội người trở về. Hôm nay kết thúc huấn luyện sau, Hạ Vân rời đi quả thụ lâm, đi ngang qua hoa sinh địa thời điểm, cái kia gọi A Phong chiến sĩ, trả lại cho hắn một cánh tay dáng dấp giá thử. A Phong trước đó cũng cùng người nghe qua, biết được Hạ Vân đem chính mình bắn tới giá thử, cơ hồ đều cho cô nhi động mấy hải tử kia. Từ đó về sau, chỉ cần Hạ Vân kết thúc huấn luyện, trải qua hoa sinh địa lúc, hắn đều sẽ đem chính mình bắn tới giá thử đưa cho Hạ Vân. A Phong là cái chiến sĩ, hắn biết đi săn thời điểm sẽ có cỡ nào hung hiểm, một khi chính mình xảy ra bất chắc, con của mình trở thành cô nhi sau, hắn hy vọng con của mình cũng có thể được bộ lạc người đồng dạng thiện đãi. Đồng thời, A Phong cũng đem ý nghĩ của mình nói cho tuần sát hoa sinh địa các chiến sĩ khác, mười mấy người nhất trí đồng ý, mỗi ngày Hạ Vân trải qua thời điểm, đều cho hắn một cái giá thử, để hắn mang cho cô nhi động mấy hải tử kia. Đi ngang qua cô nhi động thời điểm, Hạ Vân đem A Phong cho hắn cái kia giá thử, ném cho lớn tuổi nhất tán quả, để nàng đã nương chín sau, phân cho mặt khác hai đứa bé. Ngay tại Hạ Vân sắp đến chính mình sơn động lúc, bộ lạc truyền ra ngoài tới tiếng bước chân nặng nề. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thủ lĩnh mặc giáp trên lưng, khiêng một đỉnh núi nhỏ một dạng bao da thú. Thủ lĩnh mặc giáp sau lưng, liền theo hắn hai đứa con trai, trên thân hai người bao da thú, một chút không thể so với phụ thân của bọn hắn nhỏ, có thể thủ lĩnh mặc giáp sắc mặt hay là rất khó coi. Nhìn đến đây, Hạ Vân vội vàng chạy lên tiến đến, giúp mấy người đem trên người bao da thú tháo xuống. Đợi đến Hạ Vân hỗ trợ đem da thú cùng thú cốt toàn bộ dọn đi sau, đi tham gia cuồng hoan hội người, cũng lục tục trở về, mà bên cạnh của bọn hắn đều có một cái khác phái đi theo. Thấy cảnh này, Hạ Vân cũng nghĩ minh bạch, thủ lĩnh mặc giáp tại sao phải mặt đen lên. Thì ra, nhiều người như vậy tham gia cuồng hoan hội, liền hai huynh đệ này không có tìm được bạn lữ của mình, bọn hắn lao phụ thân không tức giận mới là lạ. Có chút hiếu kỳ Hạ Vân, bay thẳng đến cách đó không xa Lôi Long chạy tới. Đến Lôi Long bên cạnh, Hạ Vân nhẹ nhàng túm một chút Lôi Long ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Những người khác tìm tới bạn lữ, làm sao lại ngươi cùng toàn giáp một người trở về? Đối với Hạ Vân hiếu kỳ, Lôi Long cứng cổ, mạnh miệng nói, ta là không muốn tìm, toàn giáp là không có đánh qua con gái người ta, ngược lại để người ta đánh cái mặt mũi bầm dập, xám xịt chạy về chính mình lều vải không ra ngoài. Đối với Lôi Long giải thích, Hạ Vân vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao gia hỏa này có đôi khi sẽ không nói thật. Bắt quái chi hỏa, tại Hạ Vân tâm lý cháy hừng hực, hắn vội vàng muốn biết, hai huynh đệ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới không có tìm tới bạn lữ. Cùng Lôi Long cáo biệt sau, Hạ Vân hướng phía những cái kia đã tìm tới bạn lữ đám người bỏ tới. Trong đám người kia là thuộc cốt khải bắt mắt nhất, bởi vì sắc mặt của người khác đều rất bình thường, duy chỉ có mặt của hắn rất đỏ. Hạ Vân trực tiếp chạy đến cốt khải trước người, nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia so với chính mình liền cao một nửa tiểu cô nương. Vừa thấy mặt, Hạ Vân liền đối với tiểu cô nương hỏi, ngươi tên là gì a? Tại sao phải coi trọng cốt khải trung niên đại thúc này? Tiểu cô nương còn chưa lên tiếng, cốt khải liền bỏ mặt, gặp lên nói, Hạ Vân, ngươi đã là cái chiến sĩ, tại sao phải khi dễ một vị tiểu cô nương? Đối với cốt khải vấn trách, Hạ Vân cũng không để ý tới, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt, cái này cao hơn hắn không có bao nhiêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương hai tay nắm thật chặt cốt khải góc áo, nhìn xem Hạ Vân, sợ hãi nói, ta gọi là Sen, tại Sơn Ngưu bộ lạc phía tây, đến từ một cái gọi Ngư Trạch bộ lạc nhỏ. Tiểu cô nương một bên nói, một bên nghẹn nào. Chúng ta Ngư Trạch bộ lạc, năm ngoái không có chữ hàng đến đầy đủ đồ ăn, chết rất nhiều người. Tham gia cuồng hoan hội trước đó, thủ lĩnh của chúng ta nói, để cho chúng ta tìm một cái không thiếu đồ ăn bộ lạc, dùng chính mình cho bộ lạc những cái kia còn vị thành niên hài tử đổi một chút đồ ăn. Cốt Khải đại ca nhìn ta đáng thương, cho ca ca của ta rất nhiều thịt khô, ta là tự nguyện cùng Cốt Khải đại ca trở về, đừng nhìn ta cao hơn ngươi không có bao nhiêu, ta đã trưởng thành. Cốt Khải đại ca trở về thời điểm nói với ta, để cho ta mỗi ngày đều có thể ăn no, chờ ta lại dáng rất khỏe mạnh một chút, ta liền muốn cho hắn sinh con. Hạ Vân nhìn xem cái này so với chính mình liền cao một nửa, gầy gò yếu ớt tiểu cô nương, không biết nên nói cái gì. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân kéo một chút Cốt Khải, chuẩn bị hỏi hắn một ít chuyện. Ngay tại Hạ Vân lôi kéo Cốt Khải, chuẩn bị lúc rời đi, cái kia gọi là Sen tiểu cô nương hay là gắt gao dắt lấy Cốt Khải góc áo không buông tay. Tình thế bức bách, Hạ Vân trực tiếp thả ra thuộc về chiến sĩ lực lượng, tiểu cô nương chỉ có thể đỏ hướng mắt, buông ra Cốt Khải góc áo. Đem Cốt Khải kéo đến một bên sau, Hạ Vân đối với hắn nhỏ giọng nói ra, tiểu cô nương kia lớn bao nhiêu, ngươi liền chuẩn bị cùng nàng sinh con. Cốt Khải gãi đầu một cái, nói ra, Lá Sen năm nay 14 tuổi, đã trưởng thành, có thể sinh dục hải tử. Cốt Khải lời nói, để Hạ Vân tức giận không thôi. Hạ Vân chỉ vào còn đứng ở nguyên địa, đỏ hồng mắt La Sen, lại chỉ một chút Cốt Khải, tức giận nói, ngươi xem một chút tiểu cô nương kia, gầy yếu như vậy, nàng thật có thể sinh con sao? Ngươi muốn cùng La Sen sinh con, đẩy về sau 2 năm đi. Tối thiểu nhất phải chờ tới thân thể của nàng dưỡng tốt, nếu không đến lúc đó một thì hai mệnh sẽ không tốt. Nghe vậy, Cốt Khải mở mịt nhẹ gật đầu, trả lời, Hạ Vân, ngươi nói ta nhớ kỹ. Ta sẽ đem nàng nuôi trắng trắng mập mập, 2 năm sau lại cùng nàng sinh con. Các loại Cốt Khải sau khi rời đi, Hạ Vân mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là đến nghe ngóng bắt quái, nhìn lại Cốt Khải lúc, hắn đã mang theo tiểu cô nương kia đi xa. Trong đám người một phen tìm kiếm, Hạ Vân lại thấy được một người quen, Bàn Thạch. Bàn Thạch tìm cái kia bạn lữ, liền bình thường nhiều, thân cao tại 1m7 tả hữu. Biết được Hạ Vân ý đồ đến sau, Bàn Thạch cùng bạn lữ của hắn trực tiếp ngồi dưới đất, nói đến tại Sơn Như bộ lạc bên trong, Lôi Long hai huynh đệ tai nạn xấu hổ. Vừa mới bắt đầu một đoạn kia thời kỳ, hai người huynh đệ cũng không có tìm tới thích hợp bạn lữ. Qua hơn 10 ngày sau, Kaka toàn giáp đầu tiên tìm tới chính mình nhìn chúng người, kết quả cô nương kia yêu cầu bạn lữ của nàng, nhất định phải có thể đánh thắng nàng. Có thể một phen giao thủ xuống tới, không đến 10 cái vừa đi vừa về, toàn giáp liền bị cô nương kia đánh ngã trên mặt đất, chưa từ bỏ ý định hắn, qua mấy ngày sau, lại đi tìm cô nương kia. Đối với toàn giáp liên tục dây dưa, cô nương kia trực tiếp đem toàn giáp đánh cái mặt mũi bầm dập, ném tới hạ bộ lạc trụ sở, thời điểm ra đi còn quẳng xuống ngoan thoại, về sau gặp toàn giáp một lần, liền đánh một lần. Lôi Long cùng hắn huynh trưởng cũng kém không có bao nhiêu, hắn nhìn chúng cô nương kia, đồng thời cũng bị những người khác coi trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Long đánh thua, thậm chí còn bị người đánh gãy tận mấy chiếc xương sườn. Liền cái này, Lôi Long còn không ngừng kêu la, muốn cùng đối phương lại đánh một lần. Cảm giác quá mức mất mặt thủ lĩnh, lại đem Lôi Long đánh cho một trận. Anh em kết nghĩa hai người nhốt vào trong một cái lều vải, để cho người ta ngày đêm trông coi. Chuyện đã xảy ra, đại khái chính là như vậy. Bàn thạch thao thao bất tuyệt giảng thuật, để Hạ Vân nghe được say sưa ngon lành. Lúc rời đi, Hạ Vân còn không ngừng cảm thán, hôm nay bắt quái này nghe, quả thật không tệ. Chương 108, khuyên giải chương 108, khuyên giải nghe xong Lôi Long hai huynh đệ bắt quái sau, Hạ Vân trở về chính mình sân động, xuất ra buổi chiều phân cho hắn cái kia mấy cây thu cốt, đối với trên đất ma thạch bắt đầu rèn luyện. Một bên rèn luyện, một bên nghĩ thầm, nếu tham gia cuồng hoan hội những người này đều trở về, có phải hay không lập tức liền muốn bắt đầu đi săn, nói như vậy chính mình cũng không cần chịu cây gậy. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Khi Hạ Vân đem một cây thú cốt rèn luyện thành mũi tên sau, mang tâm tình thấp thỏm, đi tìm Thạch Đầu Đại Thúc. Nhìn thấy Hạ Vân tới, Thạch Đầu Đại Thúc vội hỏi, "Nhỏ Hạ Vân, ngươi không trong sơn động nghỉ ngơi, tìm ta cái này tới làm gì?" Hạ Vân thấp thỏm trả lời, "Ta tới chính là muốn hỏi một chút ngài, cái kia năng lực phản ứng còn muốn hay không huấn luyện, chúng ta lúc nào rời đi bộ lạc đi săn?" Thạch Đầu Đại Thúc nhìn đứng ở trước người hắn Hạ Vân, tùy ý nói ra, "Huấn luyện vẫn là phải tiếp tục, về phần lúc nào ra ngoài đi săn, muốn chờ vụ công thông chi. Dù sao trong núi rừng hung thú cùng dã thú cũng cần sinh sôi thời gian, chỉ có thể chờ đợi đoạn thời gian kia đi qua sau, chúng ta mới có thể tiến nhập sơn lâm đi săn. Không có đạt được kết quả mình mong muốn, Hạ Vân chỉ có thể ủ rũ trở lại chính mình sơn động nghỉ ngơi." Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân vẫn như cũ đi quả thụ lâm, hướng trong rừng cây hô một tiếng, "Ta tới, các ngươi có thể bắt đầu." Hạ Vân cũng không có chờ đến chờ mong đã lâu gậy gỗ, đang lúc hắn hơi nghi hoặc một chút lúc, mười mấy khối lớn trừng quả đấm thạch đầu, hướng phía hắn gào thét mà đến. Không kịp phản ứng Hạ Vân, lúc này liền bị nện ngất đi. Thạch Đầu Đại Thúc đi vào Hạ Vân bên người, tùy ý kiểm tra một chút, phát hiện Hạ Vân cũng không có thụ quá nặng thương, sau đó liền hướng trong rừng cây hô một tiếng, "Sơn Ưng, đem tiểu tử này đưa trở về đi." Khi Sơn Ưng khiêng Hạ Vân đi ngang qua Hoa Sinh địa thời điểm, trên tiến tháp ngay tại tuần sát ta phòng, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán, Thạch Đầu Thúc người này coi là thật tàn nhẫn, nhỏ như vậy hải tử, thế mà hạ nặng như vậy tay. Đợi đến Hạ Vân lần nữa thanh tỉnh lúc, phát hiện mình đã nằm ở trên giường, hắn chỉ nhớ rõ có rất nhiều thạch đầu hướng chính mình bay tới, hắn lúc đó căn bản không kịp phản ứng, liền bị nện choáng. Giang chống đỡ lấy từ trên giường đứng lên, Hạ Vân cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện trên người mình chính là mấy cây xương cốt rách ra, cũng không có thụ quá nặng thương sau, lúc này mới an tâm lại. Từ góc giường xuất ra một cái thạch bình, đổ ra bên trong một viên cuối cùng huyết nguyên đan, Hạ Vân trực tiếp nuốt xuống. Không đến nửa giờ, Hạ Vân vết thương trên người liền tốt thất thất bát bát. Quay đầu nhìn thoáng qua không có vật gì thạch bình, Hạ Vân biết nên đi tìm Vũ Công. Nhìn thấy Vũ Công sau, Hạ Vân bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật, chính mình trong khoảng thời gian này đến cùng qua là ngày gì, cơ hồ mỗi ngày đều muốn bị đánh, trước kia là chịu cây gậy, hôm nay còn bị đánh thạch đầu. Đợi đến Hạ Vân rốt cục miệng đắng lưỡi khô sau khi dừng lại, Vũ Công mới lên tiếng, "Vậy ngươi nói một chút, lao thạch đầu huấn luyện đến cùng có hữu dụng hay không?" Hạ Vân giữ im lặng nhẹ gật đầu. "Hai tử, ngươi nên tạ ơn bọn hắn, trong bọn họ rất nhiều người đều là nhị cấp chiến sĩ, ném về ngươi thạch đầu cùng cây gậy, đều là bọn hắn tính toán qua lực đạo, nhiều nhất sẽ chỉ đem ngươi đánh mất xỉu, tuyệt đối sẽ không đem ngươi thương tích quá nặng. Bình thường nhất cấp chiến sĩ, căn bản không có như ngươi loại này đãi ngộ, muốn làm phiền nhiều người như vậy, mỗi ngày đều đi huấn luyện ngươi, ngươi quả thực là thân ở trong phúc không biết phúc à." Hạ Vân ngộ. Chẳng lẽ bị đánh cũng là một loại may mắn lợi? Có thể Vũ Công sẽ không lừa hắn, chính mình tránh né công kích năng lực sát thực đề cao rất nhiều. Khi Hạ Vân hỏi Vũ Công, lúc nào có thể ra ngoài đi săn lúc, Vũ Công tùy ý nói ra, "Đã đến giờ, ngươi tự nhiên là biết. Hảo hảo huấn luyện, không cần cô phụ những người kia khổ tâm." Nói xong, Vũ Công ném cho Hạ Vân một bình huyết nguyên đan. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân tránh né thạch đầu năng lực cũng đang không ngừng tăng lên. Hạ Vân mỗi ngày trừ huấn luyện, chính là trở lại chính mình sân động, rèn luyện xương chế mũi tên, dù sao cái đồ chơi này ai cũng chê ít, chỉ cần dùng qua đều nói tốt. Trong núi có cây bắt đầu nảy mầm, trong đất đầu phượng mầm, bởi vì trưởng kỳ có người đi tuần chiếu cố, đã dáng dấp có cao cỡ nửa người. Khi bộ lạc trước phong thụ lầm cây phong bắt đầu nảy mầm mọc ra lá non lúc, Lôi Long hưng phấn chạy tới nói cho Hạ Vân, hai ngày nữa liền có thể xuất phát đi săn. Nhận được tin tức Hạ Vân, lập tức đi tìm Thạch Đầu Đại Thúc, hỏi thăm chính mình còn muốn hay không tiến hành năng lực phản ứng huấn luyện. Thạch Đầu Đại Thúc một mặt ý cười nhìn xem Hạ Vân, khoát tay áo nói ra, "Huấn luyện của ngươi có thể ngừng, về phần trước ngươi hỏi ta, có thể hay không dạy ngươi cốt mâu phương pháp sử dụng, ta chỉ có thể nói, loại vật này cần chính ngươi đi lĩnh ngộ. Dù sao, mỗi người phát lực phương thức đều sẽ có thật nhỏ khác biệt, chỉ có ở trong thực chiến đạt được kinh nghiệm mới có thể để cho ngươi nhớ kỹ càng rõ ràng hơn, cũng có thể lục lọi ra thích hợp nhất chính mình kỹ xảo." Loại lời này, Hạ Vân cũng không phải lần đầu tiên nghe người khác nói, bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ dạy một chút động tác cơ bản, về phần những kỹ xảo khác loại đồ vật, tất cả mọi người ngậm miệng không để cập tới. Từ thạch đầu đại thúc nơi đó sau khi rời đi, Hạ Vân ở trên đường không ngừng suy tư, chính mình làm như thế nào tôi luyện đi săn kỹ xảo. Trước mắt, Hạ Vân có thể nhất đem ra được, chính là bắn tên cùng ném mạnh vào mâu, cơ hồ đều là trong vòng trăm thước, bách phát bách trúng. Về phần đi săn kỹ xảo, hắn ngược lại là cắn chết qua một cái thực nhân tiêu, dùng cốt đao đâm chết qua mấy cái phong lang, mặt khác một mực sẽ không. Về phần kiếp trước, căn bản cũng không có đánh nhau kinh nghiệm, lợi hại nhất một lần, cũng chính là cầm băng ghế chân, đánh một mực khi dễ hắn cấp cao quần quật. Đi tìm thạch đầu đại thúc hai ngày sau, ban đêm ngay tại ăn thịt khô nướng Hạ Vân, ngẩng đầu liền thấy đứng tại cửa hàng, trong tay cầm một cây tuyết trắng cốt mâu lôi long. Nhìn xem lôi long, Hạ Vân nghi ngờ hỏi, đây là cho ta. Lôi long không nói thêm gì, trực tiếp đem vậy căn cốt mâu ném cho Hạ Vân, để hắn thử một chút thuận không thuận tay. Tiếp nhận cốt mâu, Hạ Vân liền đi ra sân động, tại ngoài động không địa vung lên múa đứng lên, thử một chút những năm kia dáng dấp chiến sĩ, dạy cho chính mình cốt mâu cơ bản cách dùng. Thử một hồi, Hạ Vân cũng cảm giác đầu mâu bộ phận hơi có chút nặng, vừa định nói chút gì, lôi long liền mở miệng nói ra, nếu như không thuận tay lời nói, thì nói nhanh lên, ta tốt lấy về nắm chặt thời gian đổi một chút. Hạ Vân mau nói ra bản thân xúc cảm, lôi long biết được sau, lập tức tiếp nhận cốt mâu, hướng phía chính mình sơn động chạy về. Nửa đêm, Hạ Vân đang ngủ say lúc, hắn cửa bị gõ. Mở ra cửa đá, Hạ Vân đã nhìn thấy cầm cốt mâu lôi long. Trông thấy Hạ Vân, lôi long cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem sửa đổi cốt mâu, nhét vào trong ngực của hắn. Thử một chút, lôi long chỉ nói hai chữ. Một phen thử qua sau, Hạ Vân cảm giác bị lôi long sửa đổi cốt mâu, sắc thực thuận tay rất nhiều. Ngay tại Hạ Vân cầm cốt mâu, chuẩn bị đi trở về lúc ngủ, lôi long đối với hắn hô, chuẩn bị kỹ càng đi săn phải dùng đồ vật, xế chiều ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát. Chương 109, chuẩn bị xuất phát chương 109, chuẩn bị xuất phát biết được xế chiều ngày mai liền muốn xuất phát đi săn, Hạ Vân trở lại sơn động, lập tức đem đi săn phải dùng đồ vật toàn bộ thu thập thỏa đáng. Nhưng nhìn lấy càng trồng càng nhiều đồ vật, Hạ Vân không khỏi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần không làm gì, Hạ Vân đều sẽ nắm chặt thời gian chế tác mũi tên, giản dị mũi tên làm ra 700-800 dễ, xương chế liền thiếu đi rất nhiều, chỉ có 11 cây. Không phải hắn không muốn làm càng nhiều đi ra, mà là không có thích hợp thú cốt. Giản dị mũi tên mang thiếu đi đi, không có cảm giác an toàn. Mang quá nhiều, mặt khác đi săn công cụ liền mang không được. Một phen xoắn suýt qua đi, Hạ Vân quyết định giản dị mũi tên liền mang 100 cây, cốt chế tiến thị toàn mang, 7 cái đoàn mâu, một thanh cốt đao, một thanh cốt mâu. Thu thập xong tất cả mọi thứ sau, Hạ Vân nằm ở trên giường an tâm tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân lên một cái thật sớm, đi trước cô nhi động bên trong hỏi một chút tán quả, nhìn xem mấy hải tử kia còn cần thứ gì. Một phen hỏi thăm qua sau, cô nhi động bên trong chỉ là thiếu một chút nước. Khi Hạ Vân đưa ra muốn giúp bọn hắn lấy nước lúc, mấy đứa bé đầu lắc như là trống lúc lắc bình thường, đội vàng chăm miệng một lời, "Vân ca, ta biết các ngươi xế chiều hôm nay liền muốn xuất phát đi săn, đây là ngươi lần thứ nhất tham gia tập thể đi săn, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, cáo biệt mấy đứa bé sau." Hạ Vân lại đi tìm Vu Công. Hạ Vân đến, để Vu Công có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn đứng ở trước người hắn, một mặt hưng phấn Hạ Vân, Vu Công cũng không có nói cái gì, mà là quay người đi đến một cái vạc đá trước, mở ra nắp vạc sau, từ bên trong lấy ra một cái thạch bình, còn có một cái hộp gỗ. Đi đến Hạ Vân trước người, Vũ Công trước tiên đem trong tay thạch bình đưa cho Hạ Vân, cũng nói ra, thạch bình bên trong có 20 quả huyết nguyên đan. Dùng như thế nào, ta cũng không muốn nói nhiều. Hạ Vân tiếp nhận thạch bình, đem nó nhét vào trong ngực của mình, lại đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Công trong tay hộp gỗ, hơi nghi hoặc một chút, trong cái hộp kia trang rốt cuộc là thứ gì. Ngay tại Hạ Vân nghi hoặc lúc, Vũ Công mở ra hộp gỗ cái nắp, trong hộp là một viên hiện giá huyết quang đan dược. Nhìn xem Hạ Vân ánh mắt nghi hoặc, Vũ Công lập tức giải thích nói, đây chính là Đồ Sơn thị tộc sản xuất bồi nguyên huyết đan. Viên này là nhất cấp chiến sĩ thụ thương sử dụng sau này đến cứu mạng, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong trọng thương, ăn hết nó đều có thể sống sót. Đồng thời, bồi nguyên huyết đan cũng là chiến sĩ đột phá cảnh giới mấu chốt vật phẩm, có thể không cần đương nhiên tốt nhất. Huyết đan bên trong nguyên khí, phần lớn đều là lấy từ hung thú cùng một chút kỳ hoa dị thảo, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tạp chất tồn tại, nếu như ngươi còn muốn chạy đến càng xa, tận lực ăn ít. Nói xong, Vu Công thần sắc có chút phức tạp, đem chứa bồi nguyên huyết đan hộp gỗ đưa cho Hạ Vân. Tiếp nhận hộp gỗ, Hạ Vân trực tiếp đem nó nhét vào nội giáp của mình phía dưới, liên tiếp chính mình cái bụng. Cùng Vu Công cáo biệt sau, Hạ Vân mới ra Vu Công sơn động, đã nhìn thấy cách đó không xa Lôi Long, hướng mình sơn động đi tới. Sợ Lôi Long tìm chính mình có chuyện gì, Hạ Vân vội vàng chạy chậm đến trở về chính mình sơn động. Hai người vừa gặp mặt, Lôi Long liền đối với Hạ Vân hỏi, ngươi vừa rồi làm gì đi? Ta lúc tiến vào ngươi cũng không tại. Nghe vậy, Hạ Vân lúc này giải thích nói, buổi sáng sau, ta đi trước một chuyến cô nhi động, lại đi tìm một chút Vu Công. Nhìn thấy Vu Công sau, lão nhân gia ông ta cho ta một bình huyết nguyên đan cùng một viên bồi nguyên huyết đan. Biết được Vu Công cho Hạ Vân một viên bồi nguyên huyết đan, Lôi Long trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, mắng to, lao ra hỏa này, bình thường đi săn thời điểm, ta đi tìm hắn muốn một viên bồi nguyên huyết đan, liền cùng lấy mạng của hắn một dạng. Đầu đen rau muống xong Vu Công, Lôi Long lại dùng ngón tay chỉ vào Hạ Vân. Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Chỉ là đi Vu Công sơn động dạo qua một vòng, cũng không có lược thuật trọng điểm thứ gì, hắn liền hấp tấp, đem huyết nguyên đan cùng bồi nguyên huyết đan cho ngươi. Tại Hạ Vân nơi này phát tiết một trận sau, Lôi Long hướng thẳng đến Vu Công sơn động chạy tới. Không đến 3 phút thời gian, Lôi Long thê thảm tiếng la khóc liền vang vọng toàn bộ lạc. Vu Công, ta cũng không dám lại tìm ngài muốn cái gì. Chỉ chốc lát, ủ rũ cúi đầu Lôi Long lại đến Hạ Vân sơn động. Hạ Vân chỉ có thể an ủi, lần đi săn này thời điểm ngươi đi theo ta, chỉ cần thụ thương, ta liền cho ngươi huyết nguyên đan. Huyết nguyên đan ba chữ, để Lôi Long con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, một mặt ngạc nhiên nói ra, thật. Hạ Vân chỉ có thể gật đầu nói, đương nhiên là thật. Đạt được Hạ Vân trả lời khẳng định sau, Lôi Long hấp tấp chạy trở về chính mình sân động, thu dọn đồ đạc đi. Buổi trưa, Hạ Vân đặc biệt nhiều nấu một chút thịt làm, hắn biết một khi tiến vào sơn lâm, còn muốn ăn tình ăn một chút gì liền khó khăn. Nhét đầy cái bao từ sau, Hạ Vân liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem cần mang đi vũ khí, toàn bộ đặt ở cửa động vị trí, sớm chuẩn bị sẵn sàng, tổng sẽ không sai. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân mở mịt ngồi tại trên giường của mình, an tĩnh chờ đợi, thẳng đến một tiếng tiếng kèn đánh vỡ bình tĩnh. Nghe được tiếng kèn, Hạ Vân biết nên xuất phát, đội vàng đi đến cửa hàng, đem đoạn mâu cùng chứa mũi tên ống tên trước vác tại trên lưng, lại đem thanh kia phản khúc cùng treo ở trên cổ, cốt đao cắm ở bên hông, tay cầm cốt mâu hướng phía tiểu quảng trường chạy tới. Hạ Vân đến thời điểm, trên quảng trường cũng không có mấy người, liền ngay cả thủ lĩnh, giống như đều là thổi xong kèn lệnh sau, tạm thời rời đi. Nhìn xem những cái kia khoan thai tới chậm chiến sĩ, Hạ Vân tâm lý không ngừng đậu đen rau muống, những bộ lạc này chiến sĩ, kỷ luật hoàn toàn chính xác còn chờ cải thiện. Người tới càng ngày càng nhiều, Hạ Vân chợt phát hiện, trong đám người có người mang theo câu cá dùng dây ra. Tại Hạ Vân xem ra, nếu người khác mang theo, chính mình liền nên mang lên. Thế là, Hạ Vân không để ý người khác ánh mắt khác thường, trực tiếp chạy trở về chính mình sân động, đem cây kia trước đó chế tác tốt, không dùng mấy lần dây ra treo ở trên lưng. Đợi đến Hạ Vân lần nữa đi vào đám người sau, đã nhìn thấy cách hắn không xa cốt khải bên cạnh, cái kia gọi tiểu đặc khủng thú, tại cốt khải bên cạnh không ngừng nhảy lên, thỉnh thoảng sẽ còn i a i a gọi hai tiếng. Tiểu đặc tiếng kêu, hấp dẫn khoan thai tới chậm Lôi Long, mà bên cạnh hắn buồn buồn, đang nghe tiểu đặc tiếng kêu sau, lập tức liền có nổi giận dấu hiệu. Lôi Long đội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem buồn buồn ôm, không ngừng an ủi. Buồn buồn, không nên tức giận, về sau ngươi cùng tiểu đặc phải thật tốt ở chung, chúng ta đều là người một nhà. Lôi Long đối với buồn buồn không ngừng nói, cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu được. Lôi Long một trận an ủi, để nguyên bản tại nổi giận biên giới buồn buồn an tĩnh lại. Chẳng biết lúc nào, thủ lĩnh Mặc Giác đã đứng ở đám người phía trước nhất, nhìn trước mắt liễu diễu đám người, thủ lĩnh hét lớn một tiếng, để mọi người trước an tĩnh lại. Đợi đến tất cả mọi người sau khi an tĩnh lại, thủ lĩnh Mặc Giác bắt đầu chậm rãi mà nói. Đại khái ý tứ chính là, lần đi săn này, mọi người phải chú ý an toàn, phải chú ý bảo hộ, vừa gia nhập thú liệp đội thành viên mới. Các loại thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, Vu Công cưỡi sơn dương tiểu bạch khoan thai tới chậm, bắt đầu ngâm sướng chúc phúc vu ngữ. Khi chúc phúc nghi thức sau khi kết thúc, thủ lĩnh Mặc Giác hét lớn một tiếng, xuất phát. Thủ lĩnh Mặc Giác tiếng nói vừa dứt, đám người tựa như ngựa hoang mất cương một dạng, hướng phía bộ lạc bên ngoài liền xông ra ngoài. Chương 110, tiến vào thú liệp địa. Chương 110, tiến vào thú liệp địa. Rời đi bộ lạc không xa sau, mọi người chạy tốc độ đột nhiên tăng lên, Hạ Vân chỉ có thể cong chính mình trang bị, theo sát trước người hắn Lôi Long, không dám có chút ngừng. Theo thái dương dần dần tây di, nguyên bản bằng phẳng đường nhỏ đã biến thành gập ghềnh vùng núi, khắp nơi đều là vừa nảy mầm hoặc là vừa toát ra nụ hoa cây cối. Từ bộ lạc xuất phát đến bây giờ, đã qua hơn 4 giờ, nguyên bản ngã về tây thái dương, đã núp ở dãy núi đằng sau. Màn đêm sắp phủ xuống thời giờ, không ngừng chạy đám người, mới tại thủ lĩnh dẫn đầu xuống, tuyển một khối không địa nghỉ ngơi. Do Vu Thiên khí cũng không phải là rất lạnh, lần này đi ra đi săn thời điểm, tất cả mọi người không có mang lều vải, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Có người đang bận bịu nhóm lửa thịt khô nướng, có người đang bận bịu tìm kiếm nguồn nước, Lôi Long liền mang theo buồn buồn, gia nhập tìm kiếm nguồn nước đội ngũ, lúc rời đi để Hạ Vân nhiều nướng một chút thịt khô, chờ hắn trở về lại ăn. Cũng không lâu lắm, Lôi Long liền mang theo chứa đầy nước túi gia thú trở về. Sau khi trở về, Lôi Long trực tiếp đặt mông ngồi ở bên cạnh đống lửa, đem đựng nước gia thú mang đưa cho Hạ Vân, lại tiện tay từ bên cạnh đống lửa cầm một chuỗi, đã nướng xong thịt khô, gặm. Đợi cho ăn uống no đủ sau, Lôi Long để Hạ Vân trước mang buồn buồn nghỉ ngơi, hắn cần các đêm. Sắp sửa trước đó, Hạ Vân từ trên lưng đem cây kia câu cá dùng dây ra giải xuống dưới, trói đến buồn buồn trên thân, sợ sệt bọn nó chính mình ngủ sau sẽ chạy loạn. Khi ánh mặt trời vàng trói lần nữa vung vào rừng cây lúc, nằm trên mặt đất nằm ngáy ó ó Hạ Vân, bị ánh nắng tỉnh lại. Tỉnh táo lại Hạ Vân, nhìn xem đã chuẩn bị xuất phát đám người, vội vàng từ dưới đất bò dậy, đem chính mình trang bị toàn bộ thu thập tốt, chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, Lôi Long đi tới, đối với Hạ Vân nói ra, không cần sốt ruột, chờ chút chúng ta liền muốn phân đội, phân tốt đội mới có thể lần nữa xuất phát, nắm chặt thời gian ăn nhiều một chút đồ vật đi. Nghe vậy, Hạ Vân không còn sốt ruột, mà là ngồi dưới đất gặm lên thịt khô. Một bên gặm thịt khô, một bên nhìn xem ngay tại tổ đội đám người, thẳng đến Lôi Long tiếng gọi ầm ĩ lần nữa truyền đến. Từ Lôi Long trong miệng biết được, chính mình cùng thủ lĩnh Mặc Giác một đội. Đợi cho tất cả mọi người hoàn thành phân tổ sau, mỗi cái đội ngũ người dẫn đầu, nhìn về phía đi theo người của mình mấy, chỉ là đơn giản vẫy tay, liền hướng phía trong rừng chui vào. Nhìn đến đây, Hạ Vân hơi nghi hoặc một chút, nhìn về hướng bên cạnh hắn Lôi Long. Đối đầu Hạ Vân ánh mắt nghi hoặc, Lôi Long lập tức giải thích nói, mỗi một phiến trong núi rừng, sinh hoạt hung thú cùng dã thú đều là có hạn, chúng ta cũng không thể đem bọn nó một mẹ hốt gọn, ta đau bắt cá đi. Đồng thời, đi săn thời điểm, chúng ta cũng muốn tận lực tránh cho giết chết mang thai mâu thú cùng con non. Lôi Long vừa nói xong, nguyên bản hơn 500 người đội ngũ khổng lồ, trong chốc lát liền còn lại 50 mấy người lưu tại nguyên địa, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đơn giản vẫy tay, liền dẫn đầu hướng trong rừng chui vào. Tiến vào rừng cây đằng sau, 50 mấy người đội ngũ, mỗi người trên thân đều mang theo rất nhiều thứ, nhưng bọn hắn tại chạy lúc, cũng sẽ không phát ra quá lớn thanh âm. Trong rừng địa hình không ngừng biến hóa, đám người cũng theo địa hình biến hóa, không ngừng cải biến tiến lên phương thức, khi thì trên mặt đất chạy, khi thì tại nham thạch ở giữa nhảy bọn. Có khi, vì vượt qua một cái khe núi, mọi người sẽ ở tới gần khe núi trên đại thụ mượn lực, từ đó nhảy qua khe núi. Tiến lên trên đường, Hạ Vân thậm chí tại một cây lớn bằng bắp đùi trên dây leo, nhìn thấy một cái to bằng cái thất nện, có thể người phía trước đối với con nện kia cũng không để ý tới, Hạ Vân chỉ có thể kiên trì, cũng từ nện bên cạnh nhảy qua đi. Từ đối với tại Hạ Vân bảo hộ, hắn được an bài tại đội ngũ trung đoạn, hậu phương chiến sĩ vốn cho là Hạ Vân nhìn thấy nện sau sẽ khiếp đảm, từ đó làm cho chân trượt té ngã, từ trên cây rơi xuống, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể đi rút một chút. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Vân cùng nhau đi tới, không có phạm bất kỳ sai lầm nào, mỗi một lần đều là theo sát lấy tiền nhân bộ pháp, tiếp tục đi tới. Theo không ngừng xâm nhập, trong rừng biến hóa cũng rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu chỉ là một chút lá non cùng nụ hoa, đến bây giờ đã có thể nhìn thấy lớn chừng bàn tay lá cây. Một đi ngang qua đến, Hạ Vân thấy được rất nhiều quen thuộc hung thú, tại trong vũng bùn bọc lấy bùn chơi từ nha dã trư, lớn bụng trong rừng tản bộ cự động, còn có thân dài tại khoảng 4 mét thằn lằn khổng lồ. Nhìn thấy dã thú cùng hung thú rất nhiều, có nhận biết, có không quen biết. Có thể những dã thú này cùng hung thú cũng không có để thú liệp đội dừng lại. Nhìn thấy nhiều như vậy dã thú cùng hung thú, Hạ Vân cũng rất tâm động, bức thiết muốn cùng những dã thú kia còn có hung thú đọ sức một trận, có thể đội ngũ không dừng lại, hắn cũng chỉ có thể đi theo tiếp tục đi tới. Thẳng đến tới gần trạm vạng tối thời điểm, toàn bộ đội ngũ mới tại trước một hang núi ngừng lại, Hạ Vân vừa mới chuẩn bị vào động đi xem một chút, liền bị trước người hắn Thạch Đầu Đại Thúc ngăn lại. Khi Hạ Vân đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ngăn đón hắn Thạch Đầu Đại Thúc lúc, thủ lĩnh mặc giáp đánh một thủ thế, lập tức có 7-8 cái chiến sĩ cầm cốt mâu hướng phía trong sơn động đi vào. Khi cái kia 7-8 cái chiến sĩ cầm cốt mâu đi vào sơn động sau, thủ lĩnh mặc giác lại lần nữa đánh một thủ thế, thú liệp đội bên trong lập tức liền có mười mấy người rời đi đội ngũ, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Đối với tại sao muốn làm như vậy, Hạ Vân có chút khó có thể lý giải được. Có thể tiếp xuống tiếng thú gạo, liền giải thích bộ lạc người vì sao phải làm như vậy. Qua 3-5 phút đồng hồ, trong sơn động liền truyền đến dã thú tiếng kêu rên, sau đó liền có mấy cái chiến sĩ dẫn theo một cái chiều cao tại khoảng 4 mét ban hổ đi ra. Nhìn xem bị ném ở cửa động ban hổ thi thể, Hạ Vân không khỏi run rẩy một chút. Khó có thể tưởng tượng, hắn tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị đi vào sơn động, gặp được như thế nào nguy hiểm. Ban hổ chết đi, cũng không có khiến cái này bộ lạc người dừng lại. Từ trong sơn động đi ra những chiến sĩ kia, rời đi sơn động sau, lại đi chặt một chút mọc ra lá cây nhánh cây trở về. Hạ Vân cũng không có nhàn rỗi, bị thủ lĩnh mặc giáp phân phối đi tìm một chút khô ráo nhánh cây cỏ khô trở về. Hắn hiện tại không có một chút phản đối ý nghĩ, yên lặng làm tốt thủ lĩnh chuyện phân phó. Mang theo một bó lớn đã làm khô nhánh cây cùng cỏ khô sau khi trở về, căn cứ thủ lĩnh mặc giáp phân phó, Hạ đem bọn nó cầm tiến vào sơn động. Đợi cho mọi chuyện cần thiết sau khi làm xong, thủ lĩnh mặc giáp đối với nó bên trong một cái chiến sĩ nhẹ gật đầu. Không có quá dài thời gian, khói đặc quần quật liền từ trong sơn động bừng lên, nương theo lấy khói đặc đi ra còn có một số cánh tay dáng dấp nô công, bọ cạp, cùng một chút Hạ Vân không quen biết côn trùng. Côn trùng sau khi ra ngoài, những chiến sĩ này cũng không có sợ sệt, còn lẫn nhau tranh đoạt đứng lên, Hạ Vân cũng gia nhập tranh đoạt đội ngũ. Không hắn, nướng chín sau nô công ăn quá ngon. Chương 111, trong rừng rậm tiết thứ nhất chương 111, trong rừng rậm tiết thứ nhất chỉ dựa vào những bò cạp này, nô công, còn có một số tiểu độc trùng, căn bản không có khả năng lấp đầy, ở đây tất cả chiến sĩ bụng. Ngay tại Hạ Vân cầm trong tay mấy đầu nô công xử lý lúc, trước đó rời đi cái kia 10 cái chiến sĩ trở về, trong tay của bọn hắn dẫn theo nhiều loại tiểu động vật, có nhận biết, có không quen biết. Bên trong một cái hơi lớn tuổi chiến sĩ, nhìn thấy Hạ Vân xử lý nô công sau, trực tiếp cho hắn ném đi một cái cây nhỏ ly, cũng đối với Hạ Vân dặn dò, tiểu gia hỏa, xử lý thời điểm, trước tiên đem nó tuyến hôi lấy xuống, bằng không thứ này căn bản là không có cách nào ăn. Hôm nay đã rất muộn, ngày mai lại cho bọn họ những người mới này, làm tốt hơn điểm con mồi trở về. Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng đứng lên nói tạ ơn. Cầm trên tay cái kia mấy cái nô công xử lý xong sau, Hạ Vân đối với cái kia cây nhỏ ly phát khởi ngốc, hắn quên hỏi cái kia lớn tuổi chiến sĩ, báo cây tuyến hôi ở nơi nào. Muốn đứng dậy hỏi một chút những người khác, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn đều đang bận rộn sau, Hạ Vân chỉ có thể coi như thôi, cầm lấy cốt đao trước cho cái này cây nhỏ ly lột ra. Ngay tại Hạ Vân sắp đem báo cây ra toàn bộ lột xong lúc, tới gần cái đuôi địa phương, trong lúc đống nhiên liền chảy ra một chút chất lỏng màu trắng, gây mũi mùi thối, trong nháy mắt liền rót đầy lấy Hạ Vân xoang mũi. Hạ Vân chỉ có thể cố nén xoang mũi khó chịu, dùng cốt đao đem chảy ra chất lỏng màu trắng khối kia toàn bộ cắt mất, đem khối thịt kia dùng lột bỏ tới báo cây ra toàn bộ bao vây lại, đi xa sau đào một cái hố chôn xong. Báo cây tuyến hôi là xử lý xong, có thể Hạ Vân trên người mùi thối hay là kéo dài không tiêu tan. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân tìm một mảnh bãi cỏ, đem trên người áo da thú toàn bộ cởi ra, ở trên đồng cỏ dùng sức cọ lấy, qua hơn 10 phút, áo da thú bên trên mùi thối đã trở nên nhỏ không thể thấy. Các loại Hạ Vân lần nữa trở lại báo cây bên cạnh thi thể lúc, cái kia đưa cho hắn báo cây lớn tuổi chiến sĩ, một mặt ý cười nhìn xem Hạ Vân, thuận miệng nói ra, vừa rồi thời điểm ra đi, quên nói cho ngươi báo cây tuyến hôi ở nơi nào, chờ ta tới thời điểm, ngươi đã đem ra ngoài của nó lột xong. Hạ Vân hai mắt nhìn chòng chọc vào, năm này dáng dấp chiến sĩ, hắn phi thường hoài nghi, năm này dáng dấp chiến sĩ chính là cố ý. Bởi vì vừa tới báo cây bên cạnh thi thể lúc, hắn liền thấy có mấy cái năm ngoái mùa đông vừa thức tỉnh hải tử, cũng đang dùng cốt đao xử lý báo cây thi thể. Mấy cái kia vừa trở thành chiến sĩ không lâu hải tử, bọn hắn tại xử lý báo cây thi thể lúc, cách bọn họ chỗ không xa, liền có mặt khác lớn tuổi chiến sĩ nhìn xem, cũng không ai tới chỉ đạo. Từ đó làm cho mấy cái kia tuổi trẻ hải tử, trên thân cũng là cùng Hạ Vân trước đó một dạng, đầy người đều là báo cây tuyến thể vỡ tan sau mùi thối. Mặc dù Hạ Vân không rõ ràng, những năm này dáng dấp chiến sĩ tại sao muốn làm như vậy, nhưng bọn hắn hẳn là có lý do của mình đi. Hạ Vân nhìn xem trước mắt hắn năm này dáng dấp chiến sĩ, mở miệng hỏi, ta rất hoài nghi, ngài là cố ý. Mặc dù ta không biết các ngươi những năm này dáng dấp chiến sĩ tại sao muốn làm như vậy, nhưng các ngươi nếu làm như vậy liền nhất định có đạo lý của các ngươi tại, có thể cho ta giải thích một chút sao? Lớn tuổi chiến sĩ vẻ mặt thành thật nhìn xem Hạ Vân, hắn biết tiểu gia hỏa này là Vu Công cùng thủ lĩnh mấy người đồng thời xem trọng, cũng tin tưởng nhớ kỹ ngày đó thức tỉnh lúc trước mặt tiểu gia hỏa này đến cùng đã dẫn phát như thế nào rung động. Loại trang diện kia hắn đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Phóng lên tận trời cổ sáng màu xanh, xông phá mây đen bao phủ bộ lạc, loại cảnh tượng kia tại trong trí nhớ của hắn là chưa từng có. Hú hồ, tiểu gia hỏa này cũng đã nhận được Đồ Sơn thị tộc vị kia yêu yêu điện hạ coi trọng, chỉ cần hắn không có chúng đồ vẫn lạc, liền nhất định có thể mang theo bộ lạc đi hướng càng xa. Lớn tuổi chiến sĩ cũng không có sốt ruột hướng Hạ Vân giải thích bọn hắn tại sao muốn làm như vậy, mà là nhìn xem Hạ Vân vẻ mặt thành thật hỏi: nếu như trong rừng ngươi vừa vặn lạc đàn, mà phía sau ngươi còn có một cái gắt gao đuổi theo ngươi hung thú, ngươi nên làm như thế nào mới có thể sống sót? Lớn tuổi chiến sĩ lại bổ sung một câu: đuổi ngươi con manh thú kia tuyệt đối so với thực lực của ngươi mạnh rất nhiều, ngươi chạy trốn tốc độ vừa lúc chỉ so với nó nhanh một chút. Lớn tuổi chiến sĩ lời nói để Hạ Vân rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra làm như thế nào mới có thể tại hung thú truy đuổi bên trong sống sót. Trầm mặc thời gian rất lâu, Hạ Vân chỉ có thể lắc đầu nói ra: ta không biết nên làm sao đào thoát giã thú hoặc hung thú truy tung. Nếu như địa hình đối với ta có lợi nói, có lẽ liền có thể trốn được, thực sự trốn không thoát cũng chỉ có thể chống đỡ được. Nghe xong Hạ Vân lời nói, lớn tuổi chiến sĩ trực tiếp mắng: ngu xuẩn, mặc kệ lúc nào đều muốn nghĩ biện pháp để cho mình sống sót. Trong rừng giã thú hoặc hung thú phần lớn đều là thông qua khí tương lai truy tung con mồi của mình, mà không phải dựa vào con mắt. Coi ngươi một người trong rừng lạc đàn thời điểm, một khi gặp không thể địch lại giã thú hoặc hung thú, tại nó không có phát hiện trước ngươi, chứ đừng nghĩ đến như thế nào mới có thể theo nó nhanh bước phía dưới đào thoát, mà là trước muốn quan sát bốn phía có gì có thể lợi dụng thực vật hoặc giã thú, nhất là mang theo kích thích tính khí vị thực vật hoặc giã thú, lợi dụng được những mùi này liền có thể che giấu rơi ngươi tự thân khí tức, tại không buộc phát thuộc về chiến sĩ lực lượng trước đó nó tuyệt đối không phát hiện được ngươi, mà không phải đần độn xông lên phía trước cùng nó đối kháng. Hạ Vân bị trung niên chiến sĩ nói có chút ngợp bức, nhưng hắn biết những kiến thức này dùng tốt tuyệt đối có thể bảo mệnh. Ngay tại Hạ Vân ngợp bức thời điểm, trung niên chiến sĩ tiếp tục chậm rãi mà nói: tại chúng ta hạ bộ lạc mảnh này phạm vi săn thú bên trong, dễ dàng nhất thu hoạch che giấu mùi giã thú chính là trước đó ta đưa cho ngươi loại kia cây nhỏ ly, đem nó dáng vẻ một mực nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên quên. Hạ Vân vội vàng gật đầu biểu thị mình biết rồi. Trung niên chiến sĩ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói ra: chỉ cần có tuyến hôi giã thú đều có thể dùng để che giấu tự thân khí tức, về phần thực vật loại đồ vật ta không được rõ lắm, ngươi muốn hỏi người biết. Chuyện này là thủ lĩnh phân phó để cho chúng ta những năm này dáng dấp chiến sĩ dạy các ngươi những này mới vừa vào rừng cây người mới tiết thứ nhất lợi dụng những giã thú khác hoặc thực vật mùi sống sót. Trung niên chiến sĩ nói xong cũng chuẩn bị rời đi, vừa đi mấy bước quay người lại đối Hạ Vân nói ra: nhớ kỹ, ta gọi Thạch Đồng, đi săn phương diện có cái gì không hiểu tùy thời có thể lấy tới tìm ta. Đợi cho cái kia gọi Thạch Đồng trung niên chiến sĩ đi xa sau, Hạ Vân cảm thán một câu: cái này tiết thứ nhất thật đúng là sinh động. Nhìn xem trên mặt đất đã xử lý tốt báo cây còn có Ngô Công thi thể, Hạ Vân vội vàng nhóm lửa chuẩn bị đem bọn chúng nướng. Ngay tại Hạ Vân chuẩn bị nhóm lửa nướng đồ vật lúc, Lôi Long không biết từ chỗ nào ôm buồn buồn chạy tới. Vừa mới tới, Lôi Long liền dắt lấy Hạ Vân trên người áo da thú, dùng sức ngửi ngửi. Một bên ngửi, một bên nghi ngờ hỏi: Hạ Vân, trên người ngươi mùi thối, làm sao như thế nhạt? Chẳng lẽ ngươi không có bị những lao giả kia chơi ác qua? Chương 112, Lôi Long bị đánh. Chương 112, Lôi Long bị đánh. Đối với Lôi Long nghi hoặc, Hạ Vân chỉ có thể dùng tay chỉ trên đất báo cây thi thể, đối với hắn nói ra: ngươi là đang tìm vật nhỏ này sao? Thuận Hạ Vân ngón tay, Lôi Long nhìn xem trên mặt đất đoàn kia thịt, nghi ngờ nói: thứ này thật sự là cây nhỏ ly? Hạ Vân giữ im lặng gật đầu. Lôi Long không nói hai lời, đem trên mặt đất khối thịt kia cầm lên, tiến đến trước mũi dùng sức ngửi ngửi. Xác định khối thịt kia chính là cây nhỏ ly sau, Lôi Long đặt mông ngồi tại Hạ Vân bên cạnh, đối với hắn ai oán nói ra: nhớ năm đó, ta lần thứ nhất đi theo thú liệp đội tiến vào rừng cây, cũng đã nhận được một cái cây nhỏ ly thi thể. Cùng ta cùng một đám những kia tuổi trẻ hải tử, đạt được cây nhỏ ly thi thể sau, đều là dùng cốt đao lột cây nhỏ ly ra, mà ta liền không giống với lúc trước, trực tiếp đặt ở trên lửa nướng. Ta lúc đầu dự định, trước dùng lửa trước tiên đem cây nhỏ ly trên người lông nướng rơi, lại dùng cốt đao lấy nội tạng. Trong mắt của ta, nhỏ như vậy giã thú, căn bản không chi phí lực đi lột da ngoài của nó, đến lúc đó da liên tiếp thịt, nướng đến cháy khô vàng vàng, lại giòn lại tốt ăn. Có thể nướng nướng, cây nhỏ ly dưới mông tuyến hôi, trực tiếp nổ, làm cho ta khắp cả mặt mũi, con mắt ròng rã đau vài ngày mới có thể mở ra. Lôi Long giảng thuật, tại Hạ Vân trong óc, tạo thành một đoạn không thể miêu tả hình ảnh. Ngay tại Lôi Long nói chính khởi kính lúc, chẳng biết lúc nào một người có mái tóc hoa dâm chiến sĩ đi đến Lôi Long sau lưng, hướng phía đầu của hắn chính là một bàn tay. Trên đầu chịu một bàn tay, Lôi Long trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, hét lớn: cái nào không có mắt, dám đánh ta Lôi Long, không nhìn thấy thủ lĩnh, cũng chính là ta A Phụ chính ở đằng kia sao? Nói, Lôi Long liền đem ngón tay chỉ hướng, ngay tại ăn nướng Ngô Công thủ lĩnh mặc giác. Đang muốn phát cáo Lôi Long, đột nhiên nghe được sau lưng một cái thanh âm hơi có vẻ giản mua vang lên: nhỏ Lôi Long à, bản sự không lớn, tính tình còn tăng trưởng, ngươi là muốn cùng ta đọ sức sao? Nghe được thanh âm Lôi Long, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy cái kia hơi có vẻ giàn mua chiến sĩ, một mặt định mà nói: Sơn Đương đại thúc, ngài sao lại tới đây? Ta nào dám cùng ngài đọ sức a? Ngươi muốn đánh phải không? Tiểu tử thụ lấy chính là, ngài đừng nóng giận. Lôi Long lời nói cũng không có để cái kia gọi Sơn Ưng chiến sĩ hài lòng, mà là một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lôi Long, nói ra, ta vừa rồi nghe làm sao đến, có người nói chúng ta những người này đều là lao già đâu. Lôi Long đội vàng cầu xin tha thứ, một mặt khẩn cầu nói, tại sao có thể có người nói các ngươi là lao già đâu? Ngươi khẳng định nghe lầm. Không đợi Lôi Long nói xong, cái kia gọi Sơn Ưng niên kỷ lao chiến sĩ liền đối với Lôi Long quyền cước đối mặt, thẳng đánh Lôi Long kêu cha gọi mẹ. Lôi Long vừa hướng Sơn Ưng cầu xin tha thứ, vừa hướng chính mình a phụ cầu cứu. Sơn Ưng thúc, đừng đánh đầu, ta a mâu nói, dẫn đầu sẽ biến đần, a phụ mau tới cứu ta. Ngươi lại không tới, Sơn Ưng thúc sẽ phải đánh chết ta. A phụ, ngươi lại không tới, đợi đến Sơn Ưng thúc đánh xong ta sau, ta liền đi đội tiền trạm tìm a mẫu, để nàng chạy tới trước tiên đem ngươi thu thập một trận. Có lẽ là Sơn Ưng cảm giác khi dễ một cái nhất cấp chiến sĩ, có chút xấu hổ. Hoặc là Lôi Long uy hiếp tác dụng, dù sao trong bộ lạc nếu bản về võ lực, không ai có thể đánh được Lôi Long a mẫu, gia hỏa này mỗi lần bị khi dễ, cảm giác trong lòng không thoải mái, đều sẽ tìm chính mình a mẫu tới, giúp hắn ra mặt. Hạ Vân không có lên tiếng, an tĩnh ngồi tại bên cạnh đống lửa, an đã nướng xong nô công, trong lòng không khỏi cảm thán, Lôi Long gia hỏa này, nói chuyện bất quá đầu óc ma bệnh vẫn là không có cải biến, lại bị đánh đi chịu một trận đánh đập Lôi Long, lau một chút vết máu ở khóe miệng, khập khiễng đi đến Hạ Vân bên cạnh, cầm lấy đã nướng xong nô công liền bắt đầu ăn. Một bên ăn, một bên trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, khi dễ ta một cái nhất cấp chiến sĩ có gì tài ba, Sơn Ưng lão già kia, bất quá chỉ là so ta lớn tuổi chút thôi, tiếp qua mấy năm, chờ ta trở thành nhị cấp chiến sĩ sau, nhất định phải đem lão già kia đè xuống đất hung hăng ma sát một trận. Lôi Long lẩm bẩm âm thanh, kinh hãi Hạ Vân trực tiếp buông tay, đem hắn miệng che, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, ngươi làm sao lại nhớ ăn không nhớ đánh đâu, người ta còn chưa đi xa, ngươi lại nói lung tung, coi chừng người ta lại tới đánh ngươi một chầu. Hạ Vân lời nói, rốt cục để Lôi Long yên tĩnh trở lại, không còn tiếp tục oán trách, quay đầu ăn lên đã nướng xong cây nhỏ ly. Đợi đến tất cả mọi người ăn xong đồ vật sau, màn đêm đã giáng lâm. Trong sơn động sương mù, cũng tán không sai biệt lắm, thủ lĩnh Mặc Giác bắt đầu an bài ban đêm người tuần tra, về phần những người khác, đều đi trong sơn động đi ngủ. Mặc dù trong sơn động sương mù đã tan hết, có thể Hạ Vân hay là cảm giác có chút sặc, thế là hắn hỏi bên cạnh Lôi Long, ban đêm có thể hay không tại ngoài động nghỉ ngơi. Lôi Long không có nói chuyện trước, mà là chỉ hắn đã thụ thương nghiêm trọng mặt, còn có chân. Nhìn thấy chung quanh không có người nào chú ý hắn cùng Hạ Vân hai người sau, Lôi Long nằm nhồi Hạ Vân bên hai, thấp giọng nói ra, nơi này là thú liệp khu vực, ban đêm rừng cây quá mức hung hiểm, các ngươi loại người mới này, ở trong rừng rất khó sống qua một đêm thời gian. Trong rừng rậm ban đêm, thuộc về những cái kia chân chính kẻ săn mồi, liền ngay cả một cái nho nhỏ con kiến đều có thể nhẹ nhõm muốn mệnh của ngươi. Đừng không tin, Lôi Long một mặt trịnh trọng nhìn xem Hạ Vân, tiếp tục nói, cho nên không cần tại vào đêm sau mạo hiểm tiến vào rừng cây. Nếu không, ngày thứ hai chúng ta ngay cả ngươi thi cốt đều có thể tìm không thấy. Nhìn xem Lôi Long trịnh trọng biểu lộ, Hạ Vân biết hắn không phải đang nói đùa, mà là đây hết thảy chính là sự thật. Ban đêm sắp sửa cảm giác trước, Lôi Long còn hướng Hạ Vân tiết lộ một tin tức, ngày mai bọn hắn những người mới này còn muốn học một chút đồ vật, về phần học không được hậu quả, một trận đánh cho tê người khẳng định là tránh không khỏi. Đối với ngày mai muốn học đồ vật, Lôi Long không nói, Hạ Vân cũng đoán không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể mê đầu đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, cũng tốt đối mặt ngày mai học tập. Sáng sớm hôm sau, ngủ được mơ mơ màng màng Hạ Vân, liền bị Lôi Long lay tỉnh, nóng nảy đối với hắn nói ra, chớ ngủ, mau dậy đi cửa hàng, Quốc Khải đã đang chờ ngươi. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, Hạ Vân chuẩn bị cầm chính mình trang bị đi tìm Quốc Khải, nhưng hắn tay còn không có sờ đến cốt đao, liền bị Lôi Long đánh gãy. Lôi Long một mặt ý cười nhìn xem Hạ Vân, nói ra, ngươi thứ gì đều không cần mang, gặp được Quốc Khải, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi, hôm nay ngươi muốn học tập thứ gì. Không nên cảm thấy ngươi cùng Quốc Khải quan hệ tốt bao nhiêu, hôm nay nếu như ngươi không có khả năng hoàn thành học tập nhiệm vụ, hắn liền sẽ đánh ngươi một chầu. Bằng không, hắn liền sẽ bị ta a phụ đánh một trận. Ngươi đoán, hắn là lựa chọn đánh ngươi đâu, vẫn là chính hắn bị đánh? Nói xong câu đó, Lôi Long một mặt cười bị ổi. Lôi Long câu nói sau cùng, để Hạ Vân đều có sông đi lên, đánh hắn một trận xúc động. Không thể không nói, gia hỏa này miệng thật rất tiện. Chương 113, học tập truy tung muốn bị đánh. Chương 113, học tập truy tung muốn bị đánh. Mới vừa xuất sân động, Hạ Vân liền thấy một mặt hài lòng Quốc Khải, cùng bên cạnh hắn Tiểu Đặc. Tiểu Đặc trông thấy Hạ Vân sau, đối với mình chủ nhân, i a i a kêu hai tiếng, phảng phất là đang nhắc nhở Quốc Khải, người đã tới. Nhìn thấy Hạ Vân sau, Quốc Khải cũng không có sốt ruột nói chuyện, mà là cho hắn một ánh mắt, ra hiệu Hạ Vân đuổi theo cước bộ của mình. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, tại một mảnh rậm rạp bẫy dập trồng gai trong bụi cỏ ngừng lại, Quốc Khải vẫn là không có để ý tới Hạ Vân, mà là ngồi xổm người xuống tại Tiểu Đặc bên cạnh nhẹ nhàng thì thầm. Cũng không biết Quốc Khải đối với Tiểu Đặc nói thứ gì, đứng người lên sau, Quốc Khải búng tay một cái, Tiểu Đặc giống như mũi tên rời cùng, hướng phía trong bụi cỏ bật vào. Trầm mặc đã lâu, Quốc Khải rốt cục đối với Hạ Vân nói chuyện. Tin tưởng ngươi cũng từ Lôi Long nơi đó đạt được một chút tin tức, hôm nay là để ta tới huấn luyện ngươi, nếu như không có khả năng thông qua, chớ có trách ta ra tay hung ác, ta hôm nay muốn dạy ngươi là làm sao trong rừng truy tung con mồi. Nói xong, Quốc Khải liền ngồi xổm người xuống, chỉ vào vừa rồi Tiểu Đặc chạy qua vết tích, đối với Hạ Vân giải thích, mặc kệ ngươi truy tung con mồi bước chân có bao nhiêu nhẹ, tốc độ có bao nhanh, chỉ cần đi qua, nó liền sẽ lưu lại vết tích. Ngươi phải chú ý, con mồi chạy qua sau sẽ dẫn đến những này cây cỏ nhánh cây phát sinh biến hóa, đồng thời cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một chút nhỏ vết tích. Nhất là phải chú ý, con mồi lưu tại trên mặt đất chào ấn hướng biến hóa, dã thú cùng hung thú là nghĩ thế nào ta không biết, bọn chúng thời điểm chạy trốn là sẽ không đi thẳng tắp. Ngươi phải căn cứ những này chào ấn hướng, phán đoán con mồi chạy trốn phương hướng, kịp thời làm ra phán đoán cũng tăng thêm truy tung. Cùng Hạ Vân giảng thuật qua đi, Quốc Khải nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật nói ra, tiểu đặc bây giờ cách chúng ta, đại khái là 1000 bước khoảng cách, ngươi muốn tại cái này trong túi nước mặt nước, để lọ xong trước đó tìm tới nó. Nói, Quốc Khải liền từ ngang hông của mình, hởi xuống đựng nước túi da thú, lại dùng cốt đao mũi lao, đem túi đáy đâm một cái miệng nhỏ. Giọt nước từ túi da thú bên trên không ngừng trượt xuống, Hạ Vân xem chừng, lại có chừng một giờ, túi da thú bên trong nước liền sẽ triệt để chảy xong. Không dám có bất kỳ do dự, Hạ Vân căn cứ tiểu đặc trên mặt đất dấu vết lưu lại, bắt đầu truy tung đứng lên. Có thể càng đuổi, Hạ Vân tâm lý càng không chắc, tiểu đặc dấu vết lưu lại quá phức tạp đi, khi thì thẳng tắp, khi thì vòng quanh. Trong bụi cây rậm rạp, giống như khắp nơi đều là tiểu đặc dấu vết lưu lại, Hạ Vân ở bên trong chui tới chui lui, từ đầu đến cuối tìm không thấy chính xác lộ tuyến. Làm mấy cái hít sâu, Hạ Vân bình phục một chút tâm tình, đối với trên mặt đất tiểu đặc lưu lại trảo ấn, bắt đầu chăm chú truy tung. Làm như vậy, mặc dù có thể bảo chứng sẽ không bỏ qua tiểu đặc dấu vết lưu lại, có thể tốc độ rõ ràng chậm lại. Hạ Vân tâm lý rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn năng lực, căn bản không có khả năng tại trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể tận lực đi làm. Hạ Vân nhớ Cốt Khải nói qua, tiểu đặc cách bọn họ cũng liền 1000 bước tả hữu, có thể 1000 bước đối với tiểu đặc tới nói, cũng liền hai cái hô hấp sự tỉnh. Mà Cốt Khải vì dạy hắn phân biệt vết tích, tối thiểu nhất không xuống 20 phút, lấy tiểu đặc tốc độ, quân cái mấy chục vòng cũng không thành vấn đề. Trước kia tại bộ lạc thời điểm, Hạ Vân nhìn thấy qua tiểu đặc truy tung giá thử tốc độ, hắn biết rõ, tiểu gia hỏa này muốn trượt hắn chơi, đơn giản không nên quá đơn giản. Càng tìm Hạ Vân tâm càng mát, hắn biết hôm nay trận đánh này tránh không được. Ngay tại Hạ Vân vùi đầu khổ tìm lúc, xa xa Cốt Khải la lớn, "Hạ Vân, đã đến giờ, trở về đi." Nghe được Cốt Khải tiếng la sau, Hạ Vân chỉ có thể đắng chát từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, hướng phía Cốt Khải phương hướng đi đến. Các loại Hạ Vân đi vào Cốt Khải bên cạnh sau, hắn cũng không có ngay đầu tiên liền đem Hạ Vân đánh một trận, mà là đối với rậm rạp lùm cây chu môi huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt sáo qua đi, không đến hai cái thời gian hô hấp, tiểu đặc cũng không biết từ chỗ nào, trực tiếp liền lẻn đến Cốt Khải bên cạnh. Tiểu đặc tốc độ lại một lần nữa chấn kinh Hạ Vân. Trước kia tại bộ lạc thời điểm, gia hỏa này chạy sẽ còn lưu lại một chút tàn ảnh. Hiện tại tiểu đặc tựa như dịch chuyển tức thời một dạng, mấy cái thoáng hiện đã đến Cốt Khải bên cạnh. Hạ Vân tâm lý không ngừng đầu đen rau muống, liền lấy tiểu đặc tốc độ này, ai có thể đuổi được, nó muốn thật muốn tránh, ta có thể tìm được mới là quái sự đâu. Lấy gia hỏa này như thuấn di tốc độ, Hạ Vân rất xác định, tiểu đặc trước đó tại trong bụi cỏ cố ý lưu lại vết tích, là cho hắn đổ nước ngay tại Hạ Vân âm thầm đầu đen rau muống thời điểm, bên cạnh Quốc Khải, đống nhiên lạnh lùng nói ra, "Hạ Vân, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Hạ Vân, chuẩn bị thứ gì?" Ngay tại Hạ Vân ngây người thời điểm, Quốc Khải nắm đấm, hiện trong mắt đã đến Hạ Vân trước mắt, chịu một quyền Hạ Vân, trong nháy mắt mắt nổi đồng đóm, đầu váng mắt hoa. Vừa định nói cái gì, liền bị Quốc Khải đánh gãy. "Hạ Vân, đừng nghĩ lấy phản kháng. Thành thành thật thật chịu một trận, đối với ngươi ta đều tốt." Quốc Khải lạnh lùng nói ra. Mặc dù đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, có thể Quốc Khải nắm đấm, tới quá đột nhiên, ngay tại quyền thứ hai sắp hạ xuống xong, Hạ Vân vội vàng hô to, "Có thể hay không đừng đánh mặt?" Hạ Vân lời nói, cũng không có ngăn cản quyền thứ hai rơi xuống trên mặt của hắn. Hai quyền qua đi, Hạ Vân sặc lập ngựa hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, tùy ý Cốt Khải quyền cước, tiếp tục rơi vào trên người mình. Hạ Vân không dám phản nàn, cũng không dám mắng người, chỉ có thể giữ im lặng tiếp tục bị đánh. Nhìn xem hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất Hạ Vân, Cốt Khải thật rất muốn cười, nhưng hắn nhịn được. Trọn vẹn đánh chừng một phút, Cốt Khải mới dừng lại quyền cước của mình, đối với ngồi chồm hổm trên mặt đất Hạ Vân hô, "Đứng lên đi, buổi sáng hôm nay huấn luyện đã kết thúc, buổi chiều tiếp tục." Hạ Vân đứng lên, vừa định hô đau, lại bị Cốt Khải đánh gãy. "Vừa rồi đánh ngươi thời điểm, dùng lực lượng bao lớn trong lòng ta có bài, nhiều nhất chỉ là một chút bị thương ngoài ra, không cần hô đau đi về nghỉ một hồi, buổi chiều tiếp tục huấn luyện." Nói xong, Cốt Khải búng tay một cái, đạt được chỉ lệnh tiểu đặc, mấy cái thoáng hiện liền biến mất không thấy. Các loại Hạ Vân đi theo Cốt Khải, trở lại sơn động thời điểm, Lôi Long đầu tiên chui ra, nhìn xem biến thành mắt gấu mèo Hạ Vân, cười to nói, "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi bị Cốt Khải đánh." Hạ Vân vừa định quay người rời đi, lại bị Lôi Long ngăn lại. "Đừng có gấp đi a, Cốt Khải có phải hay không nói, buổi chiều còn muốn huấn luyện ngươi." Hạ Vân mở mịt nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Vân gật đầu, Lôi Long trực tiếp đi đến Hạ Vân bên cạnh, tay khoác lên Hạ Vân trên bờ bay, tại hắn bên thai nhỏ giọng nói ra, "Xế chiều hôm nay huấn luyện hẳn là ở trên đồng cỏ, ngươi con ngồi hẳn là thử thố, tận lực đi học đi, bằng không buổi tối hôm nay ngươi sẽ không tốt hơn. Đi, ăn thì đi." Buổi sáng hôm nay Thạch Đầu Đại Thúc đánh một cái tứ nha dã chư trở về, có thể thơm chương 114, Cốt Khải thuyết giáo chương 114, Cốt Khải thuyết giáo Hạ Vân cùng Lôi Long hai người vai cởi bay, hướng phía cách đó không xa đống lửa đi tới. Vừa tới bên cạnh đống lửa, đã nhìn thấy rất nhiều tay sai bên trong cầm nướng xong thịt heo rừng, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Trong đám người Thạch Đầu Đại Thúc gặp Hạ Vân cùng Lôi Long hai người đi tới, vội vàng cầm trong tay đã nướng xong trừ tâm, cắt một khối đưa cho hướng hắn đi tới Hạ Vân. Một bên cho Hạ Vân đưa lấy trừ tâm, một bên nhẹ nhàng nói ra, "Biết ngươi hôm nay sáng sớm ra ngoài huấn luyện, cố ý cho ngươi lưu." Một bên Lôi Long trông thấy Thạch Đầu Đại Thúc động tác, trong miệng tự đủ, "Thật không công bằng, làm sao không cho ta một khối?" Mặc kệ Lôi Long tiếng nói có bao nhiêu nhỏ, cách hắn rất gần Thạch Đầu Đại Thúc vẫn là nghe được. "Quản tốt miệng của ngươi, Lôi Long. Nếu có lần sau nữa, ta khẳng định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Ngươi cùng Hạ Vân có thể so sánh sao? Người ta thân phận gì, ngươi thân phận gì? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự ngươi nói, tấn cấp nhất cấp chiến sĩ đã lâu như vậy, đạt tới đỉnh phong sao? Lúc nào có thể tấn cấp cấp 2, ngươi mới có được ở trước mặt ta cản rỡ tư cách. Không cần chờ đến Hạ Vân tấn cấp nhị cấp chiến sĩ, ngươi còn tại nhất cấp chiến sĩ lắc lư, đến lúc đó coi như ta không đánh ngươi, ngươi a phụ cũng sẽ ra tay với ngươi. Lôi Long bị Thạch Đầu Đại Thúc nói chuyện, trực tiếp cúi đầu xuống, xám xịt chạy đến Từ Nha Giá Chư bên cạnh thi thể, cắt một miếng thịt, dùng nhánh cây xuyên tốt đặt ở bên cạnh đống lửa nướng đứng lên. Các loại Hạ Vân đem Thạch Đầu Đại Thúc cho hắn trừ tâm sau khi ăn xong, lập tức liền đối với Thạch Đầu Đại Thúc hỏi, Cốt Khải nói, xế chiều hôm nay ta còn muốn huấn luyện, nghe Lôi Long khẩu khí, nhiệm vụ của ta mục tiêu là thử thố, ngài có gì tốt đề nghị sao? Thạch Đầu Đại Thúc nhìn xem Hạ Vân, một mặt bình tĩnh nói, ta không có gì tốt đề nghị, liên quan tới truy tung phương diện này, ta cũng không làm sao am hiểu, Cốt Khải ngược lại là phương diện này cao thủ. Nhưng là, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ sinh vật gì, chỉ cần nó đi qua, liền nhất định sẽ lưu lại thuộc về khí tức của nó cùng vết tích. Bất luận cỡ nào giảo hoạt con mồi, chỉ cần ngươi chăm chú đi quan sát, liền nhất định có thể phát hiện khuyết điểm của nó, tìm tới đối phó nó biện pháp. Nói xong những này, Thạch Đầu Đại Thúc liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, vừa đi mấy bước, lại quay đầu đối với Hạ Vân nói ra, ta nói tới, là kinh nghiệm của ta. Về phần ngươi, cần chính ngươi đi lĩnh ngộ. Đợi đến Thạch Đầu Đại Thúc triệt để đi xa sau, Hạ Vân tại một gốc cự buông lỏng, tìm một khối bằng phẳng địa phương, dự định nghỉ ngơi một hồi. Ngay tại Hạ Vân đang ngủ say lúc, hắn bị người dùng chân đá tỉnh, vừa mở mắt nhìn, nguyên lai là Cốt Khải lấy tiểu đặc đến đây. Cốt Khải nhìn thoáng qua nằm dưới đất Hạ Vân, thuận miệng nói ra, đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì? Hạ Vân chuyển từ dưới đất bò dậy, đi theo Cốt Khải bộ pháp, hướng phía một mảnh bãi cỏ đi tới. Đến bãi cỏ biên giới sau, Cốt Khải để Hạ Vân trước chờ một hồi, dùng để huấn luyện Hạ Vân con mồi, hắn lập tức đi ngay bắt. Không đến 15 phút, Cốt Khải liền dẫn theo một cái cùng dã thử có chút tương tự động vật trở về. Hạ Vân nhìn thoáng qua, đây chính là Lôi Long nói tới thử thố. Hai người tới trên đồng cỏ, Cốt Khải đem thử thố trực tiếp ném xuống đất, để nó bắt đầu chạy trốn, các loại hơi cách khá xa chút, liền để tiểu đặc lại đi đem nó điêu trở về. Phản phục mấy lần, chỉ là vì để Hạ Vân thấy rõ ràng thỏ dấu vết lưu lại. Thông qua quan sát, Hạ Vân phát hiện loại này thử thố, lực bật vô cùng tốt, mỗi một lần nhảy vọt ít nhất đều tại 5 mét có hơn, mà trên mặt đất còn sẽ không lưu lại quá sâu vết tích. Chỉ có một ít cây cỏ sẽ bị nó tại lên nhảy thời điểm, dùng chân đạp rơi. Một mực quan sát hơn nửa canh giờ, Cốt Khải nhìn xem Hạ Vân, chăm chú hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hạ Vân hăng hái gật đầu. Nhìn thấy Hạ Vân sau khi gật đầu, Cốt Khải để Hạ Vân trước xoay người sang chỗ khác, hắn lại đem trong tay thử thố thả đi, sau đó lại do Hạ Vân đến tìm kiếm thử thố tung tích. Đợi đến thử thố ở trên đồng cỏ hoàn toàn biến mất sau, Cốt Khải mới khiến cho Hạ Vân xoay người lại, để hắn đi tìm thử thố tung tích. Hạ Vân tiến vào bãi cỏ, tìm kiếm thử thố tung tích đồng thời, Cốt Khải lại búng tay một cái, để tiểu đặc đem cái kia đã chạy xa thử thố triệt để giết chết. Ra đến phát trước, Cốt Khải lại đối Hạ Vân lung lay trong tay túi nước. Ý tứ rất rõ ràng, tại dòng nước sông trước đó, nếu như hắn không thể kịp thời tìm tới thử thố, một trận đánh là tránh không khỏi. Có trước đó kinh nghiệm, Hạ Vân tìm kiếm thử thố tung tích lúc, rõ ràng so sáng sớm tìm kiếm tiểu đặc thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Xác định thử thố nhảy vọt lộ tuyến, thuận trên đồng cỏ dấu vết lưu lại, Hạ Vân tiếp tục truy tung. Ngay tại Hạ Vân đã thấy tiểu đặc dưới vớt thử thố lúc, Cốt Khải cái kia giống như ma chú giống như thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Vân, đã đến giờ. Thử thố tốt như vậy tìm ra thú, ngươi tìm lâu như vậy mới tìm được, còn không có tại trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, đến đây đi. Hạ Vân đủ rũ cúi đầu, đi đến Cốt Khải trước người, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, chờ đợi Cốt Khải quyền cước. Lần này, Hạ Vân hoàn mỹ che lại mặt mình. Ngay tại Cốt Khải mang theo Hạ Vân đến cửa sơn động lúc, cùng Hạ Vân cùng một kỳ mặt khác mấy cái tiểu hài cũng quay về rồi, mỗi cái tiểu hài trên thân đều mang thương, thậm chí có 2-3 cái tiểu hài vừa đi vừa khóc. Mấy cái tiểu hài tiếng khóc, để Hạ Vân có chút buồn bực, trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm. Có thể có bao nhiêu đau, cần thiết hay không? Hạ Vân yếu ớt biểu lộ, bị Cốt Khải xem ở đáy mắt, quay đầu liền lôi kéo Hạ Vân đi tới một bên, trịnh trọng đối với Hạ Vân nói ra, những hài tử kia cùng ngươi không giống với, ngươi không nên khinh bị bọn hắn. Mấy hài tử kia không có giống như ngươi đãi ngộ đặc biệt, cũng không có chuyên gia đến huấn luyện bọn hắn, đây khả năng là bọn hắn lần thứ nhất bị người khác đánh. Trái lại ngươi Hạ Vân, trước đó có vị kia Đồ Sơn thị tộc yêu yêu điện hạ cho ngươi hóa nguyên quả, để cho ngươi có thể sớm thức tỉnh. Một viên hóa nguyên quả, đủ để cho thân thể của ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, viễn siêu đồng cấp người. Lại thêm Thạch Đầu cùng những người khác đối với ngươi huấn luyện, ngươi năng lực kháng đòn, tại nhất cấp chiến sĩ bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm. Nhanh thì nửa năm, chậm thì 3 năm, ngươi tuyệt đối sẽ tiến giai nhị cấp chiến sĩ. Mà những hải tử kia không giống với, bọn hắn ít nhất đều cần thời gian 5 năm, khả năng mới có thể có tiến giai cơ hội. Liền lấy Lôi Long tới nói, hắn là thủ lĩnh nhi tử, bình thường chỗ tốt cũng sẽ đa phần hắn một chút, từ thức tỉnh đến bây giờ, đã qua trọn vẹn thời gian 4 năm, nhưng hắn còn không có tiến giai nhị cấp chiến sĩ, ngươi biết là vì cái gì sao? Hạ Vân mở mịt lắc đầu. Đẳng cấp cao hung thú huyết đủ, cùng có thể kích phát tiềm năng thiên tài địa bảo, những này chúng ta hạ bộ lạc đều không có, cho nên Lôi Long tăng lên tốc độ mới có thể chậm như vậy, rõ chưa? Kết thúc đối với Hạ Vân thuyết giáo sau, Cốt Khải để hắn đi nghỉ trước, ngày mai huấn luyện tiếp tục. Nhìn xem Hạ Vân bóng lưng biến mất, Cốt Khải đắng chát cười cười, trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ, nếu mà có được đầy đủ hung thú huyết đủ, lo gì những hài tử kia trưởng thành quá chậm. Hạ Vân đi hướng sơn động thời điểm, trong lòng âm thầm thề, chờ mình cường đại, nhất định phải cho trong bộ lạc làm nhiều chút đẳng cấp cao hung thú huyết đủ trở về. Chương 115, thông qua huấn luyện chương 115, thông qua huấn luyện tiến vào thú liệp địa ngày thứ 3 sáng sớm, thủ lĩnh mặc giáp tiếng kèn vang lên lần nữa, Hạ Vân đi theo đám người động tác, bắt đầu ở cửa hàng tập hợp. Đợi cho tất cả mọi người đến đông đủ sau, thủ lĩnh mặc giáp để mọi người một lần nữa tổ đội, lấy 10 người làm một tổ, tiến vào rừng cây đi săn. Về phần Hạ Vân cùng mấy cái người mới, bọn hắn cùng riêng phần mình người huấn luyện lưu lại tiếp tục huấn luyện, thẳng đến hoàn thành người huấn luyện mục tiêu, đồng thời một mình đi săn đến một cái nhất cấp hung thú, mới có thể gia nhập thú liệp đội. 50 mấy người thú liệp đội, lấy cực nhanh tốc độ tiến hành phân tổ, tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu xuống, hướng phía trong rừng mà vào. Nguyên bản ho hét ầm ĩ sân động, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ để lại Hạ Vân cùng mấy cái người mới, cùng huấn luyện của bọn hắn người. Ngay tại Hạ Vân chuẩn bị cùng mấy cái kia người mới chào hỏi lúc, Quốc Khải đi tới, đối với Hạ Vân nói ra, chúng ta nên đi huấn luyện, không cần lãng phí thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Vân sáng sớm huấn luyện vẫn không có thông qua, chỉ có thể ủ rũ túi đầu đi đến Quốc Khải bên cạnh, ôm đầu ngồi xuống chờ đợi quyền cước của hắn. Ôm đầu trên mặt đất ngồi xổm mười mấy phút Hạ Vân, cũng không có đợi đến Quốc Khải quyền cước. Ngay tại Hạ Vân nghi hoặc lúc, Quốc Khải thanh âm vang lên, đi, đứng lên đi. Ngươi tại trong bộ lạc chịu đánh cũng không tính thiếu đi, ta lại đánh ngươi mấy lần, đối với ngươi mà nói cũng không có gì tổn thương, nếu thủ lĩnh bọn hắn đã rời đi, ta cũng liền không quan trọng. Ngay tại Hạ Vân coi là tránh thoát một kiếp lúc, Quốc Khải dùng tay chỉ phía trước cách đó không xa một gốc cự tùng, đối với Hạ Vân nói ra, đánh ngươi liền miễn đi, đem gốc cây kia chém ngã, khiến nó từ nơi này chạy đến sơn động, lại từ sơn động chạy đến nơi đây, đi tới đi lui 10 cái vừa đi vừa về. Nhìn xem phía trước cây kia một người ôm hết, cao hơn 20 mét cự tùng, Hạ Vân trong lòng khổ a. Hắn tình nguyện chịu một trận Quốc Khải quyền cước, cũng không nguyện ý khiêng cây đại thụ kia đi tới đi lui 10 cái vừa đi vừa về. Nhìn thấy Hạ Vân mặt lộ đắng chát, Quốc Khải không nói gì, trực tiếp đi đến Hạ Vân bên cạnh, từ bên hông mình rút ra cốt đao đưa cho Hạ Vân, ra hiệu hắn đi đón cây. Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Quốc Khải trong tay cốt đao, hướng về cây kia cự tùng đi tới. Đông, đông, đông. Cốt đao chặt kích thân cây thanh âm, trong rừng không ngừng vang lên, qua hơn một giờ, Hạ Vân mới dùng trong tay cốt đao đem cây kia cự tùng chém đứt. Đem cốt đao còn cho Quốc Khải sau, Hạ Vân đi đến ngã xuống cự tùng bên dưới, lấy tay đem phía trên nhỏ bé nhánh cây toàn bộ bị đoạn, gian nan nâng lên cây kia dài hơn 20 mét cự tùng, hướng phía sơn động phương hướng, chậm chạp bước đi. Đợi đến Hạ Vân khiêng cự tùng đi đến cửa sơn động lúc, mặt khác mấy đứa bé cũng đã sớm trở về, khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân khiêng về cự tùng sau, nhao nhao khiếp sợ há to miệng. Tại bọn hắn vậy đơn giản trong nhận thức biết, một cái mùa đông vừa thức tỉnh không bao lâu chiến sĩ, căn bản không có năng lực đem lớn như vậy cự tùng khiêng đi. Có thể hiện thực thường thường có thể phá vỡ mọi người nhận biết. Khi mấy cái kia tuổi trẻ hải tử, cảm giác Hạ Vân liền muốn không kiên trì nổi lúc, khiêng cự tùng đi tới cửa động Hạ Vân cũng không có dừng lại, mà là quay người khiêng cự tùng lần nữa rời đi. Khi Hạ Vân khiêng cự tùng lần thứ hai đi tới cửa động lúc, mấy cái kia tuổi trẻ hải tử do vừa mới bắt đầu chấn kinh, chuyển thành rung động. Trong mắt bọn hắn, Hạ Vân thấy được không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất tự mình làm đây hết thảy, không có khả năng do một cái vừa thức tỉnh không bao lâu nhất cấp chiến sĩ để hoàn thành. Đối với những này, Hạ Vân cũng không để ý tới, mà là tiếp tục khiêng cự tùng buôn ba qua lại. Khi Hạ Vân hoàn thành 10 cái vừa đi vừa về nhiệm vụ lúc, mấy cái kia cùng hắn cùng thời kỳ thức tỉnh hải tử sớm đã rời đi nguyên địa, tiến hành xuống buổi trưa huấn luyện. Nhìn thấy Hạ Vân dừng lại, Quốc Khải trực tiếp ném cho hắn một khối đã nướng xong thịt heo rừng. Ăn no sau, Hạ Vân cũng không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian, Quốc Khải lại lần nữa thúc giục để hắn đi huấn luyện. Ngay nọ buổi chiều, tại Quốc Khải trong thời gian quy định, Hạ Vân tìm được đã tiểu đặc bị đè xuống đất thử thố. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, có thể Quốc Khải nhìn xem thời gian còn sớm, lại để cho Hạ Vân tiếp tục khiêng cây kia cự tùng đi tới đi lui 5 cái vừa đi vừa về. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hạ Vân mỗi sáng sớm sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là căn cứ tiểu đặc lưu lại ấn ký đi tìm. Về phần tìm kiếm kết quả, đương nhiên là mỗi lần cũng không tìm tới. Quốc Khải cho Hạ Vân xử phạt chính là khiêng trước đó cây kia cự tùng vừa đi vừa về chạy. Hạ Vân có thể rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay lực lượng của mình một mực tại chậm chạp gia tăng, do vừa mới bắt đầu khiêng cự tùng gian nan hành động, đến bây giờ đã có thể khiêng cự tùng tiến hành chạy chậm. Tiến vào thú liệp địa ngày thứ 7 sáng sớm, Hạ Vân rốt cục tại một bụi cỏ bên trong tìm được nằm rạp trên mặt đất tiểu đặc. Tiểu đặc nhìn thấy Hạ Vân sau, đối với Quốc Khải vị trí, ia kêu 2 tiếng. Đối với tiểu đặc biểu hiện, Hạ Vân tâm lý hơi kinh ngạc, gia hỏa này linh tính cùng phục tùng tính đơn giản không thể bắt bẻ, năng lực hành động cũng là nhất lưu. Hạ Vân thậm chí có chút hoài nghi, trước mắt tiểu đặc, mặc dù cùng kiếp trước trong phim ảnh những cái kia tấn mãnh long có chút tương tự, nhưng chúng nó căn bản cũng không phải là một cái giống loài. Thật sự là trước mắt tiểu đặc, thông minh có chút quá mức. Cũng không lâu lắm, xa xa Quốc Khải lại tới. Đi đến Hạ Vân bên cạnh, Quốc Khải vỗ Hạ Vân bả vai, một mặt ý cười nói ra, "Đã ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, xế chiều hôm nay ta liền dẫn ngươi đi săn giết một cái nhất cấp hung thú. Bất quá lý do an toàn, tốt nhất lại tìm một cái nhị cấp chiến sĩ làm bảo hộ." Hạ Vân liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Hạ Vân gật đầu đáp ứng, Quốc Khải từ trong ngực xuất ra một cái cốt tiêu đặt ở trong miệng thổi lên. Một chủng loại giống như chim hót thanh âm, tại cốt tiêu bên trong lấy đặc biệt tiết tấu vang lên. Cũng không lâu lắm, Hạ Vân liền thấy một người quen, đánh qua Lôi Long Sơn Nương Đại Thúc. Lúc này Hạ Vân cũng không biết, vị này Sơn Nương Đại Thúc không chỉ đánh qua Lôi Long, cũng đánh qua hắn. Đi vào trước người hai người sau, Sơn Nương nhìn thấy Hạ Vân cũng tại, dường như đoán được cái gì, một mặt ý cười đi đến Hạ Vân trước người, vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Đã ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, vậy chúng ta liền lên đường đi." Tại Hạ Vân xem ra, chính mình thông qua huấn luyện, hẳn là Quốc Khải lấy cốt tiêu để tin hơi thở, chuyển lại cho Sơn Nương Đại Thúc. Xuất phát tìm kiếm con mồi trên đường, Sơn Nương đối với Hạ Vân hỏi, "Đây là ngươi cái thứ nhất con mồi, ngươi muốn lựa chọn một loại nào?" Hạ Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt vị này Sơn Nương Đại Thúc, có chút thấp thỏm mở miệng nói ra, "Ta năm ngoái mùa đông cắn chết cái kia thực nhân tiêu, chẳng lẽ không phải ta cái thứ nhất con mồi sao?" Chương 116, một mình đối mặt chương 116, một mình đối mặt Hạ Vân một câu, để vị kia Sơn Nương Đại Thúc tâm lý tràn ngập nghi hoặc, nghi thầm, trước kia tại bộ lạc thời điểm, chính mình là tiếp thạch đầu ý thác, mới đi hỗ trợ huấn luyện Hạ Vân. Liền lấy Hạ Vân thân thủ mà nói, muốn đối phó một cái thực nhân tiêu, tựa hồ rất không có khả năng. Vừa rồi đứa bé kia nói cái gì tới? Hắn cắn chết một cái thực nhân tiêu, có thể thực nhân tiêu là phi hành loại hung thú, thuộc về loại kia khó khăn nhất săn giết chủ loại, nhất định phải tại ban ngày chờ chúng nó ngủ thời điểm, mới có cơ hội săn giết bọn chúng. Có thể một cái vừa thức tỉnh không bao lâu hải tử, có năng lực giết chết loại kia cực kỳ lực công kích hung thú sao? Sơ Đưng rất hoài nghi nhìn thấy Sơ Đưng một mặt ánh mắt hoài nghi, đứng tại Hạ Vân bên người Quốc Khải, lập tức giải thích nói, "Ưng thúc, Hạ Vân năm ngoái mùa đông thời điểm, vì bảo hộ cô nhi động mặt khác mấy đứa bé, sát thực đánh lui một cái thực nhân tiêu, mà chính hắn cũng bị cái kia thực nhân tiêu mang rời khỏi bộ lạc. Vì thế, Vu Công phát rất lớn lửa, chuyên môn phái Ly Hổ dẫn người dọn dẹp bộ lạc chung quanh tất cả thực nhân tiêu, thủ lĩnh còn chuyên môn dẫn người đi tìm Hạ Vân. Ưng thúc, lúc đó ngài hẳn là ở sau núi cấm địa nơi đó phòng thủ, mà ta lúc đó là thanh lý thực nhân tiêu đội ngũ một thành viên, chờ chúng ta hoàn thành thanh lý nhiệm vụ trở về thời điểm, cũng là từ những người khác trong miệng biết được, Hạ Vân cắn chết cái kia, đem hắn mang rời khỏi bộ lạc thực nhân tiêu." Nghe xong Cốt Khải sau khi giải thích, Sơ Đưng đại thúc như có điều suy nghĩ trầm mặc một lát, sau đó hắn chậm rãi quay đầu đi, lần nữa đưa ánh mắt về phía Hạ Vân. Lần này, ánh mắt của hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa trong đó một loại thật sâu từ ái cùng lo lắng chi tình, đó là một loại trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Vỗ vô Hạ Vân bả vai, Sơ Đưng đại thúc trầm giọng nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi làm được rất không tệ. Mặc dù ta không biết chuyện cụ thể trải qua, nhưng đối mặt một cái cấp 2 phi hành loại hung thú, ngươi vì bảo vệ mình tộc nhân, y nguyên có dũng khí đi đối mặt nó, mà không phải lùi bước, điểm này rất đáng được tán dương, nhưng ngươi không nên xúc động nhất thời, tại có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm tình huống dưới, còn đi mạo hiểm. Lần sau nhất định phải nhớ kỹ, nếu như đối thủ không thể địch lại, mà ngươi đã bảo đảm chính mình cùng tộc nhân an toàn, muốn ngay đầu tiên lựa chọn rút đi, mà không phải cùng đối phương liều mạng. Nhớ kỹ sao?" Hạ Vân chỉ có thể gật đầu trả lời, "Nhớ kỹ, lần sau sẽ không bao giờ lại." Mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ, không ngừng quan sát có hay không thích hợp Hạ Vân con mồi. Trên đường thời điểm, Sơ Đưng đại thúc còn đối với Hạ Vân dặn dò, "Về sau tại trong bộ lạc, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi chi bằng tới tìm ta, ta giúp ngươi ra mặt. Coi như ta đánh không lại đối phương cũng đừng gấp, đánh bạc tấm mặt mo này đi tìm Vu Công, để hắn đến bãi bình." Hạ Vân chỉ có thể liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, "Tìm Vu Công giải quyết vấn đề, khả năng ngài còn không có ta có tác dụng đâu." Đương nhiên, những lời này Hạ Vân chỉ có thể trong lòng nghĩ, không thể nói ra được. Dù sao, cái này tóc hoa dâm chiến sĩ là vì bảo hộ hắn. Ba người bay qua hai tòa hải sơn, lại lội qua một dòng suối nhỏ, tại một chỗ lùm cây thấp bé bên trong, phát hiện một cái đã thành niên cự sĩ thú. Phát hiện cự sĩ thú sau, mấy người cũng không có ngay đầu tiên xông đi lên, mà là lựa chọn đường vòng, đi vào cự sĩ thú hạ phong chỗ. Ba người cùng Tiểu Đặc, tại cách cự sĩ thú đại khái 100 bước tả hữu địa phương ngừng lại. Cốt Khải nhìn xem Hạ Vân, vẻ mặt thành thật nói ra, "Cái này cự sĩ thú đã trưởng thành, năng lực phòng ngự cực mạnh, cơ hồ không có rõ ràng được điểm, muốn hay không cho ngươi đổi một cái dễ dàng đối phó hung thú?" Hạ Vân cũng rơi vào trầm tư, vừa rồi đường vòng thời điểm, hắn cẩn thận quan sát qua, cái này cự sĩ thú so với trước năm bọn hắn đi chặt cây lôi chút lúc, gặp phải cái kia lớn hơn 2 lần. Hạ Vân rất rõ ràng, nếu như hợp lực ý, chính mình khẳng định chiếm không được thượng phong. Nhưng cái này cự sĩ thú hình thể thực sự quá lớn, Hạ Vân có nắm chắc, chỉ cần mình có thể đến gần 50 bước tả hữu, một tiễn liền lấy tính mạng của nó. 50 bước khoảng cách, với hắn mà nói cũng chính là 3 cái hô hấp sự tỉnh, Hạ Vân nghĩ thầm. Nghĩ kỹ đằng sau, Hạ Vân liền đối với bên cạnh Cốt Khải nhỏ giọng nói ra, "Đem ngươi cùng cho ta, mũi tên ta chỉ cần một chi." Trước đó quyết định tới đi săn thời điểm, Hạ Vân cũng hỏi qua Cốt Khải, muốn hay không mang lên vũ khí của mình. Cốt Khải trả lời một câu, "Đến lúc đó dùng của ta là được, không cần trở về bắt ngươi chính mình, quá lãng phí thời gian." Hiện tại, Hạ Vân chỉ có thể há miệng hướng Cốt Khải đòi hỏi vũ khí. Nghe được Hạ Vân muốn cung tiễn, Cốt Khải trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, một mặt nghiêm túc nói, nghiêm chỉnh mà nói, "Đây mới là ngươi cái thứ nhất con mồi. Căn cứ truyền thống, ngươi chỉ có thể dùng cốt đao đi đối phó nó." Cốt Khải trả lời, để Hạ Vân khó có thể lý giải được, hắn thực sự không nghĩ ra, bộ lạc tại sao phải có loại quy củ này, rõ ràng rất đơn giản sự tình, tại sao muốn đem nó trở nên phức tạp. Nhìn xem Hạ Vân không ngừng biến hóa sắc mặt, Cốt Khải lập tức giải thích nói, "Vừa mới bắt đầu học tập đi săn, các ngươi những người mới này đều muốn dùng cốt đao tới đối phó con mồi, bất kể là ai đều như thế. Làm như vậy là vì phòng ngừa về sau đi săn thời điểm, cốt mâu cùng đoạn mâu cùng với các vũ khí toàn bộ sử dụng hết lúc, các ngươi những người mới này cũng có năng lực sống sót." Nói xong, Cốt Khải liền đem chính mình cốt đao đưa cho Hạ Vân. Các loại Cốt Khải sau khi giải thích xong, Hạ Vân sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, tiếp nhận cốt đao liền chuẩn bị đi đem cái kia cự sĩ thú làm thịt. Kết quả, Hạ Vân vừa đứng dậy, bên cạnh Sơn Đương đại thúc liền vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn nói ra, "Tiểu gia hỏa, yên tâm đi thôi, có ta cùng Cốt Khải hai người chiếu khán, ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện." Sơn Đương đại thúc lời nói, để Hạ Vân tâm lý an tâm không ít. Mặc dù sau lưng có hai vị bảo tiêu bảo bọc, nhưng Hạ Vân cũng không có bay thẳng đến cái kia cự sĩ thú tiến lên, mà là nằm rạp trên mặt đất, phủ phục tiến lên. Khi Hạ Vân tiếp cận cái kia cự sĩ thú 30 bước tả hữu lúc, tên kia trong lúc đột nhiên đình chỉ ăn, ngẩng đầu đối với bốn phía bụi cỏ, không ngừng đánh giá. Thấy cảnh này, Hạ Vân sạc lập ngựa từ dưới đất nhảy dựng lên, cầm cốt đao liền hướng cự sĩ thú bắt tới. Ngay tại Hạ Vân cùng cự sĩ thú cách xa nhau 10 mét lúc, nó ngẩng đầu, đối với Hạ Vân giống to một tiếng. Hạ Vân coi là cái này cự sĩ thú sẽ hướng hắn xông lại, lập tức bày ra phòng ngự tư thế, có thể tên kia giống song sau, trên thân liền bắt đầu toát ra hoàng quang. Hoàng quang xuất hiện đằng sau, trung quanh đất đá liền bắt đầu hướng cự sĩ thú trên thân bay đi, hiện trong mắt ngay tại trên thân thể của nó, tạo thành một cái do đất đá tạo thành vòng phòng hộ. Một màn này, để Hạ Vân trong lòng tràn ngập đắng chát. Hắn hẳn là ngay đầu tiên liền đối với cự sĩ thú tiến công, mà không phải lựa chọn phòng thủ. Hiện tại, Hạ Vân chỉ có thể lựa chọn địch không động ta không động, hắn nhất định phải làm rõ ràng, cự sĩ thú nhược điểm đến cùng ở nơi nào. Chương 117, trận đầu báo cáo thắng lợi chương 117, trận đầu báo cáo thắng lợi đợi cho hoàng quang biến mất sau, cái kia cự sĩ thú lại lớn một vòng, Hạ Vân không có dẫn đầu độc thủ, mà là tay cầm cốt đao, lặng lặng chờ đợi cự sĩ thú tiến công. Người khoác đất đá hộ giáp cự sĩ thú, giống lên một tiếng liền hướng Hạ Vân lao đến. Tại cự sĩ thú xem ra, Hạ Vân chính là một cái tiểu bất điểm, chỉ cần mình một cái va chạm, liền có thể đem hắn giẫm chết. Bởi vì Hạ Vân cùng cự sĩ thú ở giữa khoảng cách quá gần, vừa chạy hai bước cự sĩ thú đã đến Hạ Vân trước người, biết mình về mặt sức mạnh không cách nào chống lại cự sĩ thú, Hạ Vân chỉ có thể nghiêng người lên. Ở bên thân lóe lên đồng thời, Hạ Vân cũng dùng cốt đao khảo nghiệm một chút cự sĩ thú đất trên người thạch khôi giáp. Khảo nghiệm kết quả làm cho Hạ Vân có chút ngoài ý muốn, cốt khải thanh cốt đao này trình độ bền bỉ hắn là biết đến, cự sĩ thú đất trên người thạch khôi giáp, độ cứng vượt xa khỏi phổ thông đất đá, muốn chiến thắng nó, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cự sĩ thú lần thứ nhất trùng kích không có đụng vào Hạ Vân, để nó có chút phẫn nộ, vụ về thay đổi thân hình sau, phát hiện Hạ Vân đã cách nó 30 bước tả hữu. Tức giận dùng móng tới hai lần, một tiếng thú rống sau, cự sĩ thú lần nữa hướng phía Hạ Vân vị trí bò tới. Hạ Vân phát hiện răng cưa thú quay đầu lúc, động tác cực kỳ chậm chạp. Thẳng tắp chạy tốc độ, ngược lại là cùng mình không kém là bao nhiêu. Nói tóm lại, cái này cự sĩ thú phương diện tốc độ không khác mình là mấy, nhưng độ linh hoạt quá kém, lấy thực lực của mình, tại cự sĩ thú đi vào trước người mình lúc, tuyệt đối có thể lẫn mất rơi. Cho nên, lần này Hạ Vân không có lựa chọn đi trước tránh né, mà là quan sát cự sĩ thú chạy lúc động tác. Hạ Vân phát hiện, răng cưa thú chạy lúc, bàn chân cùng chân chỗ nối tiếp, mỗi một lần nhấc chân lúc, đều sẽ lưu lại một chỗ chừng 5 cm rộng khe hở, đầu cũng sẽ có chút rủ xuống. Phát hiện này, để Hạ Vân có đối phó cự sĩ thú biện pháp. Ngay tại cự sĩ thú trước mặt răng lớn, sắp chống đỡ đến Hạ Vân trước ngực lúc, hắn vội vàng túi đầu nhấc lên, đem cốt đao tại cự sĩ thú một cái chân trước bên trên khe hở chỗ cắm vào, sau đó lại dùng sức uốn éo. Theo cốt đao chuyển động, một khối lớn chừng bàn tay hòn đá liền bị cạy xuống. Lần thứ hai không có đụng vào Hạ Vân cự sĩ thú, rõ ràng càng thêm phẫn nộ, nguyên địa quay đầu sau, cùng hống lấy hướng Hạ Vân lần nữa phóng đi. Lần này, nhìn xem hướng hắn băng băng mà tới cự sĩ thú, Hạ Vân biểu hiện được 10 phần thông dong, như là một người đứng xem giống như, lặng lặng chờ đợi cự sĩ thú đến. Lần thứ ba va chạm, không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Vân lại nảy ra mất rồi một khối đất đá. Xa xa Cốt Khải cùng Sơn Đương hai người cũng không có phát hiện những chuyện này, bọn hắn chỉ có thấy được Hạ Vân không ngừng tránh né. So sánh Cốt Khải một mặt cẩn thận, Sơn Đương liền thông dong rất nhiều. Sơn Đương nhìn xem Cốt Khải, tùy ý nói ra, đừng xem, cái kia cự sĩ thú căn bản không làm gì được Hạ Vân, lấy tiểu tử kia thực lực, tránh rơi cự sĩ thú công kích dư xài, thạch đầu trước đó tìm người huấn luyện Hạ Vân thời điểm, ta cũng là một trong số đó. Nghe được Sơn Đương giải thích, Cốt Khải triệt để yên tâm, không còn đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân. Suy nghĩ một chút, Cốt Khải liền đối với bên cạnh Sơn Đương nói ra, cái kia cự sĩ thú chờ chút ngươi tới vẫn là ta đến. Ta thanh kia cốt đao quá ngắn, căn bản không đủ để giết chết cự sĩ thú Sơn Đương. Ngươi đi đi, ta đều lớn tuổi như vậy, thiếu giết một cái là một cái. Loại chuyện này, hay là lưu cho các ngươi những người tuổi trẻ này đi. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một bên khác Hạ Vân đã chuẩn bị nên đón cự sĩ thú lần thứ 7 va chạm. Phía trước mấy lần, Hạ Vân đã triệt để nảy ra mất rồi, cự sĩ thú một cái chân trước bên trên tất cả đất đá, liền chờ lần này va chạm, nhìn xem có thể hay không một kích phế bỏ cự sĩ thú một cái chân trước. Lần này, ngay tại cự sĩ thú hướng phía Hạ Vân chạy đi thời điểm, hắn cũng hướng phía cự sĩ thú bắt tới. Ngay tại Hạ Vân cùng cự sĩ thú sắp đụng vào nhau lúc, Hạ Vân túi đầu xoay người nghiêng người lên, đồng thời dùng cốt đao tại đã thiếu đi đất đá bảo vệ cái kia chân trước bên trên, bổ tới. Hạ Vân có thể rõ ràng cảm giác được, cốt đao xẹt qua da thịt xúc cảm, khi hắn lần nữa quay đầu lại lúc, một mực bảo trì bọn tới trước tư thế cự sĩ thú, bởi vì một cái chân trước thụ thường, trực tiếp hé ra xa 7, 8 mét. Trong lúc nhất thời, cự sĩ thú tiếng rên rỉ, vang vọng đất trời. Ngay tại cự sĩ thú ngã xuống một khắc này, ở phía xa quan sát Cốt Khải cùng Sơn Đương hai người, cực tốc hướng phía Hạ Vân phương hướng chạy tới. Hai người tới Hạ Vân bên cạnh sau, nhìn xem ngã trên mặt đất, không ngừng rên rỉ cự sĩ thú, Cốt Khải dẫn đầu nói, "Hạ Vân, đó là ngươi con ngồi, nên do ngươi đến kết thúc nỗi thống khổ của nó. Coi như ngươi bây giờ muốn buông tha nó, cũng không kịp. Tại trong khu rừng kia, thụ thương liền mang ý nghĩa tử vong. Đi thôi, đừng cho nó trước khi chết còn muốn thụ nhiều như vậy thống khổ." Hạ Vân nhìn xem Cốt Khải, trầm giọng hỏi, "Làm thế nào mới có thể để cái kia cự sĩ thú nhanh nhất chết đi?" Cốt Khải nhìn xem Hạ Vân, nói nghiêm túc, "Đâm xuyên trái tim hoặc là đâm xuyên đầu của nó, đều có thể để nó nhanh chóng chết đi." Cốt Khải sau khi nói xong, Hạ Vân liền hướng phía không ngừng rên rỉ cự sĩ thú đi tới, lúc này nó đã không giống trước đó như thế, hất lên nặng nề đất đá khôi giáp, mạnh mẽ đâm tới thật là không bị phong. Những cái kia do đất đá tạo thành khôi giáp, tại cự sĩ thú ngã xuống đất sau, liền bắt đầu phân giải, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hạ Vân giữ im lặng đi ra phía trước, nhìn xem nằm trên mặt đất, đã mất đi năng lực hành động cự sĩ thú, yên lặng nói một tiếng, "Xin lỗi." Mặc niệm xong câu nói kia, Hạ Vân xuất ra cốt đao, nhắm ngay ngã trên mặt đất cự sĩ thú con mắt, hung hăng đâm xuống dưới. Cốt đao đâm vào cự sĩ thú đại não trong nháy mắt, óc màu trắng cùng màu đỏ huyết thủy chậm rãi chảy ra, nguyên bản nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ cự sĩ thú cũng không có tiếng thở nữa. Hạ Vân động tác, để phía sau hắn Cốt Khải cùng Sơn Đương hai người, lâm vào mới thảo luận. Sơn Ưng nhìn xem Quốc Hải, một mặt nghiền ngẫm nói ra, ngươi xem một chút Hạ Vân, suy nghĩ lại một chút chính ngươi. Năm đó ngươi lần thứ nhất giết chết con ngồi thời điểm, nôn bao lâu? Quốc Khải lập tức trả lời, nói hình như ngươi năm đó không có nôn qua một dạng. Ta làm sao nghe ta A Công nói, ngươi năm đó lần thứ nhất giết chết con ngồi thời điểm, dòng dã nôn một ngày đâu? Sơn Ưng bị Quốc Khải khí, run rẩy dùng tay chỉ Quốc Khải. Ngươi có phải hay không kiếm chuyện, thực sự không được liền đánh một chầu. Nói, Sơn Ưng liền bén tay áo lên, chuẩn bị cùng Quốc Khải động thủ. Đúng lúc này, cưỡng ép đè xuống nôn mửa xúc động Hạ Vân, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy một màn này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Sơ Đưng lập tức thở phì phò trả lời, không nhìn thấy hai chúng ta chuẩn bị đánh một chầu sao? Quốc Khải lập tức khoát tay áo, nói ra, đều bao lớn tuổi rồi, còn muốn lấy đánh nhau, tranh thủ thời gian đi trở về đi. Lại lề mề, trời tối rồi. Nói xong, Quốc Khải liền xoay người rời đi. Chương 118, tự thân dạy dỗ chương 118, tự thân dạy dỗ nhìn thấy Quốc Khải sau khi rời đi, Sơ Đưng quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vân, đối với hắn nói ra, nếu là ngươi con mồi, liền do chính ngươi khiêng trở về đi. Quay người chuẩn bị rời đi Sơ Đưng, còn nói thêm, gánh không nổi, liền kéo lấy đi. Nhìn thấy Quốc Khải cùng Sơn Ưng nhau nhau rời đi, Hạ Vân chỉ có thể đi đến cự sĩ thú bên cạnh thi thể, chuẩn bị đem nó nâng lên đến. Lan qua lộn lại thử nhiều lần, Hạ Vân hay là cầm cự sĩ thú thi thể không thể làm gì. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân đem chính mình thân trên áo da thú trực tiếp cởi ra, trói đến cự sĩ thú một cái răng lớn bên trên, kéo lấy cự sĩ thú thi thể, hướng Quốc Khải cùng Sơn Ưng rời đi phương hướng đuổi theo. Không phải Hạ Vân suy nghĩ nhiều đuổi kịp hai người, mà là hắn quên lúc đến đường, hắn nhớ kỹ Lôi Long đã nói với hắn, ban đêm rừng cây đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Sơn Ưng đuổi kịp Quốc Khải sau, đối với hắn nói ra, ngươi cảm thấy Hạ Vân tiểu tử kia hôm nay biểu hiện thế nào? Dù sao ta là rất hài lòng. Lấy một thanh cốt đao, tại cái này trong thời gian ngắn như vậy, liền giết chết một cái cự sĩ thú, là cái tài năng có thể đào tạo. Không hưởng công thạch đầu lúc trước vì huấn luyện hắn, trả ra đại giới nghe được đại giới hai chữ. Quốc Khải nhìn xem Sơ Đưng, một mặt kinh ngạc hỏi, thạch đầu đáp ứng cho các ngươi chỗ tốt gì? Sơ Đưng cũng không có ngay đầu tiên trả lời Quốc Khải vấn đề, mà là quay đầu nhìn thoáng qua, tại cách đó không xa kéo lấy cự sĩ thú không ngừng tiến lên Hạ Vân, lúc này mới cảnh giác nói, ta vụng trộm nói cho ngươi, ngươi biết đừng nói cho người khác. Là ta cho ngươi biết. Trước đó tại trong bộ lạc, huấn luyện Hạ Vân trước đó, thạch đầu tìm tới chúng ta đám kia láo huynh đệ, trong âm thầm nói cho chúng ta biết, hắn tại một chỗ sơn cốc, phát hiện một đám trường nhĩ hầu. Thạch đầu lúc trước phát hiện trường nhĩ hầu sơn cốc, rất là ẩn ấp, là hắn tại một lần dò đường thời điểm tìm tới. Thạch đầu phát hiện trường nhĩ hầu thời điểm, bọn chúng đã góp nhặt mấy cái hốc cây quả dại. Theo thạch đầu đoán chừng, mùa hạ tiến đến trước đó, không có bị trường nhĩ hầu ăn xong quả dại, khả năng liền sẽ biến thành rượu. Quốc Hải, ngươi cũng biết, trường nhĩ hầu loại kia tiểu gia hỏa có bao nhiêu đứa thích thu thập quả dại, đến lúc đó bọn chúng khẳng định ăn không hết. Những cái kia ăn không hết quả dại, khẳng định sẽ biến thành rượu, đến lúc đó ta phân người hai cái. Sơ Đưng lời nói, để Quốc Khải lâm vào hồi ức. Một năm kia, Quốc Khải vừa trở thành chiến sĩ, hắn A phụ tại một lần đi săn lúc, ngoài ý muốn phát hiện trường nhĩ hầu lưu lại hốc cây, bên trong có chưa thối giữa nát quả dại, cùng một chút chất lỏng màu bích lục, rất thơm rất dễ chịu. Hắn A phụ lúc đó nếm mấy ngụm, cảm giác uống rất ngon. Thế là, liền dùng túi da thú mang theo một chút trở về cho Quốc Khải. Loại kia chất lỏng màu bích lục, uống xong sau chóng mặt tấm áp, đặc biệt dễ chịu. Ngay lúc đó Quốc Khải cũng không biết loại chất lỏng này là cái gì, tham gia một lần giao dịch hội lúc, hắn mới từ trong miệng người khác biết được, loại chất lỏng đó chính là rượu. Lúc đó từng uống rượu rất nhiều người, thưởng qua mùi vị của nó sau, trong bộ lạc có thật nhiều chiến sĩ, trực tiếp buông xuống trong tay đi săn nhiệm vụ, chạy tới trên núi tìm kiếm bầy khỉ, ý đồ lần nữa đến một chút rượu. Ngay lúc đó thủ lĩnh, vì ngăn cản mọi người tiếp tục tìm kiếm bầy khỉ, hành hung rất nhiều người, trong đó có Sơ Đưng. Quốc Khải nhìn xem Sơ Đưng, hoảng hốt hỏi, ngươi xác định thạch đầu sẽ không lừa dối ngươi, hắn thật tìm được bầy khỉ? Sơ Đưng, thạch đầu người kia ngươi còn không biết, xưa nay sẽ không nói dối. Trước đó tại trong bộ lạc, vì huấn luyện Hạ Vân, thạch đầu thế nhưng là vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần tìm được rượu, đến lúc đó chúng ta huấn luyện Hạ Vân những người này, người người có phần đợi đến. Sơ Đưng sau khi nói xong, Quốc Khải nhìn xem hắn, cười hỏi, đến lúc đó ngài thật cam lòng phân hai ta miệng? Sơ Đưng lập tức vỗ bộ ngực, ba khi nói, ta Sơ Đưng là nhỏ mọn như vậy người sao? Nói phân ngươi hai cái, liền nhất định sẽ phân ngươi hai cái. Đúng rồi Quốc Khải, ngày mai muốn hay không cho Hạ Vân đổi một loại con mồi, ta cảm giác hắn còn lâu mới có được đến tự thân cực hạn. Quốc Khải, điểm này ta cũng biết. Hôm nay đối phó cái kia cự sĩ thú, Hạ Vân căn bản là vô dụng xuất toàn lực, nếu không ngày mai cho hắn đổi chỉ tứ nha dã chưa đi. Loại kia hung thú, chẳng những da dày thịt béo, mà lại lực công kích cùng năng lực phản ứng cũng không tệ, đủ để bức ra Hạ Vân toàn bộ thực lực. Hạ Vân ở phía sau kéo lấy cự sĩ thú thi thể, khổ ha ha đi tới, không chút nào biết, hai người trước mặt đã cho hắn định tốt ngày mai mục tiêu. Trước mặt Quốc Khải cùng Sơn Đưng hai người, mỗi đi một đoạn đường đều sẽ dừng lại, chờ một lát Hạ Vân. Hai người cũng phát hiện, Hạ Vân không có nhớ kỹ lúc đến đường. Bởi vì vừa mới bắt đầu đoạn đường kia, Quốc Khải cùng Sơn Đưng hai người đi tương đối gấp, đi ra rất xa mới phát hiện Hạ Vân không có theo tới, lại quay đầu đi tìm lúc, phát hiện Hạ Vân đã đi lầm đường. Lần nữa đi về phía trước một khoảng cách sau, Quốc Khải cùng Sơn Đưng hai người, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh ngừng lại. Nơi xa, Hạ Vân kéo lấy cự sĩ thú thi thể, hướng hai người đi đến lúc, hai người kia sớm đã đem chân bỏ vào trong suối nước, nằm ở trên đồng cỏ hài lòng nheo lại hai mắt. Ngay tại Hạ Vân kéo lấy cự sĩ thú thi thể, sắp đến hai người phụ cận lúc, đem chân ngâm mình ở trong suối nước, Quốc Khải cùng Sơn Đưng lập tức mở hai mắt ra, hướng phía Hạ Vân nhìn lại. Các loại Hạ Vân đi vào trước người hai người sau, Quốc Khải nhìn xem Hạ Vân, vẻ mặt thành thật nói ra, để cho ngươi đem cự sĩ thú thi thể kéo xa như vậy, tự nhiên có chúng ta đạo lý. Không cần đoán trách ta cùng Sơn Lưng sở dĩ tại cạnh suối nước chờ ngươi, là vì để cho ngươi minh bạch một ít chuyện. Nhìn thấy Hạ Vân không có phản bác, Cốt Khải tiếp tục chậm rãi mà nói, ta không biết, tại trong bộ lạc có người hay không cùng ngươi đã nói, giết chết con mồi sau, muốn trước tiên đem nó nội tạng xử lý sạch. Sở dĩ không có để cho ngươi ngay đầu tiên xử lý nội tạng, là bởi vì rằng cưa thú tử vong thời điểm, cũng không có quá lớn vết thương, chỉ cần nó trong trái tim dọn tinh huyết kia còn tại, thi thể của nó liền sẽ không nhanh chóng mục nát, ngươi hoàn toàn có cơ hội đem toàn bộ thi thể mang về bộ lạc. Ta cùng Sơn Nưng hai người ở chỗ này chờ ngươi, là bởi vì ngươi kéo lấy cái kia cự sĩ thú trước thi thể đến lúc, thực sự quá mức cố hết sức. Giang cưa thú chết đi lùn cây kia, cũng không thích hợp đào hố vùi lấp nội tạng. Mà đầu này nước suối, chính là ngươi lấy ra nội tạng địa phương thích hợp nhất, nội tạng cùng huyết dịch sẽ theo dòng nước, hướng phía hạ du lướt tới, liền sẽ không dẫn tới mặt khác hung thú hoặc dã thú. Cốt Khải sau khi nói xong, liền để Hạ Vân động thủ, đem cự sĩ thú nội tạng lấy ra. Hạ Vân yếu ớt hỏi một câu, muốn hay không trước lấy máu? Thú huyết muốn hay không tìm đồ vật chứa bảo? Cốt Khải nhìn xem Hạ Vân, thuận miệng giải thích nói, nếu như ngươi không muốn dọn tinh huyết kia, liền có thể lấy máu. Trong rừng, thú huyết tốt nhất đừng lưu lại. Làm như vậy, sẽ cho ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Trừ trái tim, mặt khác nội tạng toàn bộ ném đi, thú huyết ngươi muốn uống nói, liền hiện tại uống, tuyệt đối không nên nghĩ đến đem thú huyết mang về trụ sở. Cốt Khải giải thích qua sau, Hạ Vân liền cầm lên cốt đao, cắt ra răng cưa thú cái bụng, đem bên trong nội tạng toàn bộ móc ra, ném vào trong suối nước. Nhìn xem theo dòng nước bay xa nội tạng, Hạ Vân cảm giác có chút đáng tiếc, nghĩ thầm, đây chính là gần 1000 cân thịt a. Nhất là những cái kia thô như bắp chân đại tràng, nếu là có cái nồi lớn, lại đến điểm quả ớt hoa tiêu, xào lăn một chút tuyệt đối ăn ngon. Chương 119, chuẩn bị cải tạo vũ khí chương 119, chuẩn bị cải tạo vũ khí xử lý xong nội tạng, Cốt Khải lại để cho Hạ Vân dùng nước suối đem cự sĩ thú trong khoang bụng máu cọ rửa sạch sẽ. Các loại Hạ Vân đem cự sĩ thú trong khoang bụng huyết thủy toàn bộ cọ rửa sạch sẽ sau, mấy người lần nữa khởi hành. Thiếu đi nội tạng trọng lượng, lần nữa kéo lây răng cưa thú trước thi thể thịnh hành, Hạ Vân lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít. Thời gian chậm chậm trôi qua, mấy người rất nhanh liền đến Hạ Vân trước đó huấn luyện địa phương, đến hoàn cảnh quen thuộc sau, Cốt Khải cùng Sơ Đương hai người, cùng Hạ Vân lên tiếng chào hỏi, liền xoay người rời đi. Còn chưa tới sân động, liền nghe đến xa xa tiếng ồn ào. Hạ Vân biết, đó là ra ngoài đi săn người trở về. Nghe những cái kia thanh âm quen thuộc, Hạ Vân nguyên bản hao hết thể lực, tựa như lại khôi phục một chút, kéo lấy cự sĩ thú thi thể, hướng phía sơn động phương hướng chậm rãi đi đến. Không đợi Hạ Vân đem cự sĩ thú thi thể kéo tới sơn động phụ cận, nơi xa liền có một bóng người hướng hắn chạy tới. Người kia một bên chạy, một bên hô, "Hạ Vân, không nên gấp gáp, ta tới giúp ngươi." Nghe thanh âm, Hạ Vân liền biết là Lôi Long đến đây. Nhìn xem Hạ Vân kéo lấy cự sĩ thú thi thể, Lôi Long vô vô bờ vai của hắn, nói ra, "Làm không sai, không thể so với ta lúc ban đầu kém." Lôi Long đang nói, liền có một cái không đúng lúc thanh âm vang lên, "Lôi Long, ngươi có muốn hay không mặt?" "Còn không kém ngươi." Hạ Vân lần thứ nhất đi săn dùng bao lâu? "Ngươi dùng bao lâu?" Trong lòng không có điểm số, đi theo Lôi Long mà đến hủy, châm chọc nói ra, "Nhớ ngày đó, ngươi chỉ là thông qua huấn luyện, liền dùng 15 ngày. Ngươi cái thứ nhất con mồi, là một cái không có lực công kích yếu đồn. Còn dám ở chỗ này liếm láp mà nói, Hạ Vân không thể so với lúc trước ngươi kém." Lôi Long quay đầu lại, nhìn xem người tới một mặt định nó nói, "Tị thúc, ta nói như vậy chỉ là vì để Hạ Vân tiến thêm một bước, mau chóng thích hướng đi săn." Mang tới khó chịu hủy nhìn xem Lôi Long, một mặt trào phúng nói, "Ta vừa rồi tới thời điểm, nghe Sơn Đứng nói, Hạ Vân hôm nay giết chết cái kia cự sĩ thú thời điểm, căn bản là vô dụng đến toàn lực, ngày mai Hạ Vân con mồi chính là tứ nha dã trư. Tứ nha dã trư loại kia hung thú, lực công kích mạnh bao nhiêu, chắc hẳn ngươi cũng biết, ngày mai ngươi đi theo Hạ Vân cùng đi chứ, xem thật kỹ một chút người ta là thế nào đi săn." Hủy sau khi nói xong, Lôi Long ủ rũ túi đầu gật đầu đáp ứng. "Tị thúc, ta đã biết, ngày mai ta sẽ cùng Hạ Vân cùng đi." Giao hấn xong Lôi Long, Hủy liền xoay người rời đi. Bọn người đi xa sau, Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, hỏi đội, "Tứ nha dã trư có nhược điểm gì sao?" Lôi Long suy tư một hồi, trả lời, "Muốn nói rõ lộ vẻ nhược điểm, tứ nha dã trư thật đúng là không có. Nếu là ngươi đem nó chọc tới, để nó lâm vào trạng thái của bạo, sẽ khó đối phó hơn. Khi đó nó, coi như nhận lấy nhất định tổn thương, cũng sẽ không dừng lại công kích. Cho nên, ngươi nhất định phải tại tứ nha dã trư tiến vào trạng thái cuồng bạo trước, giết nó." Lôi Long sau khi nói xong, Hạ Vân rơi vào trầm mặc, không khỏi nghĩ lên kiếp trước các lao nhân truyền miệng ngạn ngữ. Một heo hai gấu tam lá hổ. Có thể thấy được kiếp trước thời điểm, trên núi lợn rừng liền khó có thể đối phó, càng không nói đến tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, hình thể cùng xe bọc thép không kém là bao nhiêu tứ nha dã trư. Lúc này Hạ Vân cũng không có tâm tình lại cùng Lôi Long nói chuyện tiếng, kéo lấy răng cưa thú thi thể, liền hướng sơn động phương hướng đi đến. Tại đi hướng sơn động trên đường, Hạ Vân không ngừng suy tư, giải quyết như thế nào tứ nha dã trư, liều mạng khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp để tứ nha dã trư mất đi năng lực hành động, lo lắng nữa như thế nào giết chết. Nếu muốn để tứ nha dã trư mất đi năng lực hành động, đầu tiên liền phải làm bị thương chân của nó. Hạ Vân bận bịu đối với Lôi Long hỏi, "Cốt Khải thanh kia cốt đao, có thể dưới một kích liền phá vỡ tứ nha dã trư phòng ngự sao?" Nhìn xem Hạ Vân, Lôi Long nói thẳng, "Muốn một kích liền phá vỡ tứ nha dã trư phòng ngự, tối thiểu nhất cần tứ cấp hung thú thú cốt chế thành vũ khí mới có thể. Nhưng loại vật này, liền ngay cả ta a phụ đều không có, huống chi là ngươi đây." Suýt nữa quên mất, vị kia yêu yêu điện hạ, lần kia đưa cho ngươi thanh kia giang hổ, đừng nói phá vỡ tứ nha dã trư phòng ngự, chỉ cần nó ngửi được thanh kia cốt đao khí tức, căn bản cũng không dám tới gần. Nghe được Lôi Long lời nói, Hạ Vân có chút nghi ngờ hỏi, thanh kia cốt đao thật có lợi hại như vậy? Lôi Long khẳng định nhẹ gật đầu. Thanh kia cốt đao thế nhưng là do thất cấp thuần huyết hung thú giang hổ giang chế thành, loại cấp bậc kia hung thú đều là bá chủ một phương tồn tại, cũng chỉ có Đồ Sơn thị tộc mới có thể lấy ra tặng người. Nói hai người đã đến sơn động cửa hang phụ cận, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể hung thú, nhưng là không có một giọt máu xuất hiện. Hạ Vân có chút chấn kinh, tại sao phải không có thú huyết? Nhìn thấy Hạ Vân ánh mắt kinh ngạc, Lôi Long thuận miệng giải thích nói, đám hung thú này thi thể đều là trải qua xử lý, nơi này hung thú phần lớn đều là do bán lộc tắc đánh ngã, lại để cho chiến sĩ phá hư đầu của nó, nếu không phải là tại săn giết trước tiên, đem nó nội tạng cùng huyết dịch toàn bộ xử lý sạch. Hạ Vân đem chính mình kéo lấy cự sĩ thú thi thể cũng ném tới bên trong, sau đó liền cùng Lôi Long cùng một chỗ hướng bên cạnh đống lửa đi đến. Ăn đã nướng xong thịt thú vật, Hạ Vân đại não không ngừng vận chuyển, suy tư làm như thế nào phá mất tứ nha giã chư phòng ngự. Trong lúc đông nhiên trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nhớ tới kiếp trước tại kiến trúc công trường trải nghiệm cuộc sống lúc dùng cưa bằng kim loại cưa cốt thép. Nếu cưa bằng kim loại đều có thể cưa cốt thép, thanh kia cốt đao đổi thành hình răng cưa, hẳn là có thể cưa mở tứ nha giã chư chân. Có chủ ý, Hạ Vân trực tiếp lôi kéo ngay tại ăn thịt nướng Lôi Long hướng phía bên cạnh chạy tới. Lôi Long vừa đi theo Hạ Vân chạy, một bên hướng trong miệng lấp lấy thịt nướng, một miệng không do nói, ngươi làm cái gì vậy? Lại gấp cũng phải chờ ta nhét đẩy cái bao tử a. Hạ Vân lôi kéo Lôi Long một mực chạy đến không ai địa phương mới ngừng lại được. Quay đầu Hạ Vân liền đối với Lôi Long hỏi, ngươi lần này tới thời điểm mang theo mấy cái cốt đao, có thể hay không cho ta một thanh? Cưỡng ép đem trong miệng cuối cùng một ngụm thịt nuốt xuống, Lôi Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, xương của ngươi đao ném đi hay là hỏng? Hạ Vân vội vàng hướng Lôi Long giải thích, ta cốt đao không có ném cũng không có hỏng, chỉ là muốn để cho ngươi đem nó cải tạo một chút, ta có biện pháp đối phó tứ nha giã chư, nhưng là ta có chút lo lắng, chỉ dựa vào một thanh cốt đao khả năng làm không được ta muốn làm sự tình, lúc này mới dự định hướng ngươi nhiều muốn một thanh. Nghe được Hạ Vân nói cải tạo một chút cốt đao liền có thể đối phó tứ nha giã chư, Lôi Long kích động trực tiếp đem Hạ Vân khiêng đứng lên, lập tức liền hướng sơn động chạy tới. Lôi Long khiêng Hạ Vân hướng sơn động chạy tới, trên đường nhìn thấy người đều chấn kinh, đều coi là Hạ Vân bị cái gì trọng thương cần cấp cứu. Thế là rất lớn một bộ phận người cũng đi theo Lôi Long hướng sơn động chạy tới. Chương 120 toàn viên đổi đao. Chương 120 toàn viên đổi đao. Lôi Long chỉ lo chạy về phía trước, không có chút nào lưu ý đi theo phía sau người. Hắn vội vàng muốn biết cốt đao trải qua như thế nào cải tạo, liền có thể dùng để đối phó tứ nha giã chư. Lôi Long đem Hạ Vân khiêng đến sơn động sau, trực tiếp đem hắn ném tới chính mình chỗ ngủ, sau đó ngay tại trên giường lật ra một thanh cốt đao ném cho Hạ Vân, để hắn nói với chính mình đến cùng nên làm như thế nào. Hạ Vân cũng không làm phiền, trực tiếp trên mặt đất tìm một cục đá nhỏ, ngay tại trên cốt đao khắc họa lên đến. Có thể vẽ lấy, Hạ Vân cũng cảm giác chung quanh tia sáng tối xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít đầu người, thế là hắn nghi ngờ hỏi, tất cả mọi người vây quanh ta làm gì? Là có chuyện gì không? Trong đám người, lập tức có người đối với Hạ Vân hỏi, ngươi không phải thụ thương sao? Lôi Long vừa rồi khiêng ngươi trở về, nghe đến đó, Hạ Vân cũng biết mọi người là hiểu lầm Lôi Long, vội vàng giải thích nói, ta mới vừa rồi là cùng Lôi Long nói một chút cải tạo cốt đao, dùng để đối phó tứ nha giã chư, kết quả hắn một kích động, liền đem ta khiêng trở về. Nghe được Hạ Vân giải thích, trong đám người một cái niên kỷ khá lớn chiến sĩ mở miệng nói, nếu tiểu tử này không có việc gì, tất cả mọi người tản đi đi. Dường như nhớ ra cái gì đó, cái kia lớn tuổi chiến sĩ quay đầu nhìn xem Hạ Vân, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi mới vừa nói cải tạo một chút cốt đao, liền có thể dùng để đối phó tứ nha giã chư đúng không? Hạ Vân có chút mờ mịt nhẹ gật đầu, có chút thấp thỏm nói ra, có hiệu quả hay không ta cũng không biết, hiện tại chỉ là có ý nghĩ này, có thể đạt tới trình độ gì, chỉ có thể thử mới biết được. Lớn tuổi chiến sĩ nhìn xem Hạ Vân, nhẹ a một tiếng. Nghĩ, lớn tuổi chiến sĩ lại đối Hạ Vân nói ra, đã như vậy, phải nắm chặt thời gian đổi, ngoài động liền có tứ nha giã chư thi thể, đổi tốt liền đi thử một chút. Những người khác cũng nghe đến những lời này, đối bọn hắn tới nói, cải tạo một chút cốt đao liền có thể làm bị thương tứ nha giã chư loại quái vật kia, bọn hắn cũng rất tò mò, đến cùng là như thế nào cải tạo mới có thể làm đến. Thế là, lúc đầu dự định người rời đi bảy, lại lần nữa xuống tới. Bị nhiều người nhìn như vậy, Hạ Vân cũng có chút khẩn trương, cái chán đều đã bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng dùng trong tay hòn đá nhỏ, tại trên cốt đao khắc họa tốt răng cưa hình dạng, lại đem nó giao cho Lôi Long. Lôi Long tiếp nhận cốt đao sau, lập tức nhíu mày. Dựa theo Hạ Vân vẽ ra tới bộ dáng tiến hành rèn luyện, đối với cốt đao tổn thương rất lớn, có thể nhiều người nhìn như vậy, hắn không muốn làm đều làm. Lôi Long mở ra chính mình bao da thú, từ bên trong xuất ra lớn chừng một ngón tay ma thạch, vừa đánh mài bên cạnh đối với Hạ Vân tiến hành hỏi thăm. Căn cứ Hạ Vân nhắc nhở, Lôi Long không ngừng mà tiến hành rèn luyện, thẳng đến thỏa mãn Hạ Vân yêu cầu là dừng. Rất nhanh, một thanh hiện đầy tinh mịn răng cưa cốt đao liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem trên cốt đao cái kia tinh mịn răng cưa, Lôi Long mày nhíu lại đến có chút sâu, hắn không biết đem cốt đao cải tạo thành dạng này, đến cùng là đúng hay sai. Trông thấy cốt đao đã cải tạo hoàn thành, lên tiếng trước nói chuyện cái kia lớn tuổi chiến sĩ, đối với Lôi Long hô, như là đã làm xong, liền lấy ra thử một chút đi. Mang tâm tình thấp thỏm, Lôi Long cầm cốt đao, từ từ hướng phía cửa hàng đi đến, những người khác giữ im lặng theo ở phía sau, chờ đợi khảo nghiệm kết quả. Đám người đi theo Lôi Long, đi vào phụ cận cất giữ hung thú thi thể địa phương, một người trong đó trực tiếp chạy tới, đem đè ở phía dưới tứ nha giã chư thi thể kéo tới, ném tới Lôi Long dưới chân. Lôi Long không nói gì, ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng đã cải tạo thành hình răng cưa cốt đao, tại tứ nha giã chư trên đùi hung hăng lấy xuống. Lần thứ nhất, hình răng cưa cốt đao trực tiếp phá vỡ từ nha giá chư trên thân tích lũy bao trùm vật. Lần này, trực tiếp chấn kinh chung quanh tất cả mọi người, liền ngay cả nắm cốt đao lôi lòng, bàn tay đều bởi vì chấn kinh, sinh ra một chút run rẩy. Bình thường cốt đao, căn bản không có khả năng một lần phá vỡ từ nha giá chư trên thân tầng kia cứng rắn bao trùm vật. Tầng kia bao trùm vật là tứ nha giá chư tại trong núi rừng, quanh năm suốt tháng cọ lấy cây cối nhược cây, lần lượt ngưng kết đằng sau hình thành. Dưới tình huống bình thường cốt đao ít nhất phải chặt 5-6 lần mới có thể phá vỡ tầng kia cứng rắn bao trùm vật, tiến tới mới có thể gây tổn thương cho đến nó chân chính ra thịt. Thấy cảnh này, chung quanh những người khác lập tức cổ động Lôi Long để hắn lấy xuống đao thứ hai. Lôi Long run rẩy nắm chặt cốt đao, nhắm ngay vừa rồi mở ra vết thương, lần nữa hung hăng lấy xuống. Một đao này đã thật sâu cắt vào tứ nha giá chư trong thịt, nếu như không phải có thú cốt ngăn cản, ít nhất có thể làm được vào thịt nửa trượng chi sâu. Nhìn đến đây, vây quanh đám người lập tức giải tán lập tức. Nhìn thấy tán đi đám người, Hạ Vân cũng biết bọn hắn muốn làm gì. Lôi Long nhìn xem Hạ Vân, một mặt lo lắng nói ra, có loại biện pháp này, ngươi làm sao không nói sớm, tranh thủ thời gian về trong động, ta đây còn có một thanh cốt đao, ngay cả ngươi thanh kia đều cho rèn luyện thành cái dạng này. Nói xong, Lôi Long lần nữa lôi kéo Hạ Vân, hướng phía sơn động chạy đi vào. Vừa mới tiến sơn động, Hạ Vân liền thấy rất nhiều người cầm ma thạch, đang đánh mài chính mình cốt đao. Có ít người sẽ đem trên cốt đao giằng cưa, rèn luyện thành lớn nhỏ không đều dáng vẻ, có ít người thì sẽ giống Hạ Vân trước đó một dạng, đúng quy đúng củ làm thành hình giằng cưa. Có đôi khi sẽ có người tới hỏi một chút Hạ Vân, chính mình trên cốt đao răng cưa đến cùng phải đánh thế nào mài. Đối với cái này, Hạ Vân chỉ có thể cho ra một chút tính kiến thiết ý kiến, về phần cụ thể hình dạng, chỉ có thể chính bọn hắn đi làm. Vẫn bận sống đến màn đêm buông xuống, trong sơn động dâng lên đống lửa lúc, những người kia vẫn không có dừng lại, mà là rèn luyện lên răng cưa. Tại những bộ lạc này, người nhận biết bên trong, răng cưa cũng hẳn là rèn luyện giống cốt đao mui đao một dạng sắc bén. Chẳng biết lúc nào, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Cốt Khải mấy người cũng trở về sơn động, nhìn xem đang đánh mài cốt đao đám người, tức giận hô lớn, các ngươi đây là đang làm gì? Thật tốt cốt đao tại sao muốn biến thành cái dạng này? Bên trong một cái lớn tuổi chiến sĩ lập tức về đối nói Mặc Giác, bất ở chỗ này xen vào chuyện bao đồng. Ta cốt đao, ta muốn biến thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì. Nghe được lớn tuổi chiến sĩ lời nói, thủ lĩnh Mặc Giác tức giận tới mức tiếp cặp mắt trợn tròn. Một bên đang tiến hành tinh mài Lôi Long nhìn thấy chính mình a phụ tức giận bộ dạng, đội vàng giải thích đứng lên. A phụ, cải tạo cốt đao chuyện này là Hạ Vân nói ra, chúng ta cũng đã làm khảo thí. Cải tạo sau phổ thông cốt đao có thể tại hai kích bên trong liền làm bị thương từ nha ra chư, so với chúng ta trước kia dùng những xương kia đao mạnh hơn nhiều lắm. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem chính mình tiểu nhi tử, nghi ngờ hỏi, ngươi nói là sự thật? Lôi Long, cửa hàng phụ cận nơi đó liền có một cái tứ nha dã chư thi thể, ta dùng một đầu chân heo làm thí nghiệm, ngươi không tin có thể đi nhìn xem. Nói xong, Lôi Long liền đem mình đã tinh mài qua cốt đao ném cho hắn a phụ. Cầm hình răng cưa cốt đao, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức mang theo Cốt Khải cùng Sơn Ứng mấy người hướng phía bên ngoài sơn động chạy ra ngoài. Mấy người đi vào tứ nha dã chư bên cạnh thi thể, thủ lĩnh Mặc Giác cầm lấy cải tạo xong cốt đao đối với chân heo vạch xuống đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai đao trực tiếp bổ vào tứ nha giã chư trong thịt. Một màn này, để đi theo thủ lĩnh sau lưng mấy người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, trải qua nhỏ như vậy cải tạo, một thanh phổ thông cốt đao có thể đơn giản như vậy phá vỡ tứ nha giã chư phòng ngự. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem trong tay cốt đao, ngu ngơ thời gian rất lâu. Sau đó, thủ lĩnh Mặc Giác liền đem trong tay cốt đao đưa cho phía sau hắn Sơn Ứng, đối với hắn nói ra, làm phiền ngươi đi một chuyến, cần phải để tất cả thú liệp nhân viên toàn bộ đem cốt đao cải tạo thành điều dáng này. Chương 121 Cung Tiễn Sơ Hiển Uy. Chương 121, Cung Tiễn Sơ Hiển Uy. Đợi đến Sơn Ưng mang theo cải tạo tốt cốt đao sau khi rời đi, thủ lĩnh mấy người rốt cục trở về sơn động. Nhìn thấy còn có một số người vội vàng cải tạo chính mình cốt đao, thủ lĩnh Mặc Giác không thể không lên tiếng ngăn cản. Ta biết tất cả mọi người rất nóng lòng, muốn đem chính mình cốt đao sớm một chút cải tạo hoàn thành, nhưng ngày mai có chút chiến sĩ cần đưa con mồi về bộ lạc, nhất định phải để bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Đợi đến thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, mọi người rốt cục ngừng động tác trên tay. Lôi Long nhìn xem chính mình a phụ, cẩn thận nói ra, a phụ, ta thanh kia cốt đao đâu? Có phải hay không nên trả lại cho ta? Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn con mình Lôi Long, trầm giọng nói ra, cốt đao ta để cho ngươi Sơn Ứng thúc mang cho mặt khác thú liệp đội người, chờ hắn trở về thời điểm sẽ trả lại cho ngươi. Lôi Long chỉ có thể nhẹ nhàng a một tiếng, biểu thị mình biết rồi. Phụ trách người gác đêm đứng dậy rời đi sơn động ra ngoài tuần tra, ngày mai muốn đem con ngồi trở về bộ lạc vận chuyển chiến sĩ, đội vàng nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Lúc tờ mờ sáng, trong sơn động người trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh lực đã khôi phục, cần hướng bộ lạc vận chuyển con ngồi chiến sĩ sớm rời giường, mang theo đã xử lý tốt con ngồi, đứng dậy chạy tới bộ lạc. Ban đêm tuần tra chiến sĩ cũng trở về sơn động, ăn chút gì sau liền nằm ở trên giường ngủ thật say. Hạ Vân cũng bị Lôi Long đánh thức, nói cho hắn biết Cốt Khải cùng Thạch Đầu Đại Thúc hai người đã tại cửa sơn động chờ lấy hắn ra ngoài đi săn. Nghe vậy, Hạ Vân chuyển từ trên giường bò lên, tiện tay tại đầu giường cầm hai khối tối hôm qua ăn thừa thịt khô lung tung cắn mấy cái, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Hạ Vân hỏi Lôi Long muốn hay không đem tất cả gia hỏa đều mang lên. Lôi Long trả lời một câu, muốn mang liền mang đi. Hạ Vân không nói hai lời, đem chính mình tất cả vũ khí toàn bộ treo ở trên thân, sau đó mới cùng Lôi Long hướng bên ngoài sơn động đi đến. Nhìn thấy Hạ Vân hiện tại mới ra ngoài, Thạch Đầu Đại Thúc có chút trách cứ nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói ra, ngươi hôm nay lên hơi trễ, lần sau chú ý một chút. Xuất phát đối với Hạ Vân đem tất cả vũ khí đều mang, Thạch Đầu Đại Thúc chỉ là tán dương nhìn thoáng qua, cũng không có nói thêm cái gì. Thạch Đầu Đại Thúc sau khi nói xong, quay người liền cùng Cốt Khải hai người hướng về phương xa đi đến, Lôi Long cùng Hạ Vân hai người chỉ có thể theo ở phía sau. Trên đường đi vừa nghỉ, Hạ Vân đều nhớ không rõ bọn hắn bay qua vài tòa núi nhỏ, lội qua mấy đầu sông nhỏ, từ đầu đến cuối không có tìm tới Tứ Nha Dã Trư tung tích. Ngay tại Hạ Vân cảm thấy, bọn hắn hôm nay hẳn là tìm không thấy Tứ Nha Dã Trư lúc, một mực tại chúng quanh phụ trách cảnh giới Lôi Long, phát hiện Tứ Nha Dã Trư tung tích. Phát hiện Tứ Nha Dã Trư tung tích sau, Lôi Long cũng không có cao giọng kêu gọi, mà là bắt trước lên một loại tiếng côn trùng kêu. Tiếng côn trùng kêu vang lên, một mực mang theo Hạ Vân tìm kiếm Tứ Nha Dã Trư tung tích thạch đầu đại thúc, quay đầu nhìn xem Hạ Vân, vừa cười vừa nói, Lôi Long bên kia đã tìm được Tứ Nha Dã Trư, chúng ta lập tức chạy tới. Nói xong, thạch đầu đại thúc liền mang theo Hạ Vân hướng tiếng côn trùng kêu vang lên địa phương, chạy như điên. Các loại thạch đầu đại thúc cùng Hạ Vân hai người đến sau, lúc này mới phát hiện Tứ Nha Dã Trư số lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể phạm vi săn thú. Chỉ gặp cách đó không xa một mảnh sắp khô cạn trong vũng bùn, ít nhất đều có hơn 20 cái, thành niên Tứ Nha Dã Trư ở bên trong lăn lộn, vị thành niên ít nhất không được 30 con. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị rút đi lúc, Hạ Vân đứng dậy, đối với mấy người nói ra, nếu như có thể dùng cung tiễn lời nói, ta muốn thử một chút. Quốc Khải nhìn thoáng qua thạch đầu đại thúc, trầm giọng nói ra, nơi này tuổi của ngươi lớn nhất, kinh nghiệm cũng rất phong phú nhất, nếu Hạ Vân có dũng khí này muốn đi nếm thử, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Thạch đầu đại thúc quay đầu nhìn thoáng qua kích động Hạ Vân, suy tư một hồi nói ra, nếu như đám kia Tứ Nha Dã Trư không tập thể công kích lời nói, để Hạ Vân thử một chút cũng không có việc gì. Chỉ khi nào có giống được lợn rừng, mang theo mặt khác lợn rừng tập thể công kích, đến lúc đó chúng ta còn muốn đào thoát, liền không dễ dàng. Nghĩ nghĩ, thạch đầu đại thúc nhìn xem Hạ Vân hỏi, nếu như đám kia Tứ Nha Dã Trư phát khởi tập thể công kích, tại bọn chúng gọt tới chúng ta nơi này trước đó, ngươi có nắm chắc giết chết bao nhiêu con? Hạ Vân cũng không có sốt ruột trả lời, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh Lôi Long hỏi, Tứ Nha Dã Trư chạy đến chúng ta nơi này cần bao lâu? Không đợi Lôi Long mở miệng trả lời, một bên Quốc Hải nhìn thoáng qua Hạ Vân, lập tức nói ra, đám kia Tứ Nha Dã Trư chỗ sung yếu đến chúng ta nơi này chỉ cần 10 hơi thở tả hữu. Nghe chút có thời gian 10 hơi thở, Hạ Vân quay đầu nhìn xem thạch đầu đại thúc, vẻ mặt thành thật nói ra, trong 10 hơi thở ta có nắm chắc giết chết 20 con trở lên Tứ Nha Dã Trư. Không tin ngài có thể hỏi Lôi Long. Thạch đầu đại thúc quay đầu, một mặt ngưng trọng nhìn xem Lôi Long. Nhìn thấy mọi người đem áp lực đều cho mình, Lôi Long nhìn xem mấy người, vội vàng nói, trong vòng trăm bước Hạ Vân có thể làm được bách phát bách trúng, một cái hô hấp bên trong hắn có thể thả ra ít nhất 3 cây mũi tên. Lôi Long sau khi nói xong, thạch đầu đại thúc nhìn xem Hạ Vân nói ra, đã ngươi muốn thử xem, vậy liền thử một chút đi. Đạt được thạch đầu đại thúc sau khi đồng ý, Hạ Vân tuyển phụ cận cao nhất một cái cây, mấy lần liền xung lên. Đi vào trên ngọn cây, Hạ Vân nhìn xem cách hắn cũng liền không đến 90 bước Tứ Nha Dã Trư bảy, bắt đầu dương cung cài tên. Mũi tên thứ nhất, Hạ Vân dùng chính là xương chế đặc chủng mũi tên, hắn dự định một tiễn liền giải quyết hết bảy heo rừng bên trong lớn nhất một cái kia. Nâng cung kéo mũi tên một mạch mà thành. Một tiễn này, ngưng tụ Hạ Vân lực lượng toàn thân bảy thành, đầu mũi tên trực chỉ Tứ Nha Dã Trư trong nhóm, lớn nhất một cái kia trưởng thành hùng heo. Theo Hạ Vân ngón tay khẽ bưng lỏng, xương chế đặc chủng mũi tên lập tức ở trong không khí phát ra chói tai tiếng nổ, hiện trong mắt đã đến 4 răng heo trong nhóm, lớn nhất một cái kia hùng mắt heo trước. Tại nó còn không có kịp phản ứng trước đó, xương chế đặc chủng mũi tên trực tiếp bắn thủng hốc mắt của nó, từ một bên khác hốc mắt xuyên qua, đâm vào trong vũng bùn. Cái kia Tứ Nha Dã Trư ngã xuống, để Tứ Nha Dã Trư bảy trong nháy mắt chấn kinh, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Trên ngọn cây Hạ Vân không chút kinh hoàng, lập tức bắt đầu dương cung cài tên, tức tốc bắn giết hướng bọn họ phương hướng này trốn qua tới Tứ Nha Dã Trư. Mỗi một cái hướng Hạ Vân bọn hắn phương hướng này trốn tới Tứ Nha Dã Trư đều sẽ đổ vào Hạ Vân dưới tên. Hạ Vân mũi tên sát thực như Lôi Long nói tới bách phát bách trúng, cái này khiến một mực quan sát Tứ Nha Dã Trư bảy động tĩnh thạch đầu đại thúc cùng Cốt Khải hai người khiếp sợ không thôi. Hai người chưa từng nghĩ tới nho nhỏ mũi tên tại Hạ Vân trong tay thế mà có thể có như thế uy lực. Cốt Khải cùng thạch đại thúc hai người cũng có cung tiễn, nhưng bọn hắn cũng không thể làm đến giống Hạ Vân dạng này bách phát bách trúng. Chương 122 Vàng Kim Ba. Chương 122 Vàng Kim Ba. Giải quyết xong hướng chính mình cái này phương hướng chạy tới Tứ Nha Dã Trư, Hạ Vân cũng không có dừng lại, mà là tại trên ngọn cây nhảy tới nhảy lui, hướng những phương hướng khác bỏ chạy Tứ Nha Dã Trư, tiếp tục bắn ra mũi tên. Xương chế đặc chủng mũi tên sau khi dùng xong, Hạ Vân lại sử dụng giản dị mũi tên. Hạ Vân giản dị mũi tên, đại bộ phận đều là do thực nhân ngư răng nanh cùng cán gỗ chế thành, trọng lượng quá nhẹ. Mặc dù tăng thêm lông đuôi, có thể bởi vì khoảng cách nguyên nhân, lại thêm một chút sức gió ảnh hưởng, những cái kia giản dị mũi tên rất dễ dàng bắn trệ, cái này dẫn đến đằng sau mấy mũi tên, mấy cái Tứ Nha Dã Trư đều không có bắn trúng. Lúc này Hạ Vân có chút ảo não, hắn hẳn là lại xuất phát trước đó, đem Lôi Long cái đám kia cốt chế tiễn thị cũng mang lên. Ngay tại Hạ Vân còn dự định tiếp tục truy kích thời điểm, cách đó không xa thạch đầu đại thúc vội vàng hướng hắn hô, "Hạ Vân, đừng lại đuổi, cái này Tứ Nha Dã Trư bảy đã đại thương nguyên khí, chúng ta không thể gây tổn thương cho bảy thú căn bản." Nghe vậy, Hạ Vân lúc này mới từ trên ngọn cây nhảy xuống tới, hướng thạch đầu đại thúc mấy người phương hướng chạy tới. Vừa tới địa phương, Lôi Long liền hai mắt buốc lên tinh nhìn xem Hạ Vân hỏi, "Ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được, mỗi một cây mũi tên đều bắn vào Tứ Nha Dã Trư trong hốc mắt?" Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, vừa cười vừa nói, "Ta nhớ được, năm ngoái mùa đông thời điểm ta và ngươi nói qua, bắn tên không chỉ muốn cân nhắc nhắm chuẩn, càng phải cân nhắc lực lượng của gió. Mũi tên là mượn nhờ cung huyền cùng cung lực lượng bản thân bay về phía trước đi, nó con đường tiến tới là một đầu đường cong. Muốn bắn ra chuẩn, các loại nhân tố ngươi đều phải cân nhắc đến, nhất là gió. Chờ sau này có rảnh rỗi, ta có thể tay nắm tay dạy ngươi." Nghe được Hạ Vân có thể tay nắm tay dạy người, một bên Thạch Đầu Đại Thúc cùng Cốt Khải hai người cũng chăm miệng một lời nói, dạy Lôi Long thời điểm nhớ mang ta theo. Hạ Vân cười gật đầu đáp ứng. Nhìn xem còn tại trong vũng bùn tứ nha dã chư thi thể, Thạch Đầu Đại Thúc nhìn thoáng qua bên cạnh Cốt Khải, đối với hắn nói ra, nơi này liền tốc độ của ngươi nhanh nhất, trở về tìm một số người tới, đem những này tứ nha dã chư kéo về đi. Cốt Khải sau khi rời đi, Hạ Vân cùng Lôi Long còn có Thạch Đầu Đại Thúc ba người trực tiếp đi hướng vũng bùn, đem bên trong tứ nha dã chư thi thể ra bên ngoài kéo. Trước khi lên đường, Hạ Vân cố ý căn dặn hai người, chỉ cần có thể tìm tới cốt chế tiên thị, liền muốn tìm trở về. Hạ Vân trực tiếp đi hướng cái thứ nhất chết đi tứ nha dã chư bên cạnh thi thể, ở bên cạnh tìm kiếm. Lúc đó vì bảo hiểm, mũi tên thứ nhất, Hạ Vân dùng hết cốt chế tiên thị bên trong tốt nhất một cây. Bởi vì là lần thứ nhất bắn giết hung thú, Hạ Vân cũng không có kinh nghiệm gì, dẫn đến lực đạo quá lớn, vậy căn cốt chế mũi tên thật sâu đâm vào trong vũng bùn. Bây giờ, Hạ Vân chỉ có thể ngồi xổm ở trong vũng bùn, dùng sức lay lấy. Lúc đương thời nhiều uy phong, hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật. Một mực lột khoảng 3 phút, Hạ Vân mới nhìn đến đuôi tên. Khi hắn muốn tóm lấy đuôi tên đem mũi tên nổ đi lên lúc, cái này căn cốt chế mũi tên giống như bị thứ gì kẹp lại một dạng, chết sống nổ không được. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể lần nữa bỏ vào trong hố, tiếp tục đào bùn. Có thể đào lấy, Hạ Vân liền phát hiện chỗ không đúng, đầu mũi tên không phải kẹp lại thứ gì, mà là trực tiếp đâm vào một khối màu vàng thạch đầu bên trong. Khối kia màu vàng thạch đầu hiện lên dạng mảnh, hiện ra kim quang. Hạ Vân có chút hoài nghi, thứ này là trong truyền thuyết đầu chó kim. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Hạ Vân dùng áo da thú cẩn thận lao đi màu vàng đất thạch đầu mặt ngoài bùn sau, lại dùng răng ở phía trên cắn mấy lần. Lúc này hắn đã có thể xác định, khối này màu vàng thạch đầu chính là đầu chó kim. Mặc dù biết đây là nguyên thủy thế giới, hoàng kim giống như không có ích lợi gì, nhưng xuất phát từ kiếp trước chấp niệm, Hạ Vân vẫn là đem nó đào lên. Nhìn trước mắt khối này, cùng cá có chút tương tự cự hình đầu chó kim, Hạ Vân đã vui vẻ lại khổ sở. Vui vẻ là, khối này đầu chó kim ít nhất có 4-500 cân. Khổ sở chính là, tại cái này nguyên thủy thế giới bên trong, hoàng kim giống như không có một chút tác dụng nào. Nhìn xem khối kia hình cá cự hình đầu chó kim, Hạ Vân rơi vào trầm tư. Là đem nó mang về làm bài trí dùng, hay là lưu tại nguyên địa nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân vua hót một cái tự đủ, như thế xoắn suýt làm gì. Đem nó mang về đánh thành một cái nồi, làm tiếp mấy cái kim bản đi ra, tốt bao nhiêu nghĩ đến liền làm, Hạ Vân sắc lập ngựa đem khối kia đầu chó kim đào đi ra, ném tới cái kia tứ nha dã chư bên cạnh thi thể, lại từ trong vũng bùn mặt nhảy lên. Một tay kéo lấy tứ nha dã chư thi thể, một tay cầm khối kia đầu chó kim, Hạ Vân hướng phía rừng cây đi đến. Ba người tụ hợp sau, Lôi Long nhìn xem Hạ Vân cầm về khối kia đầu chó kim, nghi ngờ hỏi, "Hạ Vân, ngươi cầm về đây là vật gì?" Còn giống như thật đẹp mắt Hạ Vân. Ta cũng không biết đây là vật gì, tìm cốt tiễn thời điểm tìm tới, ta thử một chút có thể gây động, nghĩ đến lấy về làm đồ vật chơi đùa. Tại cái này nguyên thủy thế giới bên trong, Hạ Vân không nhìn thấy vật tương tự, cho nên hắn chỉ có thể cùng Lôi Long nói mình không biết. Lôi Long có chút nghi ngờ hỏi, ngươi muốn đem nó làm thành thứ gì? Hạ Vân có chút không xác định nói nếu không, làm nổi thử một chút. Lôi Long đi lên phía trước, dùng cốt đao nhẹ nhàng gõ mấy lần khối kia đầu chó kim, có chút hoài nghi nói ra, ngươi xác định thứ này có thể làm thành nổi, nó độ cứng giống như so thạch đầu thấp không ít ta. Thứ này có thể trải qua ở hỏa thiêu. Hạ Vân cũng không biết làm như thế nào cùng Lôi Long giải thích, chỉ có thể thử thăm dò nói ra, nếu không chúng ta đốt nhìn, nói không chừng nó có thể trải qua ở hỏa thiêu, cũng có thể làm thành nồi đâu. Hai người nói làm liền làm, cũng không nóng nảy đi kéo tứ nha dã chư thi thể. Lôi Long phụ trách nhóm lửa, Hạ Vân phụ trách tìm một chút thích hợp thạch đầu tới nệm. Theo hỏa diễm dâng lên, một mực tại đội vàng kéo tứ nha dã chư thi thể thạch đầu đại thúc, phát hiện bên này dị dạng, đội vàng chạy đến bên cạnh hai người, mắng to, không mau chóng tới kéo tứ nha dã chư thi thể, chạy đến cái này nhóm lửa làm gì? Muốn thịt nướng ăn sao? Không đợi Lôi Long mở miệng giải thích, Hạ Vân vội vàng nói, Thạch Đầu Đại Thúc, ngày trước không nên gấp gáp chửi chúng ta, vừa rồi ta tìm cốt tiễn thời điểm, tìm được vật này nói, Hạ Vân đem khối kia đầu chó kim đưa cho Thạch Đầu Đại Thúc. Nhìn xem Thạch Đầu Đại Thúc, Hạ Vân lập tức giải thích nói, ta cùng Lôi Long chính là muốn thử xem, có thể hay không đem cái này đồ vật biến thành nồi dáng vẻ. Trải qua Hạ Vân một phen giải thích, ba người ngồi xổm ở cùng một chỗ, đối với trên đất khối kia đầu chó kim nghiên cứu đứng lên. Đống lửa bùng nổ, Hạ Vân trực tiếp đem khối kia đầu chó kim ném vào trong đống lửa, đốt đi nửa giờ sau, Hạ Vân mới dùng nhánh cây đem khối kia đầu chó kim kẹp đi ra, phóng tới một khối bằng phẳng trên đá lớn. Các loại Lôi Long dùng nhánh cây đem đầu chó kim ổn định tốt sau, Hạ Vân cầm lấy một khối thạch đầu, đối với đầu chó kim liền đập đứng lên. Một bên đốt một bên nện, vẫn bận sống gần một giờ, khối kia đầu chó kim đã có nổi hình thức ban đầu. Vẫn bận không ngừng Lôi Long, đem chính mình trong túi nước mặt nước, toàn bộ rót vào cái kia đơn giản hình thức ban đầu kim va bên trong, phóng tới trên lửa lần nữa đốt lên. Thử qua không có vấn đề sau, Lôi Long đem kim va bên trong nước đổ ra, các loại kim va lần nữa làm nóng sau, phóng tới trên đá lớn, cầm thạch đầu một trận đập mạnh. Các loại Lôi Long nện mệt mỏi, đổi Hạ Vân nện mệt mỏi đổi Thạch Đầu Đại Thúc. Mấy người thay nhau làm việc xuống tới, không đến thời gian một tiếng, khối kia nặng 4-500 cân cự hình đầu chó kim đã biến thành một cái cự đại kim ba. Vì khu trừ trên nồi một chút nhỏ bé gờ giáp, Lôi Long lại dùng cốt đao tỉ mỉ đem trong nồi trà sát một lần. Các loại Lôi Long xử lý xong tất cả chi tiết sau, ba người nhìn trước mắt chiếc kia to lớn kim ba, bắt đầu cười ngây ngô. Chương 123, quyết định đưa ra chương 123, quyết định đưa ra trong ba người, lứa tuổi nhất Thạch Đầu Đại Thúc dẫn đầu kịp phản ứng. Bọn hắn nên đi đem trong vũng bùn tứ nha dã chư thi thể đẩy ra ngoài. Cho Hạ Vân cùng Lôi Long hai người một cái bạo lật sau, Thạch Đầu Đại Thúc tranh thủ thời gian thúc giục hai người, nhất định phải ở những người khác đến trước đó đem tứ nha dã chư thi thể toàn bộ đẩy ra ngoài, bằng không bọn hắn trước lúc trời tối liền không thể chạy trở về. Ba người vội vàng rời đi nguyên địa, hướng phía trong bùn đất những cái kia tứ nha dã chư thi thể đi đến. Lại bận việc hơn nửa giờ, mấy người mới đem tứ nha dã chư thi thể kéo xong. Cuối cùng, Hạ Vân cốt chế tiễn thỉ chỉ lấy trở về 10 cái, có một cây không biết đi nơi nào, từ đầu đến cuối không có tìm tới. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể để Lôi Long cùng Thạch Đầu Đại Thúc hai người từ bỏ. Một phen kiểm kê qua đi, trưởng thành tứ nha dã chư bắn giết 14 con, vị thành niên tứ nha dã chư có 11 con. Ba người ngồi tại tứ nha dã chư xếp thành thi sơn bên cạnh, Lôi Long nhìn xem Hạ Vân, thuận miệng nói ra, không phải liền là thiếu một cái cốt tiễn sao, trở về ta cho thêm ngươi mấy cây, thực sự không được đem ta cái kia 20 mấy cây toàn bộ cho ngươi. Đúng rồi, Hạ Vân, ngươi nói ta A Phụ nếu như nhìn thấy cái này vàng óng ánh nổi, sẽ là phản ứng gì? Hạ Vân suy tư một hồi, nhìn xem Lôi Long nói ra, ta cảm thấy ngươi A Phụ hẳn là sẽ cân nhắc có thể sử dụng cái này vàng óng ánh nổi đổi về bao nhiêu thứ, hoặc là hắn sẽ xem xét dùng cái này vàng óng ánh nổi đi giao hảo mặt khác khá lớn bộ lạc, tối thiểu nhất cũng phải cho chúng ta hạ bộ lạc mang đến nhất định lợi ích. Không đợi Lôi Long mở miệng, một bên Thạch Đầu Đại Thúc nhìn xem Hạ Vân vẻ mặt thành thật hỏi, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Lần này Hạ Vân suy tư thời gian rất lâu, cân nhắc tốt sau, hắn mới trầm giọng nói ra, nếu như là ta, ta sẽ đem ngụm này vàng óng ánh nổi mang về bộ lạc, đập nát sau làm thành đẹp đẽ vật nhỏ, dùng bọn chúng đến giao hảo càng nhiều bộ lạc. Cũng có thể đem nổi mang về bộ lạc sau, tiến hành tiến một bước gia công, đem vị kia yêu yêu điện hạ chiến thú cùng nàng bản nhân, toàn bộ khắc họa đến nổi bên ngoài, nhất định phải làm giống như lúc, đợi đến vị điện hạ kia lần nữa đi vào chúng ta hạ bộ lạc lúc, đem nổi đưa cho nàng. Nếu như vị điện hạ kia cao hứng, khẳng định sẽ cho chúng ta hạ bộ lạc càng nhiều chỗ tốt. Hạ Vân vừa nói xong, Lôi Long liền chen miệng nói, nếu như mấy năm gần đây, vị kia yêu yêu điện hạ không đến chúng ta hạ bộ lạc đâu. Không đợi Hạ Vân mở miệng, một bên Thạch Đầu Đại Thúc trực tiếp cho Lôi Long một bàn tay, mắng to, Vu Công trước kia nói các ngươi hai huynh đệ ngu xuẩn, ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra ngươi quả thực là ngu quá mức. Vị điện hạ kia không đến, chúng ta sẽ không phái người cho nàng đưa đi sao? Trực tiếp lấy Hạ Vân danh nghĩa đưa qua, vị điện hạ kia chỉ cần thấy được, liền sẽ cho chúng ta chỗ tốt. Mắng xong đằng sau Thạch Đầu Đại Thúc hay là chưa hết giận, đứng dậy lại đem Lôi Long đè vào trên mặt đất đánh một trận. Thạch Đầu Đại Thúc vừa đánh xong Lôi Long, nơi xa liền truyền đến tiếng bước chân. Hạ Vân biết, Cốt Khải trở về người gọi đến đây. Đếm lấy cùng đi đến nhân số, Hạ Vân lúc này mới phát hiện, trừ lưu thủ mấy người, còn lại toàn bộ đến đây. Dẫn đầu đến nơi là mấy cái lớn tuổi chiến sĩ, đi vào Hạ Vân bên cạnh sau, trong nháy mắt đem hắn vây lại, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có người nói, để Hạ Vân tổ kiến một chi cung tiễn đội, chuyên môn phụ trách đánh xa, đến lúc đó nhất định có thể thu được càng nhiều con mồi. Cũng có người nói, hẳn là đem trong bộ lạc có cung tiễn người toàn bộ tập hợp, do thực lực mạnh nhất ly hội xuất đội, để Hạ Vân tiến hành chỉ điểm, đi săn giết thực lực càng mạnh hung thú. Có đủ nhiều cao đẳng giai hung thú huyết đủ, liền có thể để bộ lạc đản sinh ra đủ nhiều đẳng cấp cao chiến sĩ. Lớn tuổi chiến sĩ vây quanh Hạ Vân nói không ngừng, mà một bên Thạch Đầu Đại Thúc trực tiếp tìm tới thủ lĩnh, hai người đi đến một bên bắt đầu thảo luận. Hiện trường tựa hồ chỉ còn sót Lôi Long một con trùng đáng thương, nằm trên mặt đất vẻ mặt cầu xin. Nhìn xem chung quanh những cái kia so với chính mình lớn tuổi hơn mấy chục tuổi lớn tuổi chiến sĩ, Hạ Vân chỉ có thể cười không ngừng gật đầu. Nhìn thấy Hạ Vân sau khi gật đầu, những năm kia dáng dấp chiến sĩ cũng mang ý cười. Rốt cục có người nhớ tới bọn hắn là tới làm gì, lập tức hướng phía đống kia tứ nha dã chư thi thể đi tới, còn không đi gần, hắn liền phát hiện chiếc kia vàng óng ánh nổi. Phát hiện này, đám người lập tức liền bị hấp dẫn đến nổi bên cạnh, mọi người lại vây quanh cái nổi kia bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Một bên khác Thạch Đầu Đại Thúc cùng thủ lĩnh hai người cuối cùng kết thúc thảo luận, cuối cùng hai người nhất trí quyết định, ngụm này vàng óng ánh nổi, nhất định phải đưa cho Đồ Sơn thị tộc vị kia yêu yêu điện hạ. Nhìn xem vây quanh nổi, nghị luận ầm ĩ những năm kia giải chiến sĩ, thủ lĩnh mặc giác bất đắc dĩ hô, vừa rồi ta cùng Thạch Đầu hai người thường nghị một chút, khai thác Hạ Vân đề nghị, cái nổi này muốn tặng cho Đồ Sơn thị tộc vị kia yêu yêu điện hạ, đều đừng vây quanh, nhất định phải mau đem nó xách về bộ lạc đi. Trước lúc này, chúng ta muốn chờ đưa con mồi về bộ lạc những chiến sĩ kia sau khi trở về, lại hoàn thành một lần đi săn. Về phần tặng đồ nhất tuyển, các loại vu công tại cái nồi kia bên trên hoàn thành điêu khắc sau, rồi quyết định. Hiện tại, mọi người mau đem những này tứ nha dã chư thi thể, cùng cái nồi kia trở về trụ sở. Thủ lĩnh mặc giác sau khi nói xong, mọi người bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình, cầm lấy chính mình có thể cầm động tất cả mọi thứ, hướng phía bộ lạc trụ sở phương hướng, chậm rãi đi đến. Trên đường trở về, là thuộc Hạ Vân thoải mái nhất, cái gì đều không cần cầm. Bởi vì lần này con mồi cùng cái nồi kia đều là bởi vì Hạ Vân mới đến. Lần nữa trở lại sơn động, Hạ Vân tìm Lôi Long muốn một khối ma thạch, rèn luyện lấy hôm nay đã dùng qua những cái kia có tiễn. Không phải Hạ Vân đến cỡ nào chịu khó, mà là đó là chút xương chế mũi tên, trải qua từ nha dã chư đầu lâu lúc, sinh ra nhất định mài mòn, vì sau này độ chính xác suy nghĩ, Hạ Vân nhất định phải tiến hành rèn luyện tu chỉnh. Ngay tại Hạ Vân rèn luyện cuối cùng một cây mũi tên thời điểm, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không biết từ chỗ nào chui ra, nhìn xem Hạ Vân một mặt hưng phấn hỏi, ngươi còn có thể tìm tới làm nồi loại đồ vật kia sao? Hạ Vân, ta cũng không biết, nơi nào còn có loại kia màu vàng nóng thạch đầu, có lẽ hôm nay cái kia vũng bùn nơi đó còn có đi. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Hạ Vân, một mặt nghiêm túc nói, hôm nay sau khi trở về ta muốn rất nhiều, vì để sớm ngày đem cái nồi kia đưa đến vị kia yêu yêu điện hạ trong tay, từ xế chiều ngày mai bắt đầu, sẽ có chiến sĩ dẫn ngươi đi tìm đàn thú. Ta nghe Lôi Long mấy người nói qua chiến tích của ngươi, buổi sáng ngày mai ta liền dẫn người đi bắt một cái cấp 1 đỉnh phong hung thú trở về, lại từ ngươi đến giết chết, cũng coi như hoàn thành người mới thí luyện. việc ngươi cần cũng không nhiều, hoàn thành người mới thí luyện, lại giết đủ 100 con hung thú liền có thể trở về, nhanh nói nửa ngày liền có thể hoàn thành. Chương 124, người mới thí luyện mục tiêu. Chương 124, người mới thí luyện mục tiêu. Thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Vân hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Hạ Vân có chút mờ mịt, hắn không biết thủ lĩnh Mặc Giác vì cái gì vội vã như vậy, để cho mình đi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện sau, còn muốn đi bắn giết đại lượng hung thú. Cuối cùng, Hạ Vân chỉ có thể mờ mịt gật đầu đáp ứng. Thủ lĩnh trước khi rời đi, lại quay đầu đối với Hạ Vân nói ra, kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy, cần phải cho vị kia yêu yêu điện hạ tặng quà lời nói, một tiện thực sự quá ít. Ta cùng lão Thạch Đầu mấy người thương nghị qua, các loại hoàn thành chúng ta mùa xuân đi săn mục tiêu sau, liền tập hợp nhân lực, lại đi mảnh kia trong vũng bùn tìm xem nhìn, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút chế nổi vật liệu. Ra đến phát trước, Vũ Công cũng cùng ta đã thông báo, chờ ngươi hoàn thành người mới thí luyện, trước tiên liền phải đem ngươi đưa trở về, phòng ngừa những bộ lạc khác người thấy ngứa mắt, vụ trộm xuống tay với ngươi. Sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác liền xoay người rời đi sân động, ra ngoài các đêm. Thủ lĩnh Mặc Giác lúc rời đi lời nói, để Hạ Vân rơi vào trầm tư, trong lòng không khỏi nghĩ nói bây giờ hạ bộ lạc hay là quá yếu, liền ngay cả đến trong rừng đi săn, Vũ Công cùng thủ lĩnh mấy người đều sẽ vì mình an toàn lo lắng, nhất định phải nghĩ biện pháp để Đồ Sơn thị tộc người lại đến một chuyến, chấn nhiếp một chút mặt khác có ý tưởng người hoặc bộ lạc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân ngay tại ngủ trên giường. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, mắt tiểu Hạ Vân liền chuẩn bị đi ra ngoài giải quyết một chút chính mình vấn đề cá nhân, mới vừa đi tới cửa hàng, liền bị Cốt Khải cản lại. Cốt Khải nhìn Hạ Vân một mặt mắt tiểu dáng vẻ, vội vàng nói, hôm nay tờ mở sáng thời điểm, thủ lĩnh trước khi lên đường để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, không để cho ngươi đi bên ngoài chạy loạn. Hạ Vân thực sự nghẹn khó chịu, cố nén lửa giận trong lòng, đối với Cốt Khải nói ra, giải quyết một cái chính mình vấn đề riêng cũng không được sao? Cốt Khải, có thể, nhưng ta phải cùng lấy. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể để Cốt Khải đi theo. Hai người rời đi sơn động một khoảng cách sau, tại một gốc cự vương lỏng, Hạ Vân giải quyết chính mình vấn đề riêng, vừa mới chuẩn bị về sơn động, đã nhìn thấy nơi xa một bóng người hướng bọn họ chạy tới. Người tới nhìn thấy Hạ Vân sau, lập tức bắt đầu trách nói, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Còn có Cốt Khải, ngươi là thế nào nhìn người? Chúng ta sáng sớm trước khi rời đi, không phải đã thông báo ngươi sao? Hạ Vân còn không có kịp phản ứng, Cốt Khải liền tức giận hô lớn, Ô Lợi, bớt ở chỗ này nói nhảm, ta có thể nhìn xem Hạ Vân, nhưng ta không có khả năng ngăn cản hắn đi ra đi tiểu. Ô Lợi, nếu như ngươi sáng sớm để cho người ta nhìn xem, không để cho ngươi đi ra đi tiểu, chẳng lẽ lại ngươi muốn nước tiểu đến trong đúng quần? Ô Lợi há to miệng, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Cốt Khải đối nói đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn, chính là thủ lĩnh tới, ta cũng mặc xác hắn đúng rồi, ngươi qua đây tìm Hạ Vân là có chuyện gì không? Ô Lợi nhìn chằm chằm Cốt Khải nhìn một hồi lâu mới lên tiếng, thủ lĩnh bọn hắn đã bắt một cái nhân diện hùng trở về, ngay tại Hạ Vân trước đó huấn luyện lùm cây kia bên trong, để Hạ Vân nắm chặt thời gian mau chóng tới. Hạ Vân còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Cốt Khải liền mắng, nhân diện hùng là một cái vừa thức tỉnh không bao lâu nhất cấp chiến sĩ, có thể ứng phó sao? Đây chính là cấp 1 đỉnh phong hung thú, đủ để cùng cấp 2 phổ thông hung thú chống lại tồn tại. Ô Lợi, chính ngươi chính là cấp 1 đỉnh phong chiến sĩ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó được nhân diện hùng sao? Đây là ai chủ ý? Ô Lợi nhìn xem Hạ Vân, có chút đắng chát nói, có lỗi với Hạ Vân. Buổi sáng hôm nay ta cùng thủ lĩnh bọn hắn cùng lúc xuất phát, vì ngươi tìm kiếm thích hợp hung thú lúc, là ta trước tiên phát hiện cái kia nhân diện hùng. Phát hiện nhân diện hùng sau, ta liền chuẩn bị rời đi, nhưng ta vừa đứng dậy, đã nhìn thấy thủ lĩnh bọn hắn hướng ta phương hướng này đi tới, còn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Thủ lĩnh trông thấy nhân diện hùng sau, không nói hai lời đi lên hai quyền liền đem nó đánh ngất xỉu, dẫn tới trước ngươi huấn luyện, những người khác căn bản không kịp ngăn cản hiện tại, ngươi phải đi huấn luyện địa sát rơi cái kia nhân diện hùng, mới có thể hoàn thành ngươi người mới thí luyện. Nghe đến đó, Cốt Khải cũng minh bạch, chính mình không ngăn cản được. Dù sao, chuyện này là thủ lĩnh quyết định, mà chính hắn hiện tại còn không đánh lại thủ lĩnh. Hạ Vân nhìn xem Ô Lợi hỏi, ta có thể trở về sân động, đem chính mình cốt đao mang lên sao? Ô Lợi nhẹ gật đầu. Có thể. Mấy người giữ im lặng, hướng phía sơn động phương hướng đi đến, đến cửa hàng sau, Cốt Khải cùng Ô Lợi hai người lưu tại cửa hàng, Hạ Vân đi thẳng tới giường của mình. Đem chính mình cốt đao cùng mặt khác trang bị đều mang lên sau, ngủ ở Hạ Vân bên cạnh Lôi Long mới ung dung tỉnh lại, một mặt tò mò nhìn Hạ Vân hỏi, sớm như vậy ngươi liền mang theo vũ khí, muốn đi làm gì? Hạ Vân nhìn xem còn không tỉnh táo lắm Lôi Long, trầm giọng nói ra, người A Phụ hôm nay lê minh thời điểm, liền dẫn người đi bắt hung thú, bọn hắn chuẩn bị cho ta một cái nhân diện hùng, làm người mới thí luyện hung thú. Lôi Long kinh hãi trong nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên, hô lớn, A Phụ hắn điên rồi phải không, thế mà chuẩn bị cho ngươi một cái nhân diện hùng tới, đi, ta và ngươi cùng đi. Nói, Lôi Long liền bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, mang lên vũ khí của mình, cùng Hạ Vân hai người cùng một chỗ hướng phía cửa sơn động đi đến. Nhìn thấy Lôi Long đi theo Hạ Vân đi ra đến sau, Cốt Khải cùng Ô Lợi hai người cũng không có ngăn cản, mang lên Hạ Vân cùng Lôi Long hai người, liền hướng trước đó huấn luyện lùm cây kia đi đến. Mấy người vừa tới lùm cây mảnh kia huấn luyện, liền thấy nằm trên mặt đất, bị dây da trói rắn rắn chắc chắc, sớm đã ngất đi nhân diện hùng. Nhìn thấy Hạ Vân đến sau, thủ lĩnh Mặc Giác đi đến nằm dưới đất nhân diện hùng thân thể bên cạnh, đem trói lại ra ngoài của nó dây thừng từng cái giải khai, cũng đối với Hạ Vân dặn dò, thừa dịp nó còn không có tỉnh lại, hảo hảo quan sát. Tại nhân diện hùng thanh tỉnh sau, tất cả chúng ta đều sẽ tối lui, ở ngoại vi hình thành một vòng dây, nếu như ngươi không có gặp được hẳn phải chết nguy cơ, không có ta mệnh lệnh, những người khác là sẽ không xuất thủ. Thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, Hạ Vân đánh giá trước mắt cự thú này, vai cao lớn khái tại trường 3 thước, thân dài gần 5 mét, móng đuôi sắc bén gần 40 cm. Cái kia to lớn tay gấu, so kiếp trước bồn rửa mặt chỉ lớn không nhỏ, càng không cần nhắc tới bại lộ ở bên ngoài, gần dài 1 mét răng nanh, nhìn trước mắt cự thú này, Hạ Vân tâm lý không khỏi đánh lên chống lui quân. Tại Hạ Vân xem ra, mặc kệ là bị móng của nó cào một chút, hoặc là dùng tay gấu vô một cái, lại hoặc là bị cái kia to lớn răng nanh cắn một chút, chính mình sẽ là kết cục gì? Nhìn xem Hạ Vân sắc mặt, bên cạnh Cốt Khải tại hắn bên thai nhỏ giọng nói ra, coi như xương của ngươi đao đã cải tạo qua, nhưng muốn phá vỡ nhân diện hùng phòng ngự, căn bản chính là hy vọng xa vời. Muốn giết chết nó, chỉ có thể đối với nó con mắt, hoặc là tứ chi dưới nách ra tay, ngươi mới có thủ thắng khả năng. Cốt Khải vừa nói xong, nằm dưới đất nhân diện hùng, mí mắt giật giật. Nhìn thấy nhân diện hùng đã có dấu hiệu thức tỉnh, thủ lĩnh Mặc Giác hô to, tất cả mọi người, lui chương 125, hóa thân hoa cúc chiến sĩ chương 125, hóa thân hoa cúc chiến sĩ Cốt Khải trước khi rời đi, còn thuận tay mang đi Hạ Vân cung tiễn. Đợi cho những người khác toàn bộ sau khi rời đi hiện trường, nguyên địa chỉ còn cái kia khổng lồ nhân diện hùng cùng Hạ Vân. Hạ Vân nắm cốt đao tay có chút đổ mồ hôi, nhìn xem cái kia vừa mới đứng lên, còn có chút lay động nhân diện hùng, trong lòng không ngừng cho mình động viên. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào cho mình làm việc tốt để ý kiến thiết, Hạ Vân cầm cốt đao, hô to một tiếng sau, trực trực hướng phía nhân diện hùng mà tới. Ngay tại Hạ Vân sắp vọt tới nhân diện hùng trước người lúc, nguyên bản lung la lung lay nó, trực tiếp nâng lên một cái tay gấu, hướng phía Hạ Vân huy tới. Nhìn xem vung tới tay gấu, Hạ Vân vội vàng nâng đao đón đỡ, tại hùng chảo cùng cốt đao tiếp xúc trong chốc lát, một cô cự lực thông qua cốt đao truyền lại đến Hạ Vân trên cổ tay, đau đến hắn kém chút buông tay ném đi cốt đao. Biết trên lực lượng không chiếm ưu thế, Hạ Vân vội vàng mượn hùng chảo lực lượng hướng mặt đất đi vòng quanh, nhưng hắn thân thể vừa kề đến mặt đất, một cái khác hùng chảo liền hướng hắn đập đi qua. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vân đem cốt đao cắm vào mặt đất, mượn lực trượt đến nhân diện hùng dưới bụng. Nhìn thấy con mồi trượt đến chính mình dưới bụng, nhân diện hùng không chút do dự liền hướng trên mặt đất nằm sấp đi. Hạ Vân vừa trượt đến nhân diện hùng bờ mông, nó toàn bộ thân thể đột nhiên liền nằm trên đất. Bị ép có chút thở không nổi, Hạ Vân miễn cưỡng đem cốt đao răng cưa một mặt kia, thay đổi đến nhân diện hùng phân bụng, hung hăng mạch tới. Bị đau nhân diện hùng, rốt cục giơ lên bụng của nó. Nhìn thấy ánh sáng, Hạ Vân không dám có bất kỳ do dự, dùng cả tay chân lấy leo ra ngoài mặt người gấu dưới bụng. Vừa đứng người lên, còn không có kịp phản ứng, Hạ Vân lại bị nhân diện hùng một cái chân sau đạp một cước. Một cái này, để Hạ Vân thân thể trực trực bay ra ngoài xa hơn 10 thước, đâm vào trên một thân cây mới ngừng lại được. Rơi xuống đất, Hạ Vân cúi đầu nhìn một chút trước ngực của mình, nguyên bản hoàn hảo áo da thú đã trở nên rách tung toé, lộ ra bên trong lục nhãn ma chu ti chế thành nội giáp. Nhìn thấy chính mình cũng không có thụ cái gì sau khi trọng thương, Hạ Vân lần nữa đứng dậy, nhưng hắn vừa đứng lên, liền ho ra hai cái tụ huyết. Nhìn xem trên mặt đất cái kia đỏ thâm vết máu, tức giận cảm xúc trong nháy mắt mà lên, Hạ Vân nắm chặt trong tay cốt đao, liền hướng cái kia nhân diện hùng vọt tới. Hạ Vân sắp vọt tới nhân diện hùng trước người, nhìn thấy trước mắt cự thú này lúc, mới trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thời khắc này Hạ Vân, biết rõ chỉ dựa vào trong tay thanh cốt đao này, căn bản không có khả năng làm sao trước mắt cự thú này. Cho nên, lần này hắn không có lựa chọn trước vùng đao, mà là tại cách nhân diện hùng còn có xa hơn 4 mét lúc, nguyên điệu lên nhảy từ nhân diện hùng đỉnh đầu nhảy tới. Nhìn thấy con mồi từ đỉnh đầu của mình nhảy qua, nhân diện hùng vội vàng xoay người, có thể nó còn chưa kịp xoay người lại, Hạ Vân trước rơi xuống đất. Cảm giác được sau lưng Hạ Vân đã rơi xuống đất, nhân diện hùng hai cái chân sau, thay phiên lấy hướng về phía sau lưng lung tung vung dậy. Nhân diện hùng một bên cơ hai đầu chân sau, một bên thay đổi thân hình. Sau khi hạ xuống Hạ Vân, nhìn xem nhân diện hùng không ngừng vung vẩy hai đầu chân sau, nghĩ đến Quốc Khải trước đó cùng mình nói qua những cái kia nhân diện hùng nhược điểm, hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không có cơ hội công kích nhân diện hùng tứ chi dưới nách cùng con mắt. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể lựa chọn đi theo nhân diện hùng bộ pháp, không ngừng di động. Tối thiểu nhất làm như vậy, hắn không cần đối mặt nhân diện hùng công kích, nhưng nhìn lấy nhân diện hùng ở trước mắt cái kia không ngừng lắc lư hoa cúc, Hạ Vân trong nháy mắt có chủ ý. Nếu tứ chi dưới nách cùng con mắt đều công kích không đến, cái kia dưới mắt nhân diện hùng hoa cúc, không thể nghi ngờ chính là tối ưu lựa chọn. Hạ quyết tâm, Hạ Vân chờ đúng thời cơ né tránh nhân diện hùng hai đầu chân sau công kích sau, cầm trong tay cốt đao trực tiếp đâm vào nhân diện hùng trong lỗ đít, lỗ néo nhất chuyển sau lập tức rút ra, hướng sau lưng nhảy xuống. Mặc dù Hạ Vân nhảy rất kịp thời, nhưng hắn hay là chịu một trường, lại một lần hướng phía nơi xa bay đi. Bị Hạ Vân thọc hoa cúc nhân diện hùng, nói nói phía dưới trực tiếp nguyên điệu nhảy dựng lên, nhìn thấy Hạ Vân sau khi rơi xuống đất, lập tức gầm thét hướng Hạ Vân vào tới. Ngoại vi trên một thân cây, Cốt Khải cùng Ô Lợi hai người, nhìn thấy Hạ Vân thọc nhân diện hùng hoa cúc sau, hai người liếc nhau, kìm lòng không được rụt rụt cái mông của mình. Ngoại vi thủ lĩnh cùng Thạch Đầu đại thúc mấy người, nhìn thấy Hạ Vân động tác sau, cũng kìm lòng không được kẹp chặt hai chân, lần nữa nhìn về phía rơi trên mặt đất Hạ Vân lúc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Một bên khác, nhìn xem cực kỳ tức giận nhân diện hùng, hướng chính mình xông tới thời điểm, Hạ Vân không có chút gì do dự, tuyển gần nhất một cái cây bò lên. Lúc này Hạ Vân cũng không muốn đối mặt cái này phẫn nộ đến cực điểm hung thú. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình từ trên cây xuống dưới, con hung thú này nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhân diện hùng vọt tới Hạ Vân chỗ dưới cây sau, lập tức ôm lấy thân cây, hướng Hạ Vân phương hướng chạy qua. Ngay tại nhân diện hùng cách mình xa 5-6 mét lúc, Hạ Vân trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, đứng dưới tảng cây hảo chỉnh lấy hạ cùng đợi, trên cây nhân diện hùng xuống tới. Ngay tại Hạ Vân coi là cái này nhân diện hùng sẽ thuận thân cây xuống tới lúc, hắn không nghĩ tới cái này nhân diện hùng cũng theo sát lấy bước tiến của hắn, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới. Nhìn xem sắp rơi xuống đất nhân diện hùng, Hạ Vân lần nữa hướng thân cây bỏ tới. Phía sau nhân diện hùng, sau khi hạ xuống đuổi sát Hạ Vân không thả, cũng hướng thân cây bỏ tới. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nhân diện hùng, nhìn lại trước mắt thân cây, Hạ Vân trong lòng trong nháy mắt có chủ ý. Tại cách thân cây còn có xa 4-5 mét lúc, Hạ Vân hướng sau lưng nhìn thoáng qua, tính toán nhân diện hùng cùng mình khoảng cách. Tại nhân diện hùng đi vào chính mình tưởng tượng tốt khoảng cách sau, Hạ Vân liền hướng phía thân cây chạy tới. Lần này hắn không có lên cây, mà là dẫm lên thân cây chạy về phía trước mấy bước sau, tới một cái lộn ngược ra sau. Sau khi hạ xuống, Hạ Vân nhìn trước mắt nhân diện hùng hoa cúc, lần nữa cầm cốt đao thọc đi vào. Tại nhân diện hùng còn không có kịp phản ứng trước đó, Hạ Vân xoát thọc hai đao sau, lập tức hướng phía nơi xa chạy đi. Vây quanh trước mắt cây này, Hạ Vân cùng nhân diện hùng đánh lên du kích chiến. Vừa có cơ hội, Hạ Vân liền sẽ dùng cốt đao đi đâm nhân diện hùng hoa cúc. Thẳng đến hơn 2 giờ sau, nhân diện hùng không còn có truy kích Hạ Vân khí lực. Lúc này nó sau lưng kéo lấy thật dài ruột, nhìn phía xa Hạ Vân, ánh mắt tăng dã, gian nan di chuyển lấy bước chân, hướng phía xa xa Hạ Vân đi đến. Chẳng biết lúc nào, thủ lĩnh Mặc Giác đã đến Hạ Vân sau lưng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn nói ra: "Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy, đối với cái kia nhân diện hùng quá mức tàn nhẫn sao?" Hạ Vân nhìn trước mắt thủ lĩnh, một mặt bình tĩnh nói: "Ta làm qua mấy lần nếm thử, chính diện tình huống dưới ta căn bản đánh không lại nó, chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu là ngài đối mặt so ngài càng mạnh hung thú, ngài biết làm ra lựa chọn như thế nào? Là lựa chọn chạy trốn, hay là lựa chọn không từ thủ đoạn? Nếu là cùng tiễn nơi tay, ta vừa đối mặt, liền có thể để nó chết tại ta dưới tên." Thủ lĩnh Mặc Giác không nói gì nữa, từ phía sau xuất ra một cây bản mâu sau, liền hướng cái kia còn tại không ngừng hành tẩu nhân diện hùng quay đầu sang. Chương 126, bóng ma. Chương 126, bóng ma. Thủ lĩnh Mặc Giác ném ra đòn mâu, trực tiếp đâm vào nhân diện hùng mi tâm ở giữa, thụ trọng thương ngày sau, không ngừng tiến lên nhân diện hùng rốt cục ngã xuống. Nhân diện hùng ngã xuống sau, thủ lĩnh Mặc Giác quay đầu nhìn xem Hạ Vân, thần sắc có chút phức tạp nói: "Ngươi mới vừa nói qua những lời kia, ta cũng suy nghĩ qua. Nếu như gặp phải mạnh hơn ta hung thú, ta sẽ trước tiên lựa chọn chạy trốn, mà không phải giống như ngươi, không từ thủ đoạn đi ngược sát nó. Nếu như không thể trốn rơi, ta sẽ như cái chiến sĩ một dạng, anh dũng chiến tử." Hạ Vân đối với thủ lĩnh thuyết pháp có chút khịt mũi coi thường, nhìn xem hắn có chút châm chọc nói ra: "Ngài là chết trận dễ nói, nhưng là bộ lạc cùng người nhà của ngài nên làm cái gì? Một khi ngài chiến tử, bộ lạc có phải hay không muốn một lần nữa tuyển ra một thủ lĩnh? Trong lúc này một khi phát sinh ngoài ý muốn gì, bộ lạc nên làm cái gì? Ngài có nghĩ tới hay không? Ngài có nghĩ tới hay không? Ngài một khi chiến tử, toàn giáp, lôi long còn có bọn hắn A Mẫu, có thể hay không khổ sở? Bộ lạc hiện tại cao cấp võ lực, chỉ có ngài cùng lôi long bọn hắn A Mẫu hai người. Một khi thiếu đi ngài, ngài có suy nghĩ hay không qua, trong bộ lạc con ngồi có thể hay không biến thiếu, những kia tuổi trẻ chiến sĩ, tăng thực lực lên tốc độ có thể hay không trở nên chậm? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức ích kỷ sao? Ta nghĩ chúng ta muốn làm đầu tiên là còn sống, lo lắng nữa những vấn đề khác. Cái này nhân diện hùng thực lực đã vượt xa khỏi ta tự thân có thể đối mặt cực hạn, mà ta cũng không có thể phá vỡ nó phòng ngự vũ khí, khi đó ta căn bản không có lựa chọn nào khác." Trong lúc nhất thời, thủ lĩnh Mặc Giác bị Hạ Vân đối nói không ra lời. Hạ Vân vừa nói xong, cách đó không xa liền truyền đến một trận âm thanh ủng hộ: "Mặc Giác, đứa nhỏ này nói không sai, đối mặt không thể địch lại hung thú, chúng ta có thể chạy trốn, nhưng là nó không buông tha tình huống của chúng ta bên dưới, chúng ta đương nhiên có thể không từ thủ đoạn." Thạch Đầu Đại Thúc thản nhiên nói ra. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem người tới, có chút buồn bực nói một câu: "Làm sao ngay cả ngươi cũng đứng tại Hạ Vân bên kia?" Thạch Đầu Đại Thúc đi lên phía trước, vỗ vỗ thủ lĩnh Mặc Giác bả vai, lại nhìn Hạ Vân một chút, cười nói: "Ta không cảm thấy Hạ Vân giết chết nhân diện hùng phương thức có lỗi gì, ngược lại cao hứng dùm cho hắn, tối thiểu nhất hắn tìm được nhân diện hùng nhược điểm, đồng thời tiến hành lợi dụng." Nói xong, Thạch Đầu Đại Thúc liền lôi kéo thủ lĩnh, hai người hướng phía xa xa nhân diện hùng thi thể đi tới. Đi một đoạn đường sau, Thạch Đầu Đại Thúc lại đối Hạ Vân hô: "Tiểu tử, hôm nay làm không sai, qua một thời gian ngắn ta sẽ đưa ngươi một chút đồ tốt." Hạ Sắc lập ngựa trả lời: "Vật gì tốt ta?" Thạch Đầu Đại Thúc vừa đi vừa hô: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Thạch Đầu Đại Thúc cùng thủ lĩnh hai người đi đến nhân diện hùng bên cạnh thi thể sau, thủ lĩnh đưa tay rút ra chính mình đoạn mâu, một bên Thạch Đầu Đại Thúc cũng hỗ trợ dùng cốt đao mở ra nhân diện hùng phân bụng, đem bên trong còn thừa nội tạng ném ra ngoài. Hạ Vân vừa định tiến lên hỗ trợ, liền bị Lôi Long nhẹ giọng gọi lại: "Hạ Vân, ngươi không cần đi. Ta phụ cùng Thạch Đầu Đại Thúc hai người sẽ xử lý tốt. Ngươi là thế nào nghĩ đến dùng cốt đao đi đâm nhân diện hùng cái chỗ kia?" Hạ Vân quay đầu, nhìn xem lén lút tới Lôi Long, vừa cười vừa nói: "Ta thử qua địa phương khác, thế nhưng là căn bản không có cơ hội, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn tiến công địa phương kia." Lôi Long nhẹ nhàng a một tiếng: "Thì ra là như vậy." "Vậy ta an tâm?" Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Cái gì gọi là ngươi an tâm?" Lôi Long liền vội vàng khoát tay nói: "Không có gì, không có gì." Nhìn Hạ Vân không có cái gì phản ứng, Lôi Long vội vàng thúc giục nói: "Gần chưa rồi, ngươi phải nắm chặt thời gian, trở về ăn một chút gì, buổi chiều còn muốn đi săn đâu." Nói đi, Lôi Long liền lôi kéo Hạ Vân, chuẩn bị rời đi. Nơi xa, xử lý xong nhân diện hùng thi thể thủ lĩnh, bắt lấy nhân diện hùng một cái răng nanh, liền hướng phía sơn động phương hướng kéo đi. Ở ngoại vi quan sát những người khác, nhìn thấy thủ lĩnh đã tại xử lý nhân diện hùng thi thể thời điểm, liền đã hướng phía sơn động phương hướng đi. Trên đường trở về, Hạ Vân cũng đụng phải những người khác, có thể tất cả mọi người không hẹn mà cùng đi đến Hạ Vân sau lưng, để Hạ Vân đi đến phía trước. Theo lễ phép, Hạ Vân muốn cho những năm kia dáng dấp chiến sĩ đi đến phía trước đi, nhưng bọn hắn nhao nhao cười khoát tay cự tuyệt, để Hạ Vân về trước đi. Nhìn vẻ mặt giới người cười bày, Hạ Vân không khỏi nghĩ thầm, chính mình lúc đó chỉ là vì tự vệ, bất đắc dĩ tình huống dưới, thọc nhân diện hùng hoa cúc, không nghĩ tới sẽ cho mọi người tạo thành lớn như vậy bóng ma. Trên đường trở về, Hạ Vân chỉ cần quay đầu nhìn thấy ai, ai cũng sẽ hướng hắn lúng túng cười cười. Khi mọi người trở lại sơn đông cửa động thời điểm, cái kia nhân diện hùng ra đã bị thạch đầu đại thúc lột xuống tới, thịt đã chia cắt tốt, dùng gậy gỗ cắm ở bên cạnh đống lửa nướng. Nhìn xem hơi có vẻ lúng túng đám người, thạch đầu đại thúc dẫn đầu nói, từng cái đều thế nào, Hạ Vân tiểu tử kia chỉ là thọc nhân diện hùng cái chỗ kia thôi, cũng sẽ không dùng cốt đao đâm các ngươi, có cái gì tốt công nghệ. Ra mồm. Thạch đầu đại thúc vừa nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác đi vào đám người trước mặt, phân phó nói, ăn xong đồ vật sau, Cốt Khải ngươi mang 5 người đi mặt phía nam tìm kiếm đàn thú. Thạch đầu, ngươi mang 5 người tiến về phía đông, những người còn lại cùng ta ở giữa trợ giúp. Hạ Vân, chuẩn bị kỹ càng cung của ngươi cùng mũi tên. Những người khác, chỉ cần có cốt chế tiễn thị, sau khi cơm nước xong toàn bộ giao cho Hạ Vân. Chúng ta lần này cần bằng tốc độ nhanh nhất, đi săn đủ nhiều hung thú, hoàn thành mùa xuân đi săn mục tiêu sau, liền muốn thảo luận bên dưới, cần ai tiến về Đồ Sơn thị tộc. Thủ lĩnh Mặc Giác vừa nói xong, đám người trong nháy mắt sôi trào lên, nhao nhao hô lớn, ta đi. Ta cũng đi, người ở chỗ này đều biết, chỉ cần đi Đồ Sơn thị tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mò được một chút chỗ tốt. Nhìn xem không ngừng kêu la đám người, thủ lĩnh Mặc Giác đè ép tay, để mọi người trước an tĩnh một chút. Sau đó, lập tức nói ra, lần này nhân tuyển không nên quá nhiều, tất cả mọi người có cơ hội, hết thể chờ trở về bộ lạc sau, để Vu Công lão nhân ra ông ta định đoạt. Một bên nhìn Hạ Vân, không khỏi cảm thán nói, cái nổi này bỏ rơi, coi là thật lưu loát. Theo thời gian trôi qua, nhục hương trong đám người tràn ngập ra, mọi người cũng đình chỉ cãi lộn, nhao nhao cầm lấy đã nướng xong thịt gấu, bắt đầu ăn. Ăn xong đồ vật sau, chỉ cần có cốt tiễn, toàn bộ đem bọn nó lấy ra cho Hạ Vân, các loại hết thảy toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, thủ lĩnh hét lớn một tiếng, xuất phát. Thủ lĩnh Mặc Giác tiếng nói vừa dứt, Cốt Khải cùng Thạch Đầu Đại Thúc hai người, phân biệt mang theo đội viên của mình, nhắm hướng đông nam hai cái phương hướng, chạy như điên. Còn lại Hạ Vân cùng mấy người khác, tại thủ lĩnh dẫn đầu xuống, hướng phía cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ chạy tới. Những người khác mang theo cốt đao cốt mâu, chỉ có Hạ Vân liền mang theo cung tiễn. Trên sườn núi nhỏ, Hạ Vân ngồi chung một chỗ thạch đầu bên trên, an tĩnh chờ đợi tin tức. Chương 127, sẽ sai ý chương 127, sẽ sai ý thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân chỉ có thể an tĩnh ngồi tại thạch đầu bên trên, chờ đợi tin tức. Trong lúc đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót từ đằng xa truyền đến, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần thủ lĩnh Mặc Giác trong nháy mắt mở mắt, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Hạ Vân, đối với hắn nói ra, Cốt Khải bên kia có tin tức, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, liền mang theo Hạ Vân mấy người, hướng tiếng chim hót vang lên địa phương chạy tới. Tại một đống cây khô trồng bên cạnh, Hạ Vân phát hiện phát ra tiếng chim hót người, là Ô Lợi. Nhìn thấy Hạ Vân cùng mấy người đến sau, Ô Lợi trong nháy mắt từ cây khô trồng bên cạnh chạy tới, dùng tay chỉ phía trước, cực tốc nói ra, đi lên phía trước, vượt qua hai tòa phía sau núi một mảnh trên sườn cỏ, có một cái cự lộc bảy căn cứ. Cốt Khải đội trưởng phán đoán, bảy hiệu bên trong lộc vương hẳn là tam cấp hung thú, toàn bộ bảy hiệu có chừng 100 con tà hưu, chúng ta bên kia ngay tại giám thị, vẫn không có động thủ, muốn hay không đem thạch đầu bọn hắn một đội người kia cũng theo đến. Ô Lợi sau khi nói xong, một mặt chờ đợi lo lắng lấy thủ lĩnh đáp án. Thủ lĩnh Mặc Giác cũng không có vội vã trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về hướng Hạ Vân. Nhìn thấy thủ lĩnh Mặc Giác ánh mắt, Hạ Vân khẳng định nhẹ gật đầu, lại đối thủ lĩnh Mặc Giác nói một câu, chỉ cần ngài có thể ứng phó cái kia cấp 3 lộc vương liền có thể. Mặt khác giao cho ta đạt được Hạ Vân khẳng định đáp án sau, thủ lĩnh Mặc Giác để Ô Lợi dẫn đường, lại đối hắn nói một câu, không cần thông chi thạch đầu một đội người kia. Ô Lợi, thủ lĩnh, thật không cần thông chi thạch đầu bọn hắn một đội người kia sao? Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Ô Lợi, có chút tức giận nói ra, để cho ngươi dẫn đường liền dẫn đường, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lộc Vương để ta tới ứng phó, mặt khác liền giao cho Hạ Vân. Ô Lợi có chút hoài nghi nhìn xem Hạ Vân, hỏi, chỉ một mình ngươi, thật có thể chứ? Hạ Vân còn chưa mở miệng nói chuyện, một bên Lôi Long lập tức trả lời, đem cái kia. Sao? Chữ bỏ đi, hắn là thật đi, không tin chúng ta đánh cược. Ô Lợi, đánh cược gì? Lôi Long, ta biết ngươi nơi đó còn có một cây bạo long răng, liền lấy nó làm tiền đặt cược. Thua ta liền đem ta cây cùng kia cho ngươi. Ngươi nếu bị thua, cây kia bạo long răng nhất định phải cho ta. Thế nào? Ô Lợi, cực. Nhìn xem còn nói cái không xong Lôi Long cùng Ô Lợi hai người, thủ lĩnh Mặc Giác mắng to, còn không tranh thủ thời gian xuất phát, nếu là đi đã chậm, đám kia cự lộc đi làm sao bây giờ? Nghe vậy, Ô Lợi cười giải thích nói, thủ lĩnh, đám kia cự lộc hiện tại là sẽ không rời đi, bảy hiệu bên trong có mấy cái hiệu cái sắp sinh sản, chúng ta không cần quá mức sốt ruột. Ô Lợi sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, dẫn đường đi. Hơn 20 phút sau, một bụi cỏ bên trong, Hạ Vân cùng Cốt Khải còn có thủ lĩnh mấy người, nhìn xem trên sườn núi đám kia cự lộc, thủ lĩnh đối với Hạ Vân nhỏ giọng nói ra, bảy hiệu bên trong hiệu cái cùng con non, còn có con hiệu kia vương, đều không cần bắn giết. Mục tiêu của ngươi là những cái kia đã thành niên hiệu được. Ta vừa rồi nhìn một chút, có chừng hơn 30 con, giết chết 20 con tả hữu, còn lại giữ lại hộ vệ bảy hiệu. Hạ Vân nhìn xem bên cạnh thủ lĩnh Mặc Giác, có chút nghi ngờ hỏi, tại sao muốn làm như vậy? Không đợi thủ lĩnh Mặc Giác mở miệng, con của hắn Lôi Long dẫn đầu nói, lộc vương giữ lại dùng để sinh sôi, tuổi trẻ hiệu cái sinh con, còn lại bộ phận kia hiệu được, dùng để bảo hộ bảy hiệu. Lưu lại bọn chúng, con cháu của chúng ta hậu đại mới có liên tục không ngừng cự lộc huyết đục có thể cung cấp dùng ăn. Về phần những cái kia tuổi già lực suy hiệu cái, liền để cho trong núi rừng mặt khác hung thú đi. Bọn chúng cũng cần đồ ăn trước đó tại trong bộ lạc, Hạ Vân chỉ biết là mẫu thú cùng con non không thể giết. Bây giờ xem ra, những người nguyên thủy này tư tưởng rất ngộ, so kiếp trước có ít người cần phải mạnh hơn nhiều. Lôi Long sau khi nói xong, một mặt đắc ý nhìn xem chính mình A Phụ hỏi, ta nói đúng không? Thủ lĩnh Mặc Giác giữ im lặng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Một bên Hạ Vân nhìn thấy thủ lĩnh gật đầu, tưởng rằng để cho mình động thủ tín hiệu. Thế là, Hạ Vân sạc lập ngựa tại trong bụi cỏ đứng lên, bắt đầu dương cung cài tên, nhắm chuẩn cách hắn gần nhất một đầu hiệu được, bắn ra trong tay mũi tên. Mũi tên đâm rách không khí tiếng nổ, để ngay tại túi đầu ăn cỏ bầy hiệu trong nháy mắt ngẩng đầu lên, cùng nhau hướng phía Hạ Vân phương hướng này xem ra. Nhìn thấy bởi vì mũi tên tiếng nổ, đã sinh ra cảnh giác bầy hiệu, Hạ Vân cũng không thèm quan tâm, mũi tên thứ nhất mũi tên có hay không bắn trúng mục tiêu, lập tức từ phía sau lưng tiễn nang bên trong rút ra một mũi tên, khoác lên cung huyền bên trên. Mũi tên thứ hai mũi tên bắn ra sau, cái kia bị mũi tên thứ nhất mũi tên bắn trúng cự lộc mới ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bi thương hiệu kêu. Hiệu kêu âm thanh vang lên, làm cho cả bầy hiệu trong nháy mắt bạo động, bầy hiệu bên trong lộc vương cùng mặt khác hiệu được, nhao nhao đứng ở bầy hiệu phía trước nhất. Nhìn mình mục tiêu, thế mà hướng chính mình cái này phương hướng chạy ra, Hạ Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, không ngừng dương cung cái tên. Theo mũi tên không ngừng bắn ra, từng cái giống được cự lộc lần lượt ngã xuống đất, nguyên bản lòng tin tràn đầy, mang theo giống được cự lộc xông ra bầy hiệu lộc vương, trong nháy mắt dẫn đầu hướng xa xa bầy hiệu chạy tới. Đầu lĩnh sau khi rời đi, còn lại giống được cự lộc cũng bắt đầu chạy tứ tán. Hạ Vân ghi nhớ thủ lĩnh phân phó, bắn ra 21 mũi tên sau, liền để xuống ở trong tay cung tiễn. Ngồi xổm ở trong bụi cỏ ô lợi, cũng nghe những người khác nói qua, Hạ Vân bắn tên có bao nhiêu lợi hại, lúc đầu hắn là không tin. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Vân đứng người lên bắn tên, đến dừng lại chỉ dùng ngắn ngủi 5-6 cái hô hấp thời gian, ngã trên mặt đất cự lộc thi thể, vừa vặn cùng hắn bắn đi ra mũi tên xứng đôi. Ô lợi khiếp sợ há to miệng. Hắn rất hoài nghi, trước mắt nhìn thấy đồ vật đều là giả. Có chút không tin tà ô lợi, lấy tay hung hăng méo một cái trên đùi mình thịt, lại vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhưng hắn nhìn thấy, như trước vẫn là cái kia 21 cố cự lộc thi thể, cũng còn đứng lấy Hạ Vân. Ngồi xổm ở ô lợi bên cạnh Lôi Long, lấy tay thọc hắn, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ra, ngươi cây kia bạo long răng thuộc về ta. Ô lợi, một cây bạo long răng tính là gì, cho ngươi liền cho ngươi, ngươi có thể giúp ta làm một cây cung không, điều kiện gì đều có thể. Đang lúc Lôi Long muốn trả lời ô lợi lúc, thủ lĩnh mặc giác đá một cước con của mình Lôi Long, đối với hắn hô, còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa đi tranh thủ thời gian thu thập vấn luyện xong con của mình, thủ lĩnh mặc giác đi vào Hạ Vân trước người, sắc mặt khó coi đối với hắn hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì, đột nhiên đứng lên liền bắn tên. Hạ Vân quay đầu nhìn xem nhà mình thủ lĩnh, hơi nghi hoặc một chút nói, vừa rồi ta nhìn thấy ngài sau khi gật đầu, ta mới đứng lên bắn. Thủ lĩnh mặc giác nhìn xem Hạ Vân, dùng tay chỉ hắn. Ngươi, tính toán, trở về rồi hay nói. Nhìn xem nghẹn không ra một câu hoàn chỉnh nói thủ lĩnh mặc giác, Hạ Vân hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, trong lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ ta hiểu sai ý, đoạt thủ lĩnh đầu ngọn gió? Một cái bộ lạc thủ lĩnh hẳn là sẽ không hẹp hỏi sao như vậy. Chương 128, phát hiện đàn châu chương 128, phát hiện đàn châu đợi cho những người khác đi xử lý cự lộc thi thể sau, thủ lĩnh mặc giác liền đối với Hạ Vân nói nhỏ, lần sau cũng không thể làm như vậy, tối thiểu nhất ngươi phải đợi ta đứng ra đi giống một cú họng, ngươi lại bắn đi, đi đem ngươi bắn ra những cái kia cốt tiễn, thu sạch trở về đi. Hạ Vân liên tục không ngừng quay người rời đi, hướng phía những người khác chạy tới. Không đợi Hạ Vân đi thu thập những xương kia chế mũi tên, sớm xuất phát Lôi Long đem mũi tên thu thập tốt sau, liền cho Hạ Vân đưa tới, phía sau hắn còn đi theo Ô Lợi. Đợi đến Lôi Long đem mũi tên giao cho Hạ Vân sau khi rời đi, cùng hắn cùng đi đến Ô Lợi nhìn xem Hạ Vân, nhỏ giọng nói ra, Lôi Long nói với ta, muốn đạt được cùng, nhất định phải tới tìm ngươi. Ngươi có thể giúp ta làm một thanh không? Các loại Ô Lợi sau khi nói xong, Hạ Vân tâm lý mắng thầm, Lôi Long tên đáng chết này, thế mà đem nổi vùng ra trên đầu mình. Nhưng nhìn lấy trước mắt một mặt mong đợi Ô Lợi, Hạ Vân có chút do dự nói, năm ngoái mùa đông, đi chặt lôi trúc thời điểm, ta mang về lôi trúc dễ trúc, đã chủng đến đồ đằng chi thụ bên cạnh, cần bao lâu mới có thể lớn lên, ta cũng không biết. Ngươi bây giờ chỉ có thể hy vọng, thủ lĩnh cùng những người khác nhìn thấy cung tiễn chỗ tốt sau, lần nữa nảy mầm đi chặt lôi trúc ý nghĩ, như thế ngươi mới có cơ hội thu hoạch được một cây cung. Lôi trúc lâm bên trong lôi điểu có bao nhiêu khó đối phó, ta nghĩ ngươi cũng biết, đây không phải chuyện của một cá nhân, cần mọi người hiệp đồng tác chiến, mới có lần nữa thu hoạch được lôi trúc khả năng. Chờ lần này đi săn sau khi trở về, ta sẽ cùng thủ lĩnh cùng vô công bọn người đề cập một chút. Ngươi đi làm việc trước đi ngay vậy, Ô Lợi nhẹ nhàng a một tiếng, liền xoay người rời đi. Hạ Vân không có đi hỗ trợ, mà là xuất ra ma thạch, cẩn thận xem xét Lôi Long vừa rồi đưa tới những mũi tên kia, kịp thời làm ra chỉnh lý, bảo đảm mũi tên bắn ra sau độ chính xác. Bởi vì lần này nhân thủ sung túc, những cái kia ngã xuống cự lộc cũng không có bị mở ngược một bụng, cùng lấy máu. Ô Lợi vừa dùng ra thú ngăn chặn một cái không ngừng rướm máu cự lộc hốc mắt, vừa đứng dậy đã nhìn thấy trong bụi cỏ giống như có đồ vật gì đang động, kinh hãi hắn lập tức rút ra cốt đao, đối với không ngừng nhúc nhích bụi cỏ hô lớn, người nào? Đi ra! Liên tiếp hô hai lần, đều không có phản ứng gì sau, Ô Lợi lúc này mới cả gan, hướng phía mảnh kia không ngừng nhúc nhích bụi cỏ đi tới. Những người khác nghe thấy Ô Lợi bên kia động tĩnh, cũng đều xuất ra vũ khí vây lại. Nhưng khi mọi người thấy đoàn kia không ngừng nhúc nhích đồ vật sau, trong nháy mắt buông lỏng căng cứng thần kinh, đó là một cái bị nhau thai bao trùm cự lộc cấu thể. Nhìn xem không ngừng đạp động nhau thai cự lộc cấu thể, Ô Lợi do dự một chút, hay là đi ra phía trước, dùng cốt đao phá vỡ bao vây lấy con non nhau thai. Tiểu gia hỏa thoát ly nhau thai trói buộc sau, run rẩy đứng người lên, nhìn xem trước mắt hắn Ô Lợi, phát ra yếu ớt hiệu kêu âm thanh. Ô Lợi nhìn trước mắt vật nhỏ, nói khẽ, đi nhanh lên đi. Đi tìm người A Mâu nói xong, lại dùng tay đẩy trước mắt cự lộc cấu thể. Nhưng vô luận Ô Lợi làm sao xô đẩy, trước mắt cái này cự lộc cấu thể chính là không chịu rời đi, còn không ngừng hướng Ô Lợi bên người cọ. Trong đám người Lôi Long thấy cảnh này, lập tức ha ha cười nói, Ô Lợi, vật nhỏ này đem ngươi trở thành nó a mẫu, ngươi bây giờ hoặc là làm thịt nó, hoặc là đem nó mang về bộ lạc đi. Liệt Hổ thúc trong nhà hiện tại liền nuôi một cái cự lộc. Con của hắn thường xuyên cưới cái kia đã cao cỡ nửa người, gọi đầu đầu trai trai cự lộc, ở sau núi quả thụ lâm nơi đó tán loạn đâu. Ô Lợi nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này, cốt đao giơ lên nhiều lần, chính là không hạ thủ được. Rơi vào đường cùng, hắn nhìn xem Lôi Long hỏi, vật nhỏ này muốn làm sao nuôi? Lôi Long nhếch miệng, đưa ánh mắt nhìn về phía đang đánh mài cốt tiến Hạ Vân. Thuận Lôi Long ánh mắt, Ô Lợi liền thấy Hạ Vân đang đánh mài xương. Do dự một chút, hay là ôm lấy trên đất cự lộc cấu thể, hướng Hạ Vân đi tới. Đang đánh mài cốt tiến Hạ Vân cảm giác được có người tới gần, ngẩng đầu đã nhìn thấy Ô Lợi ôm một cái cự lộc cấu thể, hướng chính mình đi tới. Đi vào Hạ Vân trước người sau, có thể là phát giác được cốt tiến bên trên mang theo chính mình khí tức của đồng loại, cái này cự lộc cấu thể trực tiếp đem đầu vùi vào Ô Lợi trong ngực, chết sống không chịu đi ra. Ô Lợi nhìn xem Hạ Vân cười cười xấu hổ, có chút thấp phẩm hỏi, Hạ Vân, cái này cự lộc con non muốn làm sao làm mới có thể nuôi đến sống? Hạ Vân nhìn trước mắt Ô Lợi, lại đem chính mình nuôi thú tâm đạt được hưởng một lần. Hạ Vân sau khi nói xong, Ô Lợi cười khổ nói, cự lộc xương cốt ngược lại là xử lý, thế nhưng là nơi này không có thịt cả a. Ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp khác? Hạ Vân bất đắc dĩ mở ra hai tay, biểu thị chính mình cũng không có những biện pháp khác có thể dùng. Trong lúc đông nhiên, Hạ Vân nhớ tới trước đó chính mình cho buồn buồn cho ăn qua mấy hạt huyết nguyên đan, con vật nhỏ kia ăn huyết nguyên đan sau, khí lực ngược lại là giải quá không ít. Do dự một chút, Hạ Vân từ trong ngực móc ra thạch bình, lại từ bên trong đổ ra một hạt huyết nguyên đan, đưa cho trước mắt Ô Lợi, suy tư một hồi nói ra, Lôi Long nuôi cái kia buồn buồn, ngươi hẳn là gặp qua đi. Ô Lợi nhẹ gật đầu. Hạ Vân, ta cho lúc trước Lôi Long cái kia buồn buồn, cho ăn qua mấy quả huyết nguyên đan, hiệu quả rất không tệ. Ngươi trong ngực cái này cự lộc cấu thể bây giờ còn nhỏ, ngươi đem viên này huyết nguyên đan chia 4 phần, mỗi ngày cho ăn một phần, đã ăn xong lại tới tìm ta. Suy nghĩ một chút, Hạ Vân tiếp tục nói, hôm nay sau khi trở về, dùng cự lộc xương cốt cho tiểu gia hỏa này chịu một chút canh, thử một chút nó có thể hay không uống. Đuổi đi Ô Lợi, bên kia cự lộc thi thể đã xử lý không sai biệt lắm, thủ lĩnh Mặc Giác chào hỏi mọi người chuẩn bị đi trở về. Coi như những này cự lộc thi thể trải qua xử lý, nhưng chúng nó hay là lại phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Lý do an toàn, do thủ lĩnh mở đường, Hạ Vân bảo hộ. Trên đường trở về, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Ngay tại mọi người sắp đến Hạ Vân bọn hắn trước đó nghỉ ngơi ngọn núi nhỏ kia bao lúc, thủ lĩnh Mặc Giác để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút, hắn lên đi xem một chút, thạch đầu bọn hắn có hay không lưu lại tin tức gì. Không bao lâu, thủ lĩnh Mặc Giác liền từ núi nhỏ bao bên trên xuống tới, nhìn xem mọi người lập tức phân phó nói, Quốc Hải, Lôi Long cùng Hạ Vân ba người các ngươi cùng ta đi tìm thạch đầu bọn hắn. Những người khác, đem cự lộc thi thể trở về sơn động sau, lưu lại thủ vệ người, những người khác lại căn cứ chúng ta dấu vết lưu lại, đuổi theo nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác liền mang theo Hạ Vân mấy người, căn cứ thạch đầu bọn hắn dấu vết lưu lại, tiến hành truy tung. Trên đường đi, bốn người vừa đi vừa nghỉ, rốt cục tại một cái sơn cốc cùng thạch đầu đại thúc bọn người tụ hợp. Thủ lĩnh Mặc Giác cùng thạch đầu đại thúc bọn người, qua một bên thương nghị đi, Hạ Vân cùng Lôi Long hai người, thì đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên đồng cỏ độc giác như bầy. Chương 129, trong nháy mắt thất thần chương 129, trong nháy mắt thất thần nhìn phía xa cái kia khổng lồ như quần, Lôi Long dùng cánh tay thọc một chút bên cạnh Hạ Vân, tại hắn bên thai nhỏ giọng nói ra, chờ chút ta a phụ bọn hắn liền sẽ đi xua đuổi độc giác như bầy, các loại độc giác như bầy tới gần sau, muốn tìm trên đầu cây độc giác kia dáng dấp bắn. Những cái kia như giác đều là đồ tốt, mặc kệ là dùng tới làm vũ khí, hay là chúng độc sử dụng sau này đến giải độc, đều là nhân tuyển tốt nhất. Lôi Long vừa nói xong, liền có người tới thông chi Hạ Vân cùng Lôi Long hai người đi phân công nhiệm vụ. Gặp mọi người đến đông đủ sau, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức nói ra, chờ một chút, do ta làm đầu mũi tên xuyên thẳng lưu quần, mặt khác nhị cấp chiến sĩ ở bên ngoài bên cạnh làm chủ yếu chiến lược tiến hành công kích. Tuổi trẻ nhất cấp chiến sĩ tại đội ngũ tận cùng bên trong nhất làm đầu mâu tay tiến hành đánh xa, đem muốn tới gần chúng ta giống được độc giác lưu sớm giải quyết, đến giảm bớt những người khác áp lực. Quốc Hải, nơi này là thuộc thân thủ của ngươi linh hoạt nhất, ngươi muốn tại đội ngũ cuối cùng phụ trách phối hợp tác chiến. Hạ Vân, ngươi mục tiêu chủ yếu chính là những cái kia hình thể lớn nhất giống được độc giác lưu, có thể giết nhiều liền giết nhiều. Dù sao tại trong khu rừng kia khổng lồ như vậy lưu còn rất là hiếm thấy. Săn giết đủ chúng ta có thể mang đi độc giác như là được rồi. Hoàn thành săn giết nhiệm vụ, chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất, đem như quần xua đuổi đến mặt phía nam mảnh kia không địa bên trên. Sau đó, do ta cùng Cốt Khải còn có thạch đầu ba người quấy rối như quần, những người khác phụ trách đem đã săn giết độc giác như, vận chuyển đến phía trước trong mảnh rừng cây kia. Nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác dùng tay chỉ, cách đám người cũng liền không đến 100 bước khoảng cách rừng cây. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem đám người, thấp giọng hỏi, mọi người còn có muốn bổ sung sao? Hạ Vân nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác, có chút thấp giọng hỏi, tới gần như quần địa phương, những cái kia có chút cao, có thể sẽ ảnh hưởng tầm mắt của ta, nếu không ta cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, ở ngoại vi tiến hành săn giết, có thể chứ? Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi nói ra, đám kia độc giác như tối thiểu nhất vượt qua 500 con, như quần sẽ hướng phương hướng nào sông, không phải ta có thể khống chế, một mình ngươi hành động thực sự quá mức nguy hiểm. Lý do an toàn, ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, đến lúc đó thực sự không được, ngươi liền đứng ở Lôi Long trên bờ vai, tiến hành xạ kích. Hạ Vân vừa định nói cái gì, liền thấy thủ lĩnh Mặc Giác một cái ánh mắt hung tợn nhìn lại, dọa đến hắn lập tức ngậm miệng lại, không nói nữa. Hạ Vân bên cạnh Lôi Long không làm nữa, nhìn xem chính mình á phụ, một mặt khẩn cầu nói, ta có thể khiêng Hạ Vân, nhưng bạn nhất như còn đem chúng ta tách ra làm sao bây giờ? Không đợi Lôi Long nói tiếp, thủ lĩnh Mặc Giác không nói hai lời đi đến Lôi Long trước người, một bàn tay liền vung mạnh xuống dưới. Chỉ cần ngươi a phụ ta còn sống, liền sẽ không để Như còn đem các ngươi tách ra. Đi, tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát. Dứt lời, thủ lĩnh Mặc Giác liền dẫn đầu hướng phía xa xa Như còn chạy tới. Lúc sắp đến gần độc giác Như bảy thời điểm, thủ lĩnh hô to một tiếng, bảo trì tốt đội hình, xông nói đi. Thủ lĩnh Mặc Giác liền lấy ra cốt mâu la hét, hướng độc giác Như phát cả nhóm lên công kích. Ngay sau đó, những năm kia dáng dấp chiến sĩ lập tức từ trong đội ngũ phân tán ra đến, đi theo thủ lĩnh sau lưng, hóa thành đầu mâu đội hình, đem chiến sĩ trẻ tuổi bảo hộ ở bên trong. Tiến vào Như còn sau, Hạ Vân chỉ có thể nhìn thấy từng bức màu đen tường từ trước mắt mình nhanh chóng chạy vội mà qua, móng trâu dậm trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Hạ Vân ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao, không biết mình nên làm gì. Nhìn Hạ Vân còn không có kịp phản ứng, bên cạnh hắn Lôi Long cùng Ô Lợi hai người lập tức tại hắn bên thai giống to, nhanh lên đuổi theo đội ngũ, nếu là tụt lại phía sau, một khi ngươi bị đụng ngã, liền rốt cuộc không có cơ hội đứng lên. Nhìn Hạ Vân còn có chút ngu ngơ, Lôi Long trực tiếp cho hắn một bạt thai. Chịu một bạt thai, Hạ Vân trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn trước mắt lao nhanh như quần, lòng vẫn còn sợ hãi bước một cái mồ hôi lạnh trên trán sau, lập tức đi theo đội ngũ bộ pháp chạy. Chạy không đến 3 phút, Lôi Long liền để Hạ Vân đứng ở trên vai của hắn, đi bắn giết những cái kia đến gần độc giáp lưu. Lần này, Hạ Vân không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy tới Lôi Long trên bờ bay, lập tức bắt đầu dương cung cài tên, hướng phía cách mọi người gần nhất, độc giác dài nhất độc giác như bắn ra ngoài. Ngã xuống độc giác như, lập tức bị dìm ngập tại như quần bên trong, như quần cũng không có bởi vì nó ngã xuống, mà đình chỉ chạy. Lôi Long khiêng Hạ Vân, tại như quần bên trong đi theo đội ngũ càng không ngừng chạy trước, trên bả vai hắn Hạ Vân, thỉnh thoảng liền sẽ mở cung xạ ra một cây mũi tên. Khi mọi người tại như quần bên trong xông ra sau, Hạ Vân trên thân nguyên bản 42 mũi tên, hiện tại chỉ còn lại 3 cây, không phải Hạ Vân không muốn tiếp tục xạ kích, mà là cuối cùng này 3 cây mũi tên là Hạ Vân giữ lại ứng đối không cũng biết ngoài ý muốn. Trong đám người Thạch Đầu Đại Thúc nhìn thấy Hạ Vân trên thân còn có 3 cây mũi tên sau, đi đến Hạ Vân bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, hỏi: "Có thể nói một chút, ngươi tại sao muốn lưu 3 cây mũi tên sao?" Hạ Vân lập tức giải thích nói: "Ta không có mang cốt mâu, đánh xa vũ khí chỉ có mũi tên, cuối cùng này 3 cây là ta cố ý lưu lại ứng đối ngoài ý muốn." Hạ Vân vừa nói xong, đội ngũ phía trước nhất thủ lĩnh liền chạy tới Hạ Vân trước người, hai tay nắm ở bờ vai của hắn, dùng sức lung lay hỏi: "Vừa tiến vào độc giác như bảy thời điểm, ngươi là thế nào, vì cái gì đứng tại chỗ bất động? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy có thể sẽ hại chết tất cả chúng ta? Nếu không phải Lôi Long kịp thời đem ngươi thức tỉnh, ngươi dự định đứng ở lúc nào?" Hạ Vân há to miệng muốn nói chút gì, nhưng hắn nghĩ không ra có lý do gì có thể làm chính mình giải thích. Do dự một chút, Hạ Vân hay là nói: "Có lỗi với, ta cũng không biết vì cái gì, khi tiến vào độc giác như bảy thời điểm, sẽ trong nháy mắt thất thần. Lần sau sẽ không bao giờ lại." Hạ Vân bên cạnh Lôi Long lập tức chen miệng nói: "A phụ, Hạ Vân hắn khẳng định không phải cố ý, hắn là lần đầu tiên đối mặt khổng lồ như vậy đàn thú, khó tránh khỏi đi kém liền sai, ngươi liền tha thứ hắn lần này đi." Nhìn thấy Lôi Long là Hạ Vân mở miệng cầu tình, những người khác cũng chăm miệng một lời: "Thủ lĩnh, ngài liền tha thứ đứa nhỏ này một lần đi." Trong đám người Thạch Đầu Đại Thúc cũng mở miệng: "Mặc Giác, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi dám nói ngươi tại Hạ Vân cái tuổi này, có thể làm so với hắn tốt hơn?" Nhìn thấy tất cả mọi người là Hạ Vân cầu tình, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Hạ Vân gần từng chữ: "Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như tái phạm, ngươi mãi mãi cũng chớ vào thú liệp đội." Nghe vậy, Hạ Vị Sắc lập ngựa bảo đảm nói: "Sẽ không bao giờ lại có lần sau." Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác không nói thêm gì nữa, nhìn xem Hạ Vân nhẹ gật đầu. Giải quyết xong Hạ Vân vấn đề sau, thủ lĩnh Mặc Giác bay người liền đối với Cốt Khải cùng Thạch Đầu hai người nói ra: "Chúng ta mấy cái nên đi xua đuổi độc giác như bảy." Chương 130, Bạo Long tới. Chương 130, Bạo Long tới. Ánh chiều tà bên dưới, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Cốt Khải ba người cầm cốt mâu la hét, hướng độc giác như bảy vọt tới. Ba người vừa vọt tới độc giác như bảy phụ cận, lập tức liền có một cái hình thể khổng lồ trưởng thành giống được độc giác như đứng ra, dẫn đầu hướng ba người tới gần. Dẫn đầu cái này độc giác như, so mặt khác giống được độc giác như hình thể lớn hơn đến tận gấp 3-4 lần. Thủ lĩnh Mặc Giác dẫn đầu dùng cốt mâu không ngừng đập nện lấy dẫn đầu độc giác như giác, một bên đánh còn vừa đối với như quần gầm thét, ý đồ dùng khí thế của tự thân dọa lùi như quần. Có thể liên tiếp đánh nhiều lần, như quần cũng không có lùi bước, ngược lại tại đầu lĩnh vài tiếng châu giống bên dưới, đối với mấy người tạo thành vây quanh chi thế. Hậu phương Hạ Vân nhìn thấy đây hết thảy, vội vàng cùng mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi lên tiếng chào hỏi, cầm cung tiễn liền hướng thủ lĩnh Mặc Giác bọn hắn phương hướng kia chạy tới. Hạ Vân một bên chạy, một bên thu thập trước đó dùng hết những mũi tên kia. Tại khoảng cách thủ lĩnh bọn hắn còn có đại khái chừng 100 bước khoảng cách lúc, Hạ Vân hướng về phía mấy người bọn họ hô to: "Tránh ra!" Nghe được Hạ Vân la lên, thủ lĩnh cùng Cốt Khải còn có Thạch Đầu ba người vội vàng né qua một bên. Nhìn thấy mấy người né tránh, Hạ Vân vội vàng mở cung xạ mũi tên thứ nhất cực tốc bắn về phía dẫn đầu cái kia độc giác lưu. Có thể là phát giác được nguy hiểm, dẫn đầu cái kia độc giác lưu tại mũi tên tiến đến tiền não túi một thấp, mũi tên đầu mũi tên trực tiếp xuất tại trên độc giác của nó. Một kích không trúng Hạ Vân, cũng không có nhụt chí, mà là một bên chạy, một bên tiếp tục mở cung xạ mũi tên. Ba cây xương chế mũi tên hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng về dẫn đầu độc giác lưu cực tốc bay đi. Tại nó sắp phát ra gầm thét trong nháy mắt, đến trước mắt của nó. Lần này, ba cây mũi tên mặc dù đều bắn trúng độc giác như đầu lĩnh đầu, vẫn như trước không thể phá vỡ nó đỉnh đầu ra châu. Bên cạnh một mực quan sát động tĩnh Quốc Hải, tại cái kia ba cây trong mũi tên cái thứ nhất bắn tới độc giác như trên đầu sau, liền từ phía sau lưng rút ra một cây bắn ra dùng đoạn mâu, âm thầm chuẩn bị. Khi cây thứ ba mũi tên vừa bắn tới dẫn đầu độc giác như hốc mắt bên cạnh lúc, sớm đã chuẩn bị xong bức hải, lập tức bắn ra đã chuẩn bị xong đoàn mâu. Đoàn mâu lực lượng so tiến mũi tên lớn quá nhiều. Mặc dù dẫn đầu độc giác như đã tận lực tránh né, có thể đoàn mâu lực lượng hay là mang theo thân thể của nó, đánh một cái liền hất lên. Không ngừng chạy Hạ Vân, vừa hay nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng, cơ hội tốt. Không dám có một lát chậm trễ, Hạ Vân sạc lập ngựa mở cung xạ mũi tên. Một tiếng này, cơ hồ dùng hết Hạ Vân trên thân tất cả khí lực. Mũi tên mang theo tiếng xé gió, trực tiếp đâm vào độc giác như đầu lĩnh trong hốc mắt. Đã thoát lực Hạ Vân, hai tay chống cung đứng tại chỗ, tay run run luồn vào trong ngực, xuất ra thạch bình đổ một viên huyết nguyên đan, đút vào chính mình trong miệng. Nhìn thấy chính mình mũi tên kia, thế mà không có bắn thủng cái kia độc giác như đầu lâu, Hạ Vân rất là chấn kinh. Bị bạo chết một con mắt, còn chưa chết độc giác như đầu lĩnh, tức giận hé miệng chuẩn bị phát ra mệnh lệnh. Có thể miệng của nó vừa mới mở ra, còn chưa kịp phát ra âm thanh, tại bên cạnh tụ lực đã lâu thủ lĩnh mặc giác, lập tức tay cầm cốt mâu chân phải đập đất, một chút liền lẹn đến độc giác như đầu lĩnh trước mặt, trực tiếp đem trong tay cốt mâu đâm vào nó hàm trên. Đỏ tươi như huyết, cùng óc màu trắng thuận cốt mâu chậm rãi chảy ra. Độc giác như đầu lĩnh ngã xuống, đập xuống đất phát ra hoành một tiếng vang thật lớn. Mặt khác giống được độc giác như, sau khi thấy không hẹn mà cùng bắt đầu lui lại. Đợi đến độc giác như bảy triệt để sau khi rời đi, thủ lĩnh mặc giác mới hướng Hạ Vân đi đến, nhìn trước mắt cái này vừa tới hắn eo tiểu hải, ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Hạ Vân ngẩng đầu, nhìn trước mắt thủ lĩnh mặc giác trả lời, chỉ là thoát lực mà thôi, vừa rồi đã nếm qua huyết nguyên đan, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Thủ lĩnh mặc giác, vậy là tốt rồi, ngươi đi trước rừng cây bên kia nghỉ ngơi đi, nơi này liền giao cho những người khác. Nói xong, thủ lĩnh mặc giác liền xoay người, hướng cái kia độc giác như đầu lĩnh thi thể đi tới. Một mực nút ở phía sau lôi long bọn người, tại độc giác như bảy sau khi rời đi, cũng bắt đầu hành động. Lúc này Hạ Vân biết mình đã thoát lực, cũng giúp không được giúp cái gì, liền hướng rừng cây phương hướng đi tới. Đi hướng rừng cây trên đường, Hạ Vân đem lôi long hô tới, để hắn hỗ trợ thu thập một chút những cái kia đã bắn đi ra mũi tên. Nhìn thấy Hạ Vân bước chân phủ phiếm dáng vẻ, lôi long đội vàng nói, ngươi nhanh đi rừng cây bên kia nghỉ ngơi đi, mũi tên sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, chờ chút ta liền đưa tới cho ngươi. Cáo biệt lôi long, Hạ Vân bỏ ra gần 15 phút mới đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh, tựa ở một cái cây cái cọc ngồi xuống sau, cảm giác khôi phục quá chậm, Hạ Vân lại phục dụng một viên huyết nguyên đan. Huyết nguyên đan khôi phục nhanh chóng lấy Hạ Vân hao hết thể lực, đang lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy mặt đất có một ít chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Loại chấn động này cảm giác cùng độc giác như bầy chạy lúc sinh ra chấn động chênh lệch quá lớn, Hạ Vân có thể rõ ràng cảm giác được loại chấn động này cảm giác hẳn là một loại nào đó sinh vật khổng lồ đi đường lúc phát ra. Một loại sợ hãi cực độ cảm giác bao phủ Hạ Vân trong lòng, hắn vội vàng đứng dậy, hướng gần nhất một cây đại thụ bỏ lên. Vừa tới trên ngọn cây, Hạ Vân đã nhìn thấy một cái khổng lồ bóng đen, hai cước chạm đất, sau lưng còn kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, tại hướng bọn hắn chỗ phương vị này nhanh chóng tới gần. Ánh nắng chiều bên dưới, quái vật khổng lồ kia thân ảnh bị kéo đến rất dài, tại nó chạy qua một vùng thung lũng thời điểm, Hạ Vân rốt cục thấy rõ tới là quái vật gì. Đó là một cái cùng kiếp trước trong phim ảnh Bá Vương Long giống nhau y hệ sinh vật, chỉ là hình thể phương diện so Hạ Vân ở kiếp trước khủng long quán nhìn thấy khung xương phải lớn rất nhiều. Hạ Vân suy đoán, đây chính là bộ lạc miệng người bên trong bạo long thú đi. Không có chút gì do dự, Hạ Vân lần nữa đổ 4-5 khỏa huyết nguyên đan ném vào trong miệng, đối mặt loại quái vật khổng lồ này, hắn nhất định phải nhanh khôi phục. Nếm qua huyết nguyên đan, Hạ Vân trực tiếp từ trên cây này xuống, sau khi hạ xuống lập tức hướng về những người khác chạy tới, một bên chạy một bên hô to, bạo long thú tới, mọi người mau trốn. Hạ Vân trước hết nhất gặp phải chính là hướng rừng cây kéo độc giác như thi thể Quốc Khải. Nghe thấy Hạ Vân kêu to sau, Quốc Khải lập tức ném trong tay độc giác như thi thể, chạy đến Hạ Vân trước người, đối với hắn hỏi, thật? Hạ Vân lo lắng nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật, ta làm sao lại cầm loại chuyện này nói đùa, ta là ngồi dưới tảng cây lúc nghỉ ngơi, cảm thấy mặt đất chấn động sau, leo đến trên cây liền phát hiện có một cái bạo long thú, tại chiều chúng ta phương hướng này phi tốc tới gần. Xác định xong tin tức, Quốc Khải từ trong ngực xuất ra một cái tràn đầy vết cắt, lớn chừng bàn tay cái lệnh, bỏ vào trong miệng. Ô, ô, tiếng kèn, tại mảnh bãi cỏ này bên trên đột nhiên vang lên, nghe được thanh âm những người khác, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Quốc Khải cùng Hạ Vân phương hướng. Chương 131, chuẩn bị một trận chiến. Chương 131, chuẩn bị một trận chiến. Quốc Khải thổi lên kèn lệnh sau, đám người nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Quốc Khải chỗ phương hướng, thấy mọi người ánh mắt đều là tụ tại mình, Quốc Khải vội vàng bung vẩy cánh tay, tay chân ngữ cảnh báo đám người có hung thú xâm phạm. Phát giác được Quốc Khải bên này dị thường sau, nơi xa ngay tại xử lý độc giác như thi thể lớn tuổi chiến sĩ, quyết định thật nhanh dẫn đầu những kia tuổi trẻ chiến sĩ hướng Quốc Khải phương hướng này chạy nhanh đến. Nhưng mà bọn hắn vừa chạy một nửa, ngoài ý muốn liền phát sinh. Đông, 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 tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, chạy trốn đám người, rốt cục thấy rõ cái kia to lớn bạo long thú. Hạ Vân vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Quốc Khải liền quay đầu hướng hắn nói ra, chờ một chút, tình huống không đúng, ngươi chưa hết trốn đi. Chúng ta những năm này dáng dấp chiến sĩ, sẽ vì các ngươi đoàn hậu. Nói đi, Quốc Khải liền đứng dậy hướng phía đám người vào tới. Hạ Vân cũng nghĩ làm những gì, nhưng hắn lúc này thể lực vẫn là không có khôi phục lại, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ, tiếp tục chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bởi đó trước từng ăn nhiều huyết nguyên đan, giờ phút này Hạ Vân sắc mặt đã nổi lên một chút ửng hồng, nguyên bản biến mất thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục, tốc độ nhanh đến kinh người. Đột nhiên, một tiếng ngang ngược gào thét từ phương xa truyền đến. Hạ Vân trong lòng biết, cái kia bạo long thú sắp tới. Theo thể năng khôi phục, Hạ Vân cũng nghĩ tiến lên hỗ trợ, hắn vừa mới chuẩn bị xuất phát, chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng rít chói tai âm thanh, "A phụ, ngươi làm gì muốn ném ta, không phải liền là một cái bạo long thú sao? Nó tới thì phải làm thế nào đây, ta không sợ?" Theo phanh một tiếng vang thật lớn, không ngừng gọi bậy Lôi Long, đập vào Hạ Vân bên cạnh trên đồng cỏ. Sau khi đứng dậy Lôi Long, lập tức chạy đến Hạ Vân trước người, đối với hắn hỏi, "Là ngươi phát hiện cái kia bạo long thú à? Ta A phụ ném ta trước đó, để cho ta mang theo ngươi mau chóng rời đi, dù sao ngươi cùng những người khác không giống với, chờ ngươi về sau cường đại, lại đến cho chúng ta báo thù đi. Cho, đây là ngươi muốn mũi tên." Nói xong, Lôi Long liền từ trên lưng của mình, cởi xuống một bó buộc chung một chỗ cốt tiễn, ném cho Hạ Vân. Sau đó lại nói một câu, "Ngươi chạy trước, ta giúp ngươi lót đằng sau." Lôi Long vừa nói xong, lại có hai âm thanh ở trên bầu trời vang lên, "A, a, a, coi chừng, mau tránh ra." "Phanh, phanh." Hai tiếng nổ mạnh qua đi, liền có hai cái chiến sĩ trẻ tuổi từ dưới đất bò dậy, bên trong một cái chính là Ô Lợi. Hạ Vân nhìn xem bên cạnh hắn Lôi Long, một mặt nghiêm túc hỏi, "Không phải có những cái kia độc giác nhiều thi thể sao? Ném cho cái kia bạo long thú không được sao?" Nghe vậy, Lôi Long ngữ tốc cực nhanh nói ra, "Quên nói cho ngươi, tứ cấp cùng tứ cấp trở lên hung thú hoặc thuần huyết hung thú, trong rừng một khi gặp được nhân tộc, bọn chúng cũng sẽ không từ bỏ truy sát. Dù sao, chiến sĩ huyết nục có cực lớn tỷ lệ có thể tăng lên hung thú hoặc thuần huyết hung thú linh trí. Một khi gặp nhau, chính là không chết không thôi cục diện. Đi, đừng nói nhảm, ngươi đi trước." Lôi Long nói xong, Hạ Vân liền gặp cái kia to lớn bạo long thú đã tới trước mắt, cùng những người khác cách xa nhau không hơn trăm bước. Những năm kia dáng dấp chiến sĩ nhao nhao xuất ra vũ khí, hướng cái kia to lớn bạo long thú bắt tới. Hạ Vân mấy người bọn hắn chiến sĩ trẻ tuổi vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm. Ô Lợi bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp đợi chính mình như thân sinh tử nữ Tịnh Phong đại thúc, bị cái kia bạo long cái đuôi quét ngang mà ra, bay ra mấy chục bước xa, sau đó ngã trên mặt đất, không có mảy may âm thanh. Muốn rách cả mí mắt Ô Lợi, hai mắt thoáng chốc màu đỏ tươi, nắm chặt trong tay cốt mâu, hét lớn một tiếng liền hướng bạo long thú mau chóng bay đi. Lôi Long cố nén trong lòng khó chịu, quay đầu nhìn xem Hạ Vân nói, "Mau trốn đi, nếu ngươi không đi khả năng liền đến đã không kịp." Lôi Long tiếng nói chưa rơi, lại có hai người như diều đứt dây giống như bị bạo long thú cái đuôi quét ngang ra ngoài, một người trong đó ngã trên mặt đất sau, tức thì bị bạo long thú cái kia bàn chân khổng lồ giẫm thành thịt nát. Tiếng kêu thảm liên tiếp, Hạ Vân rốt cục nhịn không được quay đầu lại, nhưng mà chính là cái nhìn này, để hắn cũng không còn cách nào an tâm rời đi. Thạch Đầu đại thúc một cánh tay đã bị bạo long thú cắn xuống thôn tính vào trong bụng. Thấy cảnh này, Hạ Vân tâm lý cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn cười. Nếu như lúc này tiếp trước hắn và Hạ Vân quen biết người xuất hiện, nhìn thấy Hạ Vân lộ ra loại nụ cười này sau, bọn hắn sẽ lập tức quay đầu chạy mất. Loại kia tươi cười quá dị, nhìn Hạ Vân bên cạnh Lôi Long thẳng dùng mình. Hạ Vân nhìn trước mắt Lôi Long, ý cười đầy mặt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, "Lôi Long, ngươi sợ chết sao?" Nhìn vẻ mặt cười quá dị Hạ Vân, Lôi Long có chút cả lầm trả lời, "Sợ chết ta liền không đến đi săn, đợi tại trong bộ lạc cũng không thiếu được ta một miếng ăn." Hạ Vân lại liếc mắt nhìn Lôi Long bên cạnh cái kia chiến sĩ trẻ tuổi hỏi, "Vậy con ngươi, sợ chết sao?" Cái kia chiến sĩ trẻ tuổi rất tức tối trả lời, "Ta cốt nhạc từ sinh ra tới chính là cái không sợ chết." Hạ Vân nhìn trước mắt hai người, một mặt lạnh lùng nói ra, "Đã như vậy, vậy thì bồi ta đi một chuyến đi, có thể hay không sống sót liền nhìn vận khí của các ngươi. Chờ chút hai người các ngươi phối hợp những năm kia dáng dấp chiến sĩ ở phía trước hấp dẫn bạo long thú chú ý, ta sẽ ở bạo long thú sau lưng cho các ngươi trợ giúp." Lôi Long nhìn trước mắt Hạ Vân, mặt lộ đắng chát mà hỏi, "Chẳng lẽ ngươi muốn đối với bạo long thú cái chỗ kia độc thủ?" Hạ Vân cười trả lời một câu, "Không theo cái chỗ kia ra tay, chẳng lẽ muốn chờ lấy những người khác chết hết không thành? Hay là nói ngươi có mặt khác biện pháp tốt hơn?" Lôi Long trầm mặc lắc đầu. Hạ Vân sửa sang lại một chút trên người mình cốt tiễn, nhìn xem trước mặt hai người nói vậy liền lên đường đi. Lôi Long cùng cái kia gọi cốt nhạc tuổi trẻ chiến sĩ, tay cầm cốt mâu, hướng đang cùng bạo long thú chém giết đám người chạy tới. Các loại hai người sau khi rời đi, Hạ Vân cũng xuất phát, hắn lựa chọn đường vòng. Lôi Long hai người phi nhanh chí chính cùng bạo long thú kịch chiến đám người bên cạnh lúc, Lôi Long A phụ lập tức phát giác được trở lại chiến trường Lôi Long hai người. Đi vào chiến trường sau, Lôi Long một bên hướng bạo long thú bắn ra đoàn mâu, vừa hướng những người khác quát, "Mọi người hiện tại liên lụy ở bạo long thú là được, chờ chút Hạ Vân sẽ động thủ." Nghe được Lôi Long lời nói, thủ lĩnh mặc giác khí hét lớn, "Không phải để cho các ngươi mấy cái tuổi trẻ hộ tống Hạ Vân rời đi sao? Tại sao lại chạy về tới?" Lúc này Lôi Long cũng không có thời gian để ý chính mình á phụ, bởi vì hắn phát hiện bạo long thú sau lưng, xa xa trong bụi cỏ toát ra Hạ Vân đầu. Phát hiện Hạ Vân tung tích sau, Lôi Long lập tức giống to, "Từ giờ trở đi, mọi người nhất định phải liên lụy ở bạo long thú, tuyệt đối không thể để cho nó có quay đầu cơ hội." Hạ Vân bên kia chuẩn bị động thủ. Chương 132, cùng bạo long thú chiến đấu. Chương 132, cùng bạo long thú chiến đấu trong bụi cỏ. Hạ Vân tận lực nằm sấp túi người hình, cẩn thận dùng cốt đao đem trên người da thú toàn bộ cắt mất, sợ chính mình lại bởi vì áo da thú mùi từ đó bại lộ. Xử lý xong quần áo trên người, Hạ Vân lại dùng bùn đất trên người mình coi chừng bôi lên một lần, liền ngay cả những cái kia cốt tiễn hắn cũng dùng trên đồng cỏ bùn đất lau lau rồi một lần. Xử lý xong trên người mùi, Hạ Vân liền nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu phụ phục tiến lên, cẩn thận đến gần cái kia khổng lồ bạo long thú. Một bên khác, Lôi Long thời khắc chú ý đến Hạ Vân động tĩnh, đồng thời căn dặn mọi người tận lực liên lụy ở bạo long thú, đừng cho nó có cơ hội quay đầu. Thân hình khổng lồ bạo long thú nhìn trước mắt những nhân loại nhỏ bé này, túi đầu phát ra một tiếng bạo ngược gào thét. Theo nó tiếng giống phát ra, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén răng nanh bên trên, những tàn huyết kia cùng tiến nát, giống như mưa rơi hướng mọi người bay đi. Trong đám người, khó thở Quốc Khải lập tức đem trong tay mình cốt mâu hướng hé miệng bạo long thú ném tới, có thể cốt mâu vừa đến bạo long thú trước miệng, liền bị nó há miệng trực tiếp cắn đứt. Cốt khải ra sức một mâu, không có đối với bạo long thú tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại khơi dậy hung tính của nó, lập tức mở rộng bước chân, hướng phía đám người bỏ tới. Lúc đầu bảo trì thống nhất đội hình đội ngũ, trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, mọi người chia hai đội, nhao nhao hướng bên cạnh né tránh. Ngay tại bạo long thú túi đầu hướng đám người khởi xướng công kích lúc, trong bụi cỏ phủ phục tiến lên Hạ Vân, cũng đến thích hợp tầm bắn, nhìn xem túi đầu hướng đám người phóng đi bạo long thú, hắn lập tức từ trong bụi cỏ đứng dậy, dương cung cải tên hướng phía bạo long thú hoa cúc chính là một tiễn. Một tiễn qua đi, Hạ Vân cũng không dám lưu tại nguyên địa chờ đợi kết quả, lập tức hướng bên cạnh nhảy tới, tại một chỗ vũng nước động bên trong nằm xuống dưới. Với út sấp vũng nước động bên trong, Hạ Vân liền nghe đến bạo long thú cái kia bạo ngược tiếng gào thét. Bụi cỏ trong khe hở, Hạ Vân nhìn thấy bạo long thú hoa cúc chịu một tiễn sau, lập tức lui lại mấy bước, chuẩn bị thay đổi thân hình. Có thể nó vừa có hậu lui động tác, lúc đầu trốn đến đám người của hai bên lập tức hội tụ, hướng bạo long thú phát khởi tiến công, có ném cốt mâu, cốt đao, đoạn mâu, cũng có hay không đánh xa vũ khí những người khác, trực tiếp từ dưới đất ôm lấy thành đầu, lập tức liền hướng bạo long thú ném tới. Những vũ khí này cũng không có đối với bạo long thú tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, có thể nó nhìn thấy những nhân loại yếu đuối này, thế mà còn dám công kích mình, thế là nó lập tức cúi đầu, lại hướng đám người vào tới. Trong bụi cỏ Hạ Vân nhìn thấy bạo long thú lại có tiến công ý đồ, lập tức từ trong hố nước bò lên đi ra, ở trên đồng cỏ thật nhanh núp đít lấy. Lúc này Hạ Vân chỉ muốn cách bạo long thú phần bồi thêm gần một chút, kể từ đó chờ một lúc tên bắn ra mũi tên uy lực liền sẽ tăng mạnh, đối với bạo long thú tạo thành tổn thương cũng sẽ cao hơn. Lần này Hạ Vân cách bạo long thú phần bồi rất gần, đại khái là hơn 50 bước. Tại dưới khoảng cách này, Hạ Vân có thể tình tưởng trông thấy bạo long thú hoa cúc vị trí, xuống chút nữa không ngừng dỉ máu. Tại bạo long thú cúi đầu, vừa chuẩn bị trùng kích đám người trước một khắc, Hạ Vân sắc lập ngựa từ phía sau lưng tiễn nang bên trong, xuất ra hai cây mũi tên cắm trên mặt đất, lại lấy ra một cây mũi tên khoác lên cung huyền bên trên. Bạo long thú vừa nết lên cái đuôi túi lầu xuống, chuẩn bị đối với người phát cả nhóm động công kích thời điểm, tại sau lưng nó một mực chuẩn bị động thủ Hạ Vân, thấy cảnh này lập tức dương cung, bắn ra trong tay sớm đã chuẩn bị xong mũi tên. Một tiễn qua đi, Hạ Vân cũng không có dừng lại, mà là phi tốc rút ra sớm đã cắm trên mặt đất mũi tên, lần nữa hướng phía bạo long thú hoa cúc bắn tới. Ba cây mũi tên bắn xong, Hạ Vân sạc lập ngựa nhảy đến trước đó sớm đã quan sát tốt vũng nước động bên trong, lúc này mới có thời gian quan sát chính mình cái kia mấy mũi tên hiệu quả. Ba mũi tên này, mỗi một cây đều thật sâu chui vào bạo long thú bên trong lỗ đít. Lúc này bạo long thú hoa cúc bộ vị giống như một đóa bị tàn phá hoa tươi, vừa mới bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng dỉ máu, bây giờ lại diễn biến thành máu tươi cùng phân và nước tiểu chất hỗn hợp, như mịch mịch như suối chảy, chậm rãi hướng trên mặt đất vặn vẹo chảy xuôi. Một màn này làm cho trốn ở vũng nước động bên trong như đà điểu giống như âm thầm quan sát Hạ Vân, trong lòng dâng lên trận trận mãnh liệt cảm giác khó chịu, trong nháy mắt để hắn cảm thấy không gì sánh được buồn nôn. Thụ trọng thương này để vốn là có chút nổi giận bạo long thú trong nháy mắt mất khống chế, bạo ngược giống lên một tiếng, trực tiếp vung vẩy cái đuôi lớn quét về phía đám người, tới một lần hành tạo thiên quân. Một đuôi này để vốn là mệt mỏi ứng đối đám người, trực tiếp trọng thương một nửa. Giải quyết trước mắt lâu nghĩ hậu, bạo long thú lập tức quay đầu hướng phía Hạ Vân phương hướng chạy như điên. Nhìn xem hướng mình băng băng mà tới bạo long thú, trốn ở vũng nước động Hạ Vân tim đập loạn. Sợ sau một khắc, hắn liền không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Có thể Hạ Vân hiện tại chỉ có thể trốn ở trong hố nước, không dám phát ra cái gì động tĩnh. Một mực lưu ý bên dưới Hạ Vân hướng lôi long, tại vừa rồi cái kia một đuôi dưới trọng kích cũng bị trọng thương, nhưng hắn hay là dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Đối với thực lực mạnh nhất A Phụ Hồ, Hạ Vân đã làm trọng thương bạo long thú. Ngươi nhìn nó cái mông thủ lĩnh mặc giác lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn về hướng bạo long thú cái mông. Chỉ gặp bạo long thú mỗi một lần di chuyển bước chân, lỗ đít của nó chỗ đều sẽ có đại lượng phân và nước tiểu cùng máu tươi cuồn cuộn mà ra. Thấy cảnh này, thủ lĩnh mặc giác lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với thụ thương hơi nhẹ mấy người hô, cơ hội tới, hôm nay nhất định phải giết chết nó. Nói xong, thủ lĩnh mặc giác liền dẫn đầu cầm cốt mâu, hướng đã rời đi bạo long thú vào tới. Tại cách bạo long thú phần đuôi còn có hơn 20 bước lúc, thủ lĩnh mặc giác cùng lên đến mấy người, cơ hồ trong cùng một lúc, đem trong tay mình cốt mâu ném về đang chạy trốn bạo long thú, trong đó có hai thanh cốt mâu, trực tiếp bắn vào bạo long thú trong lô đít. Trốn ở vũng nước động bên trong, một mực âm thầm quan sát Hạ Vân, nhìn thấy bạo long thú đang hướng về mình chạy tới lúc, có một cái ngắn ngủi dừng lại, đang lúc hắn hiếu kỳ cái này ra hỏa kinh khủng có thể hay không lập tức chết mất lúc, liền nghe đến thủ lĩnh cùng mấy người khác tiếng hò hét. Lần nữa bị thương nặng bạo long thú, hai mắt trực tiếp biến thành màu đỏ, Hạ Vân vừa định lên tiếng nhắc nhở, đã nhìn thấy hướng hắn vọt tới bạo long thú, trực tiếp thay đổi thân hình, hướng đuổi theo mấy người chạy tới. Nhìn thấy bạo long thú lần nữa thay đổi thân hình, nện bước chân nặng nề, hướng đuổi theo mấy người chạy tới lúc, Hạ Vân trực tiếp nhảy ra hố nước, lập tức dương cung cài tên, hướng bạo long thú hoa cúc lần nữa bắn tới. Lần này, vô luận Hạ Vân cung tiến lại thế nào công kích, bạo long thú từ đầu đến cuối kiên trì hướng đuổi theo mấy người chạy tới. Hạ Vân chỉ có thể vừa chạy vừa bắn, nhưng khi hắn tiến nang bên trong cuối cùng một cây mũi tên cũng bắn ra sau, không ngừng chạy bạo long thú vẫn là không có ngã xuống. Bởi vì đuổi theo phía sau mấy người trên thân đều mang thương, bọn hắn chạy trốn tốc độ cùng bạo long thú căn bản không có khả năng đánh đồng. Phía sau đuổi theo tới Hạ Vân, nhìn xem nguy cơ sớm tối thủ lĩnh, còn có mấy người khác, lại nhìn một chút không ngừng đổ máu, còn có phân và nước tiểu bạo long thú hoa cúc. Hạ Vân một bên đuổi, một bên cho mình làm lấy tâm lý kiên thiết. Ta làm như vậy, chỉ là vì cứu người. Chương 133, phá bụng mà ra. Chương 133, phá bụng mà ra. Đuổi tới bạo long thú cái mông phía sau, làm mấy lần hít sâu, Hạ Vân nhìn trước mắt không ngừng đổ máu cùng phân và nước tiểu bạo long thú hoa cúc, quyết tâm liều mạng trực tiếp nhảy dựng lên chui vào. Đang tiến vào bạo long thú thể nội trước đó, Hạ Vân trong đầu không ngừng chiếu lại lấy đi vào thế giới này sau phát sinh đủ loại. Tiến vào bạo long thú bụng sau, Hạ Vân không thể thở nổi, cũng vô pháp mở mắt. Hắn lúc này từ bên hông rút ra cốt đao, lung tung bắt đầu bổ chém. Nhưng mà chém chém, trong tay cốt đao chẳng biết lúc nào không ngờ bẻ gãy, rơi vào đường cùng. Hạ Vân chỉ có thể từ bỏ trong tay cốt đao, dùng hai tay không ngừng lục lọi bạo long thú thể nội mũi tên, còn có cốt mâu. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Hạ Vân liền mò tới một thanh đoản mâu. Mặc dù có vũ khí, nhưng mới rồi một trận chém lung tung, lại đi lục lọi tìm kiếm vũ khí, hắn sớm đã tại bạo long thú thể nội, đã mất đi phương hướng cảm giác. Hạ Vân biết mình không kiên trì được bao lâu, nắm chặt trong tay đoản mâu sau, liền hướng về một phương hướng mạnh liệt đủ. Một lúc sau, Hạ Vân cũng cảm giác hỗn loạn, hắn biết mình là khuyết dưỡng, nhưng hắn bây giờ còn đang bạo long thú thể nội, nếu như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giết chết bạo long thú, lại từ trong cơ thể của nó chui ra đi, chính mình khẳng định là muốn chết. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân nắm đoản mâu tay, cũng không biết từ lúc nào buông lỏng ra, ý thức của hắn bắt đầu tăng dã, ngay tại hắn sắp đã hôn mê lúc, đáy lòng giống như một mực có cái thanh âm đang hô hoán hắn. Sống sót. Lúc này Hạ Vân cũng không biết, vừa rồi ý thức của hắn tan ra sau, lúc đầu ẩn vào trước ngực hắn đồ đằng, bắt đầu phát ra yêu ớt hào quang màu xanh. Quấn quanh ở đồ đằng chi thụ bên trên, đầu kia là rắn không phải rắn sinh vật, rời đi đồ đằng chi thụ, trực tiếp thoát ra Hạ Vân thể nội, xoay quanh tại trên đỉnh đầu của hắn, từng sợi như ẩn như hiện thanh quang, theo nó trên thân bay ra, chiếu xuống Hạ Vân trên thân. Cùng lúc đó, tại xa xôi mê vụ triệu trạch chỗ sâu, Hạ Thị Di chỉ trên không phế tích, không biết từ chỗ nào dâng lên một cỗ hắc vụ, đột nhiên đem toàn bộ di chỉ hoàn toàn bao phủ. Một đầu giống như rắn không phải rắn, khổng lồ đến che đậy bầu trời sinh vật, tại trong hắc vụ trên dưới bốc lên, như ẩn như hiện. Đợi thanh quang hoàn toàn dung nhập Hạ Vân thân thể của hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức, mà trong tay hắn, một thanh màu xanh nhạt một mâu, chính chậm rãi ngưng tụ. Hạ Vân vừa chui vào bạo long thú thân thể, nơi xa quan sát lôi long, liền đúng không ngừng chạy trốn thủ lĩnh Mặc Giác mấy người lớn tiếng la lên: "A phụ, Hạ Vân hắn, hắn, hắn chui vào bạo long thú trong bụng đi, các ngươi mau cứu hắn." Nghe vậy, không ngừng chạy trốn mấy người sửng sốt một chút, lại bắt đầu ra tốc chạy trốn. Một bên chạy trốn, thủ lĩnh vừa hướng mấy người khác phân phó nói, lập tức tản ra, đi bạo long thú hai bên, chú ý quan sát bạo long thú thân thể, có cái gì bộ vị phát sinh biến hóa tại thủ lĩnh Mặc Giác mệnh lệnh dưới, mấy người khác lập tức phân tán, hướng mấy cái phương hướng khác nhau chạy tới. Trong mấy người, liền thủ lĩnh Mặc Giác một người không có thay đổi chạy trốn phương hướng, hắn nhất định phải lưu tại phía trước hấp dẫn hỏa lực. Dạng này, mấy người khác mới có thể có cơ hội quan sát bạo long thú mặt khác thân thể bộ vị. Có thể chạy trước, bạo long thú thân thể liền không bị khống chế bắt đầu lay động, tiếp theo chính là miệng mũi phun máu, cho đến thân thể ngã xuống. Ở trong quá trình này, những người khác cũng không có phát hiện bạo long thú thân thể có cái gì dị dạng xuất hiện. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Vân chui vào bạo long thú thân thể quá lâu, sống sót tỷ lệ thực sự xa vời. Xa xa lôi long nhìn thấy bạo long thú ngã xuống sau, Hạ Vân vẫn là không có xuất hiện, gấp đến độ hắn lộn nhào hướng phía bạo long thú thi thể chạy tới. Lôi long một bên chạy, một bên trong lòng tự an ủi mình, Hạ Vân thế nhưng là một cái tự động giác tỉnh giả, nơi này kẻ nào chết đều có thể, duy chỉ có hắn không thể chết, hắn sẽ không chết. Không biết không đợi lôi long đến bạo long thú bên cạnh thi thể, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem đằng sau cùng hắn cùng một chỗ truy kích bạo long thú mấy người, lòng nóng như lửa đốt quát, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem bạo long thú thi thể xé ra à, nói không chừng tiểu tử kia còn có một chút hy vọng sống đâu. Mấy người nhìn xem nhà mình thủ lĩnh, bất đắc dĩ mở ra hai tay, biểu thị mình đã không có thích hợp vũ khí. Không dằn nổi thủ lĩnh Mặc Giác, đem toàn thân mình trên dưới sờ soạn mấy lần, vẫn là không có tìm tới có thể dùng vũ khí. Rơi vào đường cùng, thủ lĩnh Mặc Giác đưa ánh mắt nhìn về phía bạo long thú răng. Nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác ánh mắt, mấy người biết tâm cười một tiếng. Lập tức chạy đến bạo long thú đầu lâu trước, đều tự tìm một khối vừa tay thạch đầu, đối với mình chọn chúng răng liền mở đập. Đang lúc mấy người nện đến chính vui mừng lúc, xa xa lôi long cuối cùng đã tới bạo long thú trước thi thể. Đi vào bạo long thú bên cạnh thi thể, lôi long lập tức rút ra cốt đao, ngồi xổm ở bạo long thú phần bụng liền chặt, nhưng vô luận hắn làm sao chặt, trong tay cốt đao đều không thể đối với bạo long thú trên người lân giáp sinh ra bất cứ tác dụng gì. Thấy xương đao không có tác dụng, khó thở lôi long trực tiếp cầm trong tay cốt đao ném đi, lộn nhào chạy đến bạo long thú hoa cúc bên cạnh, cũng chui vào. Lôi long đầu vừa tiến vào bạo long thú thể nội, liền cảm thấy một cỗ toàn tâm khắc cốt giống như đau nhức, thân thể của hắn giống như bị thứ gì cấp tốc hữu thực. Đau đớn cũng không có để lôi long lui bước, hắn ngược lại càng thêm sốt ruột. Tại lôi long xem ra, chính mình vừa chui vào bạo long thú thể nội, cứ như vậy gian nan. Có thể nghĩ, Hạ Vân tại bạo long thú thể nội chờ đợi lâu như vậy, thân thể của hắn nên thành dạng gì? Giờ khắc này, lôi long hạ quyết tâm, vô luận hôm nay phải bỏ ra như thế nào đại giới, hắn đều được đem Hạ Vân thi thể tìm ra. Thực lực mạnh nhất thủ lĩnh Mặc Giác, cái thứ nhất nện đứt bạo long thú răng, ôm răng liền vọt tới bạo long thú phần bụng, chuẩn bị phá vỡ lân giáp của nó, tìm kiếm Hạ Vân. Có thể vừa nghiêng đầu, thủ lĩnh Mặc Giác liền thấy bạo long thú hoa cúc bộ vị, có hai cái chân đang không ngừng bay nhảy lấy. Tưởng rằng Hạ Vân từ bạo long thú thể nội đi ra, vui đến phát khóc thủ lĩnh Mặc Giác lập tức chạy đến bạo long thú hoa cúc bộ vị, dắt lấy hai cái chân liền đem người kéo ra ngoài. Nhìn xem bị lôi ra người tới, thủ lĩnh Mặc Giác tức giận đến hét lớn: "Tại sao là ngươi? Hạ Vân đâu?" Nhìn xem chính mình a phụ, lôi long hề vải trả lời: "Tại bạo long thú thể nội, ta không có tìm được Hạ Vân." Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nghẹn ngào nói: "Phải làm sao mới ở đây? Trở về ta làm như thế nào cùng Vu Công bàn giao? Chắc hẳn vị kia yêu yêu điện hạ biết, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Hạ bộ lạc nhìn a phụ cái dạng này, lôi long vội vàng an ủi: "Ta chỉ có tiến đi như vậy một chút, không tìm được Hạ Vân rất bình thường, có lẽ Hạ Vân hắn đã tiến vào bạo long thú thể nội chỗ sâu. Lôi Long nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác liền nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nhà mình nhi tử, gằn từng chữ, ngươi nói lời này, chính mình tin sao? Thủ lĩnh Mặc Giác tiếng nói vừa dứt, lúc đầu đã mười phần hề bại Lôi Long, khiếp sợ dùng tay chỉ bạo long thú phần bụng, hô lớn, a phụ, ngươi nhìn đó là cái gì? Thuận Lôi Long ngón tay, chỉ gặp một sợi hào quang màu xanh đậm, vạch phá bạo long thú phần bụng, thẳng lên mây xanh. Sau đó, chỉ thấy Hạ Vân tay cầm một thanh màu xanh mục mâu, như mũi tên rời cung bay lên không trung. Chương 134, điểm sáng màu xanh chương 134, điểm sáng màu xanh nhìn xem tay cầm màu xanh mục mâu, phóng lên tận trời Hạ Vân, Lôi Long ngửa đầu, dùng tui trò thọc bên cạnh hắn a phụ, trong miệng tự lẩm bẩm, a phụ, ngươi trông thấy sao? Hạ Vân hắn bay đến bầu trời một bên thủ lĩnh Mặc Giác cũng ngửa đầu, nhìn lên trong bầu trời Hạ Vân, trở về con trai mình một câu, ta không ngủ, thấy được. Lôi Long, a phụ, không phải thất cấp chiến sĩ mới có thể bay trên trời sao? Ngươi nói, Hạ Vân có thể hay không lập tức liền biến thành thất cấp chiến sĩ? Thủ lĩnh Mặc Giác tự lẩm bẩm, ta cũng không biết, hiện tại Hạ Vân là tình huống như thế nào. Bạo Long thú bên cạnh thi thể, ngay tại nện răng mấy người khác, cũng đồng thời nhìn phía trên bầu trời Hạ Vân, cơ hồ trăm miệng một lời, cái này sao có thể? Một người trong đó, đối với người bên cạnh nói ra, Quốc Khải, ngươi đánh ta một chút. Quốc Khải nghe vậy, hai mắt hay là gắt gao nhìn chằm chằm không trung Hạ Vân, tùy ý giơ chân lên, hướng bên cạnh hắn người đạp một ước. Ôi, Quốc Khải, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi. Người kia nói liên miên lại nhải nói hai câu. Tất cả mọi người nhìn qua không trung Hạ Vân sững sờ xuất thần lúc, nguyên bản bị Hạ Vân nắm trong tay một mâu, bắt đầu dần dần làm nhạt, hóa thành từng cái điểm sáng màu xanh, hướng phía trên đất trên thân những người khác bay đi. Có người nóng nảy muốn tách rời khỏi, vội vàng hướng phía nơi xa chạy tới, nhưng vô luận hắn chạy có bao nhanh, cái kia điểm sáng màu xanh từ đầu đến cuối đuổi theo hắn, thẳng đến dung nhập thân thể của hắn. Một đầu khác, thiếu một cánh tay thạch đầu đại thúc, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, bên cạnh hắn có hai cái chiến sĩ trẻ tuổi, đang bận bịu nhóm lửa. Một năm già chiến sĩ, từ dưới đất tìm một cái gậy gỗ, đưa cho thạch đầu đại thúc, tại hắn bên tai nói khẽ, lao thạch đầu, chờ chút kiên nhẫn một chút, ta nhất định phải giúp ngươi đem bị bạo long thú cắn qua địa phương cắt đứt, không phải vậy vết thương vĩnh viễn không cách nào khép lại. Ô Lợi cùng Cốt Nhạc đã tại nhóm lửa, chờ chút xử lý xong miệng vết thương của ngươi, lại dùng hỏa thiêu một chút, ngươi liền sẽ không lại chảy máu, ngươi cũng là thời điểm rời khỏi thú liệp đội. Sau khi trở về dạy một chút bộ lạc những hài tử kia, cũng rất tốt, tối thiểu nhất ngươi còn sống. Các loại tuổi già chiến sĩ sau khi nói xong, thạch đầu đại thúc cắn gậy gỗ, nhắm mắt lại chờ đợi tiếp xuống miệng vết thương để ý. Ngay tại vội vàng xử lý thạch đầu đại thúc vết thương mấy người, cũng không có lưu ý bạo long thú bên cạnh thi thể phát sinh dị trạng, cho đến mấy cái màu xanh nhạt điểm sáng hướng bọn họ bay tới. Nhìn xem hướng bọn họ bay tới màu xanh nhạt điểm sáng, lớn tuổi chiến sĩ lập tức đem thạch đầu đại thúc ôm lấy, chuẩn bị chạy trốn trước đó, lại hô ngay tại nhóm lửa Ô Lợi cùng Cốt Nhạc. Ngay tại nhóm lửa Ô Lợi cùng Cốt Nhạc, nghe được tuổi tác lao chiến sĩ la lên sau, liền thấy có điểm sáng màu xanh hướng bọn họ bay tới, muốn tránh đã tới đã không kịp. Tuổi già chiến sĩ hay là chậm một bước, vừa đem trên đất thạch đầu đại thúc ôm lấy, liền có hai cái điểm sáng màu xanh xông vào hắn cùng thạch đầu đại thúc hai người thể nội. Tuổi già chiến sĩ trong nháy mắt luống cuống, vội vàng đem thạch đầu đại thụ phóng tới trên mặt đất, gỡ ra trên người mình quần áo, xem xét đứng lên. Phải xem không sao, xem xét giật mình. Trên người hắn, nguyên bản bởi vì đi săn lưu lại vết sẹo, ngay tại nhanh chóng biến mất, liền ngay cả trước đó đối chiến bạo long thú, chịu nội thương đều đang nhanh chóng khôi phục. Khi hắn túi đầu nhìn trên mặt đất thạch đầu đại thúc lúc, khiếp sợ phát hiện, thạch đầu đại thúc lúc đầu thiếu thốn cánh tay, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, đau ngồi dưới đất thạch đầu đại thúc, trực tiếp cắn đứt trong miệng gậy gỗ. Không đến thời gian 10 hơi thở, thạch đầu đại thúc nguyên bản bị bạo long thú cắn đứt cánh tay, một lần nữa dài đi ra, trắng trẻo mũm mĩm. Nhìn xem thạch đầu đại thúc vừa mọc ra phấn nộn cánh tay, lớn tuổi chiến sĩ chấn kinh sau khi, lập tức rỗi ra ngón tay chọc chọc. Tuổi già chiến sĩ chọc chọc thạch đầu đại thúc mới mọc ra cánh tay, lập tức cảm thán nói, thật sự là vừa mềm lại đạn một tia yếu ớt đâm nhói cảm giác, để trước đó một mực nhắm chờ đợi thạch đầu đại thúc, rốt cục mở mắt, nhìn xem chính mình mới mọc ra, đầu kia lại phấn lại non cánh tay, có chút ngây người. Không tin tà thạch đầu đại thúc rủi rủi con mắt, lại đang đầu kia mới mọc ra trên cánh tay, cẩn thận bóp mấy lần, dưới mắt tất cả mọi thứ đều tại nói cho thạch đầu đại thúc, hắn thật dài ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ thạch đầu đại thúc, cái kia lớn tuổi chiến sĩ lập tức trêu bừa, lão thạch đầu à, ngươi đây chính là nhặt được đại tiện nghi, nhìn xem cánh tay này, nhiều non ngồi dưới đất thạch đầu đại thúc, quay đầu nhìn xem tuổi già chiến sĩ, có chút mờ mịt hỏi, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Tuổi già chiến sĩ nghe vậy, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa rồi đang chuẩn bị dùng cốt đao, đem ngươi bị bạo long thú cắn bị thương địa phương, toàn bộ cắt lấy lúc, liền có hai cái màu xanh nhạt điểm sáng, hướng chúng ta hai cái bay tới dọa đến ta lập tức đem ngươi ôm lấy, chuẩn bị rời đi. Ngay tại khi đó, ngoài ý muốn phát sinh. Trên người ta trần niên vết thương cũ, tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, liền ngay cả ngươi đầu kia đã thiếu thốn cánh tay, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa mọc ra. Nghe tuổi già chiến sĩ nói xong, thạch đầu đại thúc suy tư một hồi, đối với hắn nói ra, nếu thương thế của chúng ta đã tốt, liền đi bạo long thú bên kia xem một chút đi. Nói đi, hai cái lao đầu dẫn đầu hướng phía bạo long thú thi thể phương hướng chạy tới, phía sau bọn họ Ô Lợi cùng Cốt Nhạc hai người cũng liền bận bịu đuổi theo. Mấy người lấy cực nhanh tốc độ hướng bạo long thú thi thể tới gần, nhưng bọn hắn còn không có đến bạo long thú bên cạnh thi thể, đã nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Hạ Vân. Chấn kinh sau khi, mấy người lập tức hướng phía bạo long thú bên cạnh thi thể chạy tới, bọn hắn vội vàng muốn biết, vừa rồi bọn hắn không có ở đây đoạn thời gian đó, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạo long thú bên cạnh thi thể, ngay tại ngửa đầu nhìn xem không trung Hạ Vân thủ lĩnh Mặc Giác, đột nhiên liền nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Đầu Đại Thúc mấy người thật nhanh hướng hắn chạy tới. Mấy người tụ hợp sau, thủ lĩnh Mặc Giác cũng cáo chi mấy người vừa rồi chuyện đã xảy ra, cùng Hạ Vân là như thế nào tay cầm một mâu phóng lên tận trời. Nhìn xem về sau mấy người, thủ lĩnh Mặc Giác chợt phát hiện, lúc đầu bị Bạo Long Thú cắn rơi một cánh tay Thạch Đầu Đại Thúc, thế mà mọc ra một đầu cánh tay mới, thế là hắn bắt lấy Thạch Đầu Đại Thúc liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cánh tay của ngươi không phải là bị Bạo Long Thú cắn mất rồi sao? Không đợi Thạch Đầu Đại Thúc mở miệng giải thích, tại bên cạnh hắn Ô Lợi vội vàng sinh động như thật nói, trước đó có mấy cái điểm sáng màu xanh hướng chúng ta bay tới, xông vào thân thể của chúng ta sau, ta đã nhìn thấy Thạch Đầu Đại Thúc cánh tay một lần nữa mọc ra, mà lại chúng ta mấy người vết thương trên người toàn tốt là tất cả thương, bao quát trước kia chịu những cái kia trần niên vết thương cũ cũng khá. Tuổi già chiến sĩ lại bổ sung một câu. Nghe được tuổi già chiến sĩ nói tới, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức gỡ ra trên người mình quần áo kiểm tra, đồng thời cũng làm cho Cốt Khải bọn người kiểm tra một chút. Một phen đã kiểm tra sau, trên người mọi người thương toàn tốt. Hiện trường tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trên người bọn họ thương là thế nào tốt. Phần lớn người hoài nghi là Hạ Vân từ Bạo Long Thú trong thi thể xông ra lúc chỗ cầm cây kia màu xanh một mâu hóa thành điểm sáng tạo thành. Có thể những cái kia điểm sáng màu xanh lại là thứ gì? Tất cả mọi người vẫn là rất nghi hoặc. Ngay tại mọi người nhao nhao suy đoán lúc, lơ lửng trên trời cao Hạ Vân bắt đầu hạ lạc. Ngay tại Hạ Vân bắt đầu hạ lạc trước, tất cả mọi người không nhìn thấy một đầu giống như rắn không phải rắn, thân nhiễm hào quang màu xanh sinh vật từ Hạ Vân đỉnh đầu bay ra sau, lượn quanh một vòng lại chui vào lồng ngực của hắn. Một mực lưu ý Hạ Vân Lôi Long nhìn thấy hắn tại rơi xuống, vội vàng chạy tới đem hắn tiếp được. Chương 135, vì giữ bí mật mà tự mình hại mình. Chương 135, vì giữ bí mật mà tự mình hại mình. Lôi Long nhìn xem trong ngực vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Hạ Vân, vội vàng hướng chính mình A Phụ hỏi, ngài tranh thủ thời gian nhìn xem Hạ Vân hiện tại là chuyện gì xảy ra. Thủ lĩnh Mặc Giác lập tức đi ra phía trước, run rẩy dùng ngón tay thăm dò Hạ Vân hơi thở, xác định hắn hô hấp đều đặn, cũng không có tắt thở sau lập tức an tâm lại. Đồng thời trong lòng không khỏi thầm nghĩ, còn tốt, còn tốt, còn tốt Hạ Vân tiểu gia hỏa này không chết, bằng không khỏi phải nói một chút Đồ Sơn thị tộc vị kia yêu yêu điện hạ, liền ngay cả Vu Công cũng sẽ không buông tha bọn hắn những người này. Ngay tại thủ lĩnh Mặc Giác gầm thầm may mắn thời điểm, mọc ra cánh tay mới Thạch Đầu Đại Thúc, nhìn xem nhà mình thủ lĩnh, có chút do dự mà hỏi, bây giờ nên làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian xuất ra cái điều lệ đến a. Nhìn xem hơi có vẻ lo lắng Thạch Đầu Đại Thúc, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn lướt qua mọi người ở đây, lập tức trả lời, hôm nay phát sinh tất cả sự tình cũng không thể truyền ra ngoài, mặc kệ đối với bất kỳ người nào, đều nói chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới giết chết cái này Bạo Long Thú, đối với Hạ Vân phá bụng mà ra chuyện này, ai cũng không có khả năng nhắc lại. Về phần chết đi hai người kia, đem bọn hắn thi cốt mang về bộ lạc là được rồi. Mặt khác không cần nói nhiều, một khi có người hỏi, nói đúng là hai người bọn họ là vì giết chết Bạo Long Thú, ngoài ý muốn phía dưới tử vong. Bộ lạc sẽ cho người nhà của bọn hắn cho bồi thường thỏa đáng ngàn vạn nhớ kỹ, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, nếu không chớ có trách ta Mặc Giác không nể tình. Nếu như ai nói lỡ miệng, Vu Công thủ đoạn có bao nhiêu hung ác, chắc hẳn mọi người đều biết, không muốn chết quá khó nhìn, liền quản tốt chính mình miệng. Các loại thủ lĩnh sau khi nói xong, tất cả mọi người giống như gà con mổ thóc giống như, vội vàng gật đầu. Tuổi già chiến sĩ nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem mọi người ở đây, gian nan nói ra, các vị tốt giống quên một chút chuyện khác trong đám người Ô Lợi dẫn đầu hỏi, chuyện gì? Tuổi già chiến sĩ nhìn thoáng qua đặt câu hỏi Ô Lợi, lại liếc mắt nhìn những người khác, cười khổ nói ra, các vị trên thân trước kia vết thương cũ ở nơi nào, đều nhớ đi. Muốn không lộ sơ hở, là tự mình động thủ hay là tìm những người khác hỗ trợ, chính mình quyết định đi. Ta tới trước. Nói đi, tuổi già chiến sĩ liền lấy ra cốt đao, tại trên người mình vẽ đứng lên. Vẽ mấy lần, cảm giác vết thương không quá rất thật, tuổi già chiến sĩ trực tiếp chạy đến Bạo Long Thú chân trước bên cạnh, nắm lên một cái lợi chảo liền hướng trên người mình hung hăng gạch xuống đi, thẳng đến trên người hắn trải rộng vết máu, hắn mới ngừng lại được. Chính mình có thể giải quyết địa phương đều giải quyết, về phần với không đến địa phương, tuổi già chiến sĩ định tìm Ô Lợi hỗ trợ. Ô Lợi nhìn xem bị tuổi già chiến sĩ nhét vào trong tay, tràn đầy vết máu cốt đao, tay run run, thanh đao phóng tới tuổi già chiến sĩ phía sau lưng, run giọng nói ra, La Thúc, chờ chút ta tận lực hạ thủ nhẹ một chút cái kia bị Ô Lợi xưng là La Thúc niên kỷ lao chiến sĩ. Nghe được Ô Lợi lời nói, lập tức mắng, rông dài như vậy làm gì, nhanh lên động thủ, ra tay hung ác một chút mới giống Ô Lợi vừa vẽ vài đao, liền bị tuổi già La Thúc quay đầu một bàn tay đập ngã trên mặt đất, chỉ vào nằm dạp trên mặt đất Ô Lợi mắng to, ngươi chưa ăn cơm sao? Nhỏ như vậy khí lực cắt con muối đâu? Ta nhớ được tiểu tử ngươi phía sau cũng có mấy đạo vết thương, ta hiện tại liền một lần nữa cho ngươi thêm vào, lại nhiều thêm mấy đạo để mà che giấu. Nói xong, cái kia gọi La Thúc niên kỷ lao chiến sĩ liền đặt mông ngồi tại Ô Lợi trên thân, dùng cốt đao hung hăng vạch xuống đi, liên tiếp vẽ 7, 8 đao, mỗi một đao đều sâu đủ thấy xương. Nhìn một bên ôm Hạ Vân Lôi Long thẳng sợ hãi, nghĩ thầm, chờ chút ngàn vạn không thể để cho lao biến thái này động thủ với ta. A Phụ ra tay cũng đen, đi tìm Cốt Khải đi, hắn ra tay hẳn là sẽ nhẹ một chút, dù sao lấy trước tại bộ lạc, ta cũng đã giúp việc khó của hắn. Tuổi già chiến sĩ La Thúc một bên vạch lên Ô Lợi phía sau lưng, vừa mắng, vết thương là như thế tới, biết không? Nam dạp trên mặt đất Ô Lợi lớn tiếng kêu khóc, La Thúc, ta đã biết. Nhìn xem không ngừng kêu khóc Ô Lợi, Lôi Long đội vàng đem Hạ Vân để dưới đất, một mặt định nọ hướng đi Cốt Khải, đối với hắn nói ra, cái kia, Cốt Khải, làm phiền ngươi tại ta phía sau lưng đến vài đao. Hơi điểm nhẹ nhìn vẻ mặt ý cười Lôi Long, Cốt Khải cao mày nói ra, xoay người sang chỗ khác, ngươi phía sau lưng thương đại khái tại phương vị nào, trong lòng ta có vài Bởi vì trong tay không có vũ khí tiện tay, Cốt Khải nhìn về phía về sau Cốt Nhạc nói Tiểu Nhạc, đem ngươi cốt đao cho ta. Cốt Nhạc đội vàng hai tay dâng cốt đao, hấp tấp chạy đến Cốt Khải bên cạnh, hai tay đưa lên. Vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, lại bị Cốt Khải gọi lại, Tiểu Nhạc, ta nhớ được phía sau lưng của ngươi, trước đó giống như cũng có tổn thương đi. Cốt Nhạc liền vội vàng khoát tay nói, làm sao lại thế? Ngài khẳng định là nhớ lầm. Đó là một lần đi săn thời điểm, ta bị bốn góc rắn mối kéo lấy chạy một đoạn đường, trên lưng chỉ là lưu lại một chút vết cắt, những vết thương kia đều sớm biến mất không thấy. Cốt Khải nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này, gàn từng chữ, ngươi a phụ trước khi chết, thế nhưng là đem ngươi giao phó cho ta, nếu là hôm nay ngươi dám nói láo, để cho ta biết, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Cốt Nhạc, lừa gạt hai ta cũng không dám lừa gạt ngài a. Không tiếp tục để ý tới Cốt Nhạc, Cốt Khải cầm cốt đao đối với Lôi Long hỏi, chuẩn bị xong chưa? Lôi Long hăng hái gật đầu, cắn răng chờ đợi cốt đao bổ về phía chính mình. Một bên khác, tuổi già chiến sĩ La Thúc cuối cùng từ Ô Lợi trên thân đi lên, cầm trong tay cốt đao lần nữa đưa cho Ô Lợi, để hắn đối với mình động thủ. Lần này, Ô Lợi sẽ không bao giờ lại mềm lòng, cầm qua cốt đao liền hướng phía La Thúc phía sau lưng chém tới, cơ hồ mỗi một đao đều là sâu đủ thấy xương, sâu nhất một đao, kém chút đâm rách La Thúc nội tạng. Các loại Ô Lợi chặt xong, hắn lần nữa bị La Thúc một bàn tay đập ngã trên mặt đất, nhìn xem ngã trên mặt đất, một mặt ủy khuất dạng Ô Lợi, La Thúc lại một lần mắng, ngươi hài tử chết tiệt này, muốn chém chết ta phải không? Ô Lợi ủy khuất ba ba há to miệng, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Đợi đến mọi người ở đây đều biến thành từng cái huyết hồ lô lúc, thủ lĩnh Mặc Dắt nhìn xem đám người, một mặt bà khi nói, đã các ngươi đều đã hoàn thành, vậy liền tới phía ta. Đem các ngươi cốt đao đều hướng trên người của ta chào hỏi đi. Nói xong, thủ lĩnh Mặc Dắt liền giang hai cánh tay, đứng tại chỗ chờ đợi đám người cốt đao bổ tới. Chương 136, ngươi không xứng. Chương 136, ngươi không xứng. Lôi Long nhìn xem nhà mình á phụ giang hai cánh tay, một mặt khẳng khái hy sinh dáng vẻ, trong lòng liền đặc biệt kích động. Báo ứng tới nha. Người cái lão gia hỏa, bình thường không có việc gì liền ưa thích khi dễ ta, lúc này để cho người khác chặt đi. Nhìn xem những người khác cốt đao chém vào nhà mình á phụ trên thân, Lôi Long vội vàng sờ về phía cái ông của mình, chuẩn bị cũng đi chặt vài đao, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cốt đao thế mà không thấy. Đột nhiên, Lôi Long mới nhớ tới, trước đó dưới tình thế cấp bách, vì sẽ ra bạo long thú bụng, sớm đi đem Hạ Vân cứu ra, hắn liều mạng dùng cốt đao đi chặt bạo long thú phần bụng lân giáp, vừa chặt thật nhiều lần đều không dùng, tức giận đến hắn lúc đó liền đem cốt đao ném ra. Lôi Long vội vàng dùng con mắt quét mắt, trước đó đem cốt đao ném ra phương hướng, có thể một phen tìm kiếm xuống tới, không có bất kỳ phát hiện nào. Đang lúc Lôi Long chuẩn bị từ bỏ lúc, hắn đột nhiên liếc thấy, hắn a phụ lúc đó ném ở bạo long thú phần bụng cây kia bạo long thú răng. Kê tặc quét mắt một vòng, phát hiện không có người chú ý hắn sau, Lôi Long lặng lẽ sờ đến bạo long thú phần bụng, đem cây kia bạo long thú răng vụng trộm nhét vào trong ngực của mình. Đi vào nhà mình a phụ bên cạnh, Lôi Long đã nhìn thấy những người khác đang dùng cốt đao công kích nhà mình a phụ các vị trí cơ thể, có thể duy trì có vương tha bắp chân bộ vị. Lôi Long nhớ kỹ rất rõ ràng, a phụ bắp chân là có tổn thương. Đó là mấy năm trước chuyện. Lôi Long lâm vào hồi ức, bởi vì hắn có một lần trộm vu công vu dược, kết quả bị nhà mình a phụ biết được sau, hung hăng đem hắn đánh cho một trận. Khi đó hắn vừa trở thành chiến sĩ không lâu, bị nhà mình a phụ đánh sau, dẫn liền đi tìm ngay tại đi săn a mâu trở về, để nàng giúp mình chủ trì công đạo. Biết được chính mình thương yêu tiểu nhi tử, bị bạn lữ của mình đả thương sau, trong cơn giận dữ ly hổ, lập tức liền cùng mình bạn lữ độc thủ, dưới tình thế cấp bách dùng cốt mâu tại chính mình bạn lữ trên bàn chân, thọc một cái xuyên thấu loại tràng diện kia. Lôi Long bây giờ trở về nhớ lại đến, vẫn có chút nghĩ mà sợ, sợ cái kia nổi giận a mâu, trực tiếp liền đem chính mình a phụ làm thịt rồi. Nhìn không ai công kích nhà mình a phụ bắp chân, Lôi Long hai tay ôm bạo long thú cái răng kia, chui vào trong đám người, nhắm ngay chính mình a phụ bắp chân, đột nhiên đâm một cái. Lúc đầu đứng tại chỗ, cố nén đau đớn trên thân thể, không nhúc nhích thủ lĩnh Mặc Giác, cảm thấy trên bàn chân truyền đến đau nhức kịch liệt, trong lúc đó mở mắt. Thủ lĩnh Mặc Giác vừa mở mắt, túi đầu xem xét, liền thấy nhà mình nhi tử ngốc, dùng bạo long thú răng, đâm xuyên bắp chân của hắn, tức giận đến hắn trực tiếp một cái sau đạp, đem Lôi Long đạp bay ra ngoài. Bị đạp bay ngồi dưới đất Lôi Long, thở quá khí sau lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, một tay chống lạnh, một cánh tay chỉ vào chính mình a phụ mắng, là chính ngươi nói, vũ khí hướng trên người ngươi chào hỏi. Ngươi đầu kia trên bàn chân, trước đó bị ta a mẫu dùng cốt mâu đâm xuyên qua, ta hiện tại chỉ là trở lại như cũ ngươi vết thương cũ thôi, ngươi thế mà còn dám đánh ta, có tin ta hay không hiện tại liền đi tìm a mẫu tới chủ trì công đạo. Nghe được con của mình Lôi Long, vừa chuẩn bị đi tìm hắn bạn lữ khi đi tới, thủ lĩnh Mặc Giác xanh mặt, nhìn xem nhi tử Lôi Long, gằn từng chữ, đi, coi như ta sợ ngươi. Đừng tìm ngươi a mẫu đến đây, mới vừa rồi là ta không đối, không nên đánh ngươi, cái này tổng hành đi. Nghe vậy, Lôi Long nhếch miệng, thuận miệng nói ra, cái này còn tạm được, hôm nay ta liền lòng từ bi tha thứ ngươi, nếu có lần sau nữa ta liền đi tìm a mẫu. Lôi Long lời nói, khí thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp hét lớn một tiếng, chuẩn bị tiến lên đem Lôi Long hành hung một trận, bị còn tại giúp hắn làm bị thương miệng La Thúc ngăn lại. Nhìn xem nổi trận Lôi Đình thủ lĩnh, tuổi già La Thúc thở dài, nói ra, như thế nào đi nữa, đó cũng là ngươi con non, chỉ trách ngươi so với hắn a mẫu yếu đi quá nhiều. Chúng ta bây giờ đợi nơi này, khoảng cách dẫn đầu đội tiền trạm Ly Hổ cũng liền không đến nửa ngày lộ trình, nếu là đem nàng treo chọc qua tới, làm không tốt ngươi lại muốn bị nàng đè xuống đất đánh một trận, đến lúc đó ngươi để cho chúng ta những lao giả này mặt để ở đâu? Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy tang thương La Thúc, thủ lĩnh Mặc Giác ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói, ta vừa rồi chỉ là tức bất tỉnh đầu đợi đến thủ lĩnh Mặc Giác vết thương trên người, toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau, sắc trời cũng dần dần tối xuống, nhìn xem mọi người trên thân còn chưa khép lại vết thương, hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lôi Long. Lôi Long, đi tìm một cái Hạ Vân quần áo ở nơi nào, trên người hắn hẳn là còn có huyết nguyên đan, ta chỗ này chỉ có 5 viên, căn bản không đủ dùng. Nghe vậy, Lôi Long lập tức đứng dậy, lại kéo lên Ô Lợi cùng Cốt Nhạc hai người, ba người cùng một chỗ hướng phía Hạ Vân xuất hiện trước nhất địa phương, tìm đi qua. Một phen tìm kiếm sau, mắt sắc Ô Lợi, tại trên một thân cây phát hiện, bị Hạ Vân giấu đi áo da thú, đội vàng lên cây, đem Hạ Vân quần áo cầm xuống tới. Tìm đòi qua đi, tại áo da thú tường kép bên trong, phát hiện to bằng một bàn tay thạch bình, lắc lắc còn có tiếng vang. Trông thấy cái bình một khắc này, Lôi Long liền biết bọn hắn đã tìm đúng, đội vàng thúc giục mở ra nắp bình, nhìn xem bên trong còn có bao nhiêu huyết nguyên đan. Ô Lợi nhìn trước mắt một mặt dồn dập Lôi Long, có chút do dự nói, thứ này hẳn là vu công cho Hạ Vân, phục dụng trước đó có phải hay không muốn hỏi một chút Hạ Vân. Huống hồ ngươi a phụ, thủ lĩnh chỉ nói để cho chúng ta tìm, không có để cho chúng ta mở ra nhìn a. Ô Lợi thuyết pháp, Lôi Long cũng không đồng ý, lập tức trả lời, đầu tiên, Hạ Vân bây giờ còn đang trong hôn mê, chúng ta không cách nào hỏi thăm. Còn nữa, như là đã tìm được huyết nguyên đan, ăn hai viên thế nào, xảy ra chuyện ta định lấy, ngươi cứ yên tâm đi nói đi. Lôi Long trực tiếp từ Ô Lợi trong tay đoạt lấy thạch bình, mở ra nắp bình liền từ bên trong đổ ra ba viên huyết nguyên đan, một người phân một viên. Mấy người ăn xong huyết nguyên đan sau, mới hoảng hoảng ung dung hướng những người khác đi đến. Trên đường trở về, Lôi Long còn lặng lẽ đối với hai người nói ra, ta biết Hạ Vân tới thời điểm, còn mang theo một viên bồi nguyên huyết đan, chỉ là không biết bị hắn phóng tới đi đâu rồi. Nghe được Hạ Vân còn có bồi nguyên huyết đan, Ô Lợi cùng Cốt Nhạc trên mặt của hai người tràn đầy hâm mộ, loại vẻ mặt này bị Lôi Long thấy rất rõ ràng. Lôi Long lập tức vừa cười vừa nói, hai người các ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, nghĩ thêm đến Hạ Vân cho bộ lạc mang đến cái gì, mà các ngươi đâu, lại cho bộ lạc làm ra bao nhiêu công hiến. Huyết nguyên đan cùng bồi nguyên huyết đan đó là người ta Hạ Vân nên được, chúng ta mấy cái không xứng cũng không lâu lắm. Mấy người lần nữa về tới đám người, Lôi Long cũng cầm trong tay thạch bình giao cho mình á phụ, đồng thời đối với hắn cũng nói, chính mình cùng hai người khác vừa rồi đã nếm qua huyết nguyên đan, không cần lại ăn. Đem huyết nguyên đan cho những người khác phân phát qua đi. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem đáy bình còn thừa lại cái kia mấy quả huyết nguyên đan, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn biết Vu Công đối với Hạ Vân rất là thiên vị, xuất phát đi săn lúc khẳng định sẽ cho hắn một chút bảo mệnh dùng đồ vật. Thật không nghĩ đến thế mà thiên vị đến loại trình độ này, chính mình tới thời điểm mới cho 5 viên huyết nguyên đan, mà Hạ Vân là cả bình. Thủ lĩnh Mặc Giác không tự chủ nói ra âm thanh, vừa lúc bị Lôi Long nghe thấy. Nghe được chính mình á phụ lẩm bẩm âm thanh, Lôi Long lập tức gáp sát tới, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ra, ngài không hảo hảo ngẫm lại, ngài lấy được huyết nguyên đan tại sao phải so Hạ Vân thiếu sao? Ai, đó là bởi vì ngươi không xứng. Nói xong, Lôi Long lập tức quay đầu liền chạy. Thủ lĩnh Mặc Giác, Lôi Long ngươi cái giày gối, ngươi đứng lại đó cho ta, liều mạng chịu ngươi a mẫu một trận đánh, hôm nay ta cũng phải hảo hảo sửa chữa ngươi một trận.